Chương 158, dạp chiếu phim rượu nếp đồ ngọt. Chương 158, dạp chiếu phim rượu nếp đồ ngọt. May mắn Yến Thanh Chu quầy hàng bên trên có một cái che nắng rủ, mưa phùn xối không đến hắn. Yến Thanh Chu nhìn về phía bên cạnh bán khoai nướng chủ sạp, mở miệng hỏi, bên này ra quầy hàng rất ít ta. Khoai nướng chủ sạp chỉ dạp chiếu phim phương hướng, nói ra, cũng ở trong đó ra quầy đấy. Còn có thể đi bên trong. Yến Thanh Chu hơi kinh ngạc. Đúng a, chẳng qua vào bên trong có a. Yến Thanh Chu tiếp tục hỏi, vì sao? Khoai nướng chủ sạp nhìn một chút Yến Thanh Chu, nói ra, ngươi nhìn ta ở chỗ này ra quầy nửa năm rồi, thì chưa tiến vào qua. Là muốn giao tiền sao? Yến Thanh Chu suy đoán nói. Đúng à, vào trong bên trong một quầy hàng muốn giao 5.000 khối tiền đâu, ta một ngày cũng liền bán chừng 100 khối tiền. Không đi nổi a, không đi nổi. Khoai nướng chủ sạp bất đắc dĩ lắc đầu. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, là có chút quý a. Vị này khoai nướng chủ sạp họ Giang, tất cả mọi người gọi hắn Giang Thúc. Giang Thúc thở dài, tiếp tục nói, với lại này dạp chiếu phim 2 năm này tương đối lạnh canh, người lưu lượng cũng không nhiều. Bên trong quầy hàng muốn quá mắc. Yến Thanh Chu nghi ngờ hỏi, ở trong đó những người kia giao rồi 5.000 khối tiền, năng lực kiếm về sao? Bọn hắn cũng ở chỗ này ra quầy nhiều năm rồi, duy nhất một lần 5.000, kiếm khẳng định là kiếm về rồi. Chẳng qua bây giờ không được, bởi vì này đồ điện gia dụng dạp chiếu phim làm ăn tương đối thanh lãnh, cho nên sửa lại. Trước đó nói duy nhất một lần giao 5.000, hiện tại đổi thành 1 năm 5.000, ai có thể gồng gánh nổi a? Ta này khoai nướng sạp hàng một ngày thì không kiếm được 100 khối tiền, cho nên vẫn là thành thật thật ở bên ngoài ra quầy đi. Giang Thúc nói xong, trên khuôn mặt giàn mua mặt mũi tràn đầy không thể làm gì. Yến Thanh Chu hiểu rõ rồi tình huống, chẳng thể trách bên này ra quầy người ít như vậy. Nguyên lai tất cả mọi người ở bên trong ra quầy, nhưng mà vào trong muốn giao 5.000 đồng tiền chi phí, với hắn mà nói xác thực tính không ra. Hắn ở đây bên cạnh cũng liền chỉ xuất 7 ngày quán mà thôi. Người trẻ tuổi, ngươi này bán là cái gì a? Lúc này, một cái khác bán xiên thịt hương chủ sạp đi tới hỏi. Yến Thanh Chu cười lấy hồi đáp, rượu nếp đồ ngọt. A a, chính là phía trên này mấy loại sao? Giang Thúc nhìn về phía hắn quầy hàng phía trên nhãn hiệu hỏi. Đúng, chính là này mấy loại. Xiên thịt hương chủ sạp tiến đến Giang Thúc bên cạnh nhỏ giọng nói ra, người trẻ tuổi kia nhìn thật không tệ, lại có lễ phép, nếu không chúng ta cho hắn mở khai trường à. Giang Thúc cười lấy gật đầu, nói ra, ta thấy được. Hai người đi đến Yến Thanh Chu trước gian hàng, người này quầy hàng tên thật là kỳ quái, người là họ Yến sao? Yến Thanh Chu gật đầu cười nói, đúng, họ Yến. Vậy chúng ta thì bảo ngươi tiểu Yến đi. Xiên thịt hương chủ sạp đây Yến Thanh Chu lớn hơn mấy tuổi. Tiểu Yến, ngươi cho chúng ta đến một phần rượu nếp đi. Muốn một phần tiểu nhưỡng hồng đậu xa. Xiên thịt hương chủ sạp cười nói. Giang Thúc thì theo sát phía sau, nói ra, ta muốn một phần ngân nhĩ nam quả tiểu viên tử đi. Yến Thanh Chu hiểu rõ hai người là nghĩ cho hắn mở trường, cười lấy dùng cùng loại trà sữa ly lớn cho hai người cắt được một chén. Bao nhiêu tiền? Ta đảo qua đi. 10 đồng tiền một chén. Hai người trả tiền về sau, thì riêng phần mình về đến gian hàng của mình đi lên rồi. Yến Thanh Chu cùng sau Giang Thúc mặt, mua hắn 10 đồng tiền khoai nướng, lại mua xiên thịt hương lão bản 12 nguyên tố xiên thịt hương. Hai người đúng Yến Thanh Chu càng thêm thích, cảm thấy người trẻ tuổi kia thật hiểu lệ a, mưa phùn như cũ tại bay là tả nhìn, trong không khí tràn ngập rượu nếp hương khí. Vị gì a? Thơm quá a. Vị nhìn hình như có chút rượu nếp vị. Một người khác nhẹ nói, cái mũi của hắn nhẹ nhàng hít hít. Tốt nồng mùi thơm a. Mấy cái trẻ tuổi sinh viên đi ngang qua Yến Thanh Chu trước gian hàng, không khỏi dừng bước. Xiên thịt hương lão bản nhìn thấy bọn hắn, vui tươi hớn hở nói, đây là rượu nếp đồ ngọt mùi thơm nha. Hôm nay thế nhưng vị này đến lão bản lần đầu tiên ra quầy đấy. Ai yêu, cũng quá ăn ngon đi. Xiên thịt hương lão bản dùng cái muỗng đào một miệng lớn đặt ở trong miệng. Đậu đỏ sa nấu rất tinh tế tỉ mỉ, cảm giác đặc biệt tốt. Còn có rượu nếp hương khí thì vừa đúng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt say mê. Tiểu Yến, ngươi rượu này nhưỡng đồ ngọt bên trong còn thả cái gì nha? Sao sẽ tốt như thế ăn? Bốn trẻ tuổi sinh viên đều bị bộ dáng của hắn thèm không được, thì thật sự là cái này rượu nếp hương vị đặc biệt thu hút người. Thế là, bọn hắn la hét một người muốn rồi một chén khác nhau khẩu vị rượu nếp đồ ngọt. Bốn người cầm rượu nếp đồ ngọt, vừa nói vừa cười đi vào rạp chiếu phim. Yến Thanh Chu nhìn bóng lưng của bọn hắn, đối xiên thịt hương lão bản hơi cười một chút, cảm ơn ngươi giúp ta mời chào thực khách, đợi chút nữa ta cho ngươi thêm một chén ngân nhị nam qua tiểu viên tử. Xiên thịt hương lão bản lập tức ngạc nhiên nở nụ cười, ai u, vậy thì tốt. Ha 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 ha, ta kiếm lời đâu. Một bên Giang Thúc gầm thầm hối hận, sớm biết hắn trước hết hành động, hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn xiên thịt hương lão bản đắc ý hướng hắn quay quang. Hắn đã ăn xong một chén ngân nhị nam qua tiểu viên tử, hắn đặc biệt thích, căn bản chưa ăn qua nghiện. Chưa bao giờ hiểu rõ nguyên lai còn có tốt như vậy uống rượu nhưỡng đồ ngọt. Trong rạp chiếu bóng, kia bốn người sinh viên đại học một người cầm một chén rượu nhưỡng đồ ngọt, ngồi ở một bên lặng lặng nhìn phim chiếu rạp. Cái thứ nhất nữ hài ăn một miếng hồng đường tử tự tiểu nhưỡng viên tử về sau, con mắt của nàng trong nháy mắt phát sáng lên, tựa như tinh thần lấp lóe. Rượu này nhưỡng đồ ngọt quả thực ăn quá ngon. Nàng kích động nói, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ. Ngọt mà không ngán, vừa có tử tự mềm nu, lại có rượu nếp thuần hương, còn có đường đỏ đặc biệt hương vị. Nàng vừa nói, một bên dùng cái muỗng nhẹ nhàng khuấy đều ly kia bên trong đồ ngọt, với lại này bánh trôi mềm nu có nhai kỉnh, cảm giác thật đặc biệt tốt. Đây cũng quá ăn ngon đi, ta nghĩ so với hôm qua chúng ta mua trà sữa còn tốt hơn ăn đâu. Trong giọng nói của nàng tràn đầy đúng rượu này nhưỡng đồ ngọt yêu thích. Cùng nàng cùng nhau nam đồng học gặp nàng như thế kết đại nét mặt, không khỏi cười ra tiếng, ngươi đừng kích động nha, có ăn ngon như vậy sao? Thật đặc biệt tốt uống. Nàng vừa dứt lời, người nam kia đồng học chính mình nhịn không được nếm thử một miếng cái kia chén hồng táo tiểu nhưỡng tiểu viết tử. Sau đó liền đem cái muỗng lấy ra, liên tục dùng ống hút hút mấy miệng lớn. Hai người khác thấy thế, thì sôi nổi đi theo bắt đầu ăn. Đúng lúc này, liên tiếp khen ngợi sôi nổi dũng mãnh tiến ra. Hoa, mùi vị kia quá tuyệt vời. Ta cái này không thích ăn ngọt người cũng nhịn không được đem nó ăn hết tất cả rồi. Nay miệng vừa hạ xuống, ta đều muốn khóc. Rượu này nhưỡng đồ ngọt quả thực quá mỹ vị. Một cái khác đồng học tương đối trầm ổn, hắn nhẹ nhàng để ly xuống, nói ra, ta còn muốn lại đến một chén. Đúng à, tới lúc rơi xuống mưa nhỏ, lại uống đến rồi này chén đặc biệt rượu nếp, ta cảm giác chính mình quá hạnh phúc. Bọn hắn ngươi một lời ta một câu địa chia sẻ nhìn đúng rượu này nhưỡng đồ ngọt yêu thích. Chương 159, Y Dầm An. Ta sao? Chương 159, Y Dầm An. Ta sao? Mà phía sau mấy cái xem phim người gặp bọn họ như thế khết đại biểu hiện, cũng cảm thấy rất là im lặng. Hiện tại đầu năm nay, đánh quảng cáo cũng đánh đến nơi này. Bên trong một cái người khinh thường nói, chính là, cũng không nhìn một chút chúng ta lại không phải người ngu, sẽ lên làm sao? Một người khác phụ họa. Kia bốn người sinh viên đại học quay đầu nhìn về phía bọn hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười, các ngươi muốn tin hay không, dù sao phim chiếu rạp bên ngoài nhà kia sạp hàng bán rượu nếp đặc biệt tốt uống. Các ngươi không uống đến đó là tổn thất của các ngươi. Rạp chiếu phim nhất lâu thì có bán rượu nếp về hàng, còn thiếu hắn rượu nếp sao? Được rồi, cùng bọn hắn nói cái gì nha, đánh quảng cáo nghiện rồi còn. Bọn hắn cười lấy lắc đầu. Chẳng qua trong rạp chiếu bóng rượu kia nhượng hương khí tràn ngập trong không khí, cái khác xem phim người cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Vị này cũng quá mê người đi. Bọn hắn dự định xem phim xong liền đi mua một chén nếm thử. Tiến Thanh Chu rượu nếp quầy hàng tràn ngập nồng đậm rượu nếp hương khí, hương vị kia thành thật chất phác mà say lòng người, khiến qua đường các thực khách cũng không tự chủ được bị hấp dẫn đến. Trong đám người, có một thanh niên vẻ mặt kích động nhìn về phía Yến Thanh Chu, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh hỉ, "Lão bản, ngươi là trước đó trên mạng cái đó Y Dầm An à?" Yến Thanh Chu hơi sững sờ, lộ ra một tia nghi ngờ nét mặt, "Y Dầm An? Ta sao?" Thanh niên liền vội vàng gật đầu, "Chính là ngươi. Ngươi cùng cái đó đụng người du côn bật lộn, trên mạng cũng phát nổ. Lão bản ta có thể cùng ngươi hợp nhất chương ảnh không?" Thanh niên nỗ lực khắc chế chính mình, sợ vô cùng hưng phấn nhường Yến lão bản cảm thấy hắn không bình thường. "Được, có thể." Yến Thanh Chu mỉm cười đáp ứng. Thanh niên hưng phấn mà tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh, cùng hắn duy trì một chút khoảng cách, sau đó cầm điện thoại di động lên điểm rồi chụp ảnh. Chụp xong, hắn lập tức phát đến rồi Yến lão bản fan hâm mộ một nhóm cũng liên tục soát bình mấy cái tin. "Ta gặp được Yến lão bản, ta cùng Yến lão bản chụp ảnh chung rồi." Yến lão bản bán rượu nếp đồ ngọt hương khí mê người, "A a a a. Ta hôm nay thì quá may mắn đi." Phía sau còn đi theo một loạt anh chế, có kích động khuôn mặt tươi cười, có gieo hò hình ảnh. Không có mấy giây trong đám bắt đầu náo nhiệt lên, mấy cái tin phát ra rồi. "Ngươi nhìn thấy ở đâu Yến lão bản? Vị trí cụ thể phát tới." "Nhanh." "Đúng đúng đúng. Tốc độ phát tới định vị, ta hiện tại liền đi." Thanh niên đưa di động trên định vị phát đến rồi trong đám đó, sau đó nhếch miệng nhìn Yến Thanh Chu cười nói, "Yến lão bản ngươi anh dũng sự tích thật làm cho người bội phục, đặc biệt lợi hại." Yến Thanh Chu hồi hắn một câu, "Bản năng mà thôi. Muốn cái gì khẩu vị? Tiểu nước hồng đậu xa, cái này rượu nếp ta từ trước đến giờ còn chưa hưởng qua đấy." Yến Thanh Chu nhanh chóng đem hắn muốn rượu nếp thịnh ra một chén đưa cho hắn. Ống hút cùng cái muỗng chính mình cầm, một chén 10 nguyên. "A a nha." "Tốt." Thanh niên trả tiền về sau, liền cầm lấy rượu của hắn ngưỡng đồ ngọt đi rạp chiếu phim dưới mái hiên ngồi, căn bản chưa tiến vào. Lúc này, theo trong rạp chiếu phim ra đây một đám nam nam nữ nữ thanh niên, trong tay bọn họ đều không có trống không, cũng cầm các loại quả vặt. "Các ngươi có hay không có ngửi được đặc biệt hương rượu nếp vị a?" một nữ sinh hỏi. Khác một nữ sinh gật đầu, "Ta cũng muốn hỏi, vị này nhi cũng quá dễ ngửi đi." Tựa như là phía trước cái đó quầy hàng chuyển tới. "Đi, chúng ta đi xem xét." Mọi người sôi nổi vây quanh ở Yến Thanh Chu trước gian hàng, tò mò đánh giá. Chỉ thấy quầy hàng bên trên có 4 thùng lớn, mỗi cái thùng cũng đắp lên nghiêm nghiêm thật thật, để người nhìn không thấy đồ vật bên trong. Nhưng phía trên treo lấy chiêu bài lại rõ ràng biết rượu nếp đồ ngọt cùng 4 khẩu vị danh xưng. "Lão bản, nhà ngươi rượu nếp sao thơm như vậy nha?" một nữ sinh hiếu kỳ hỏi. Yến Thanh Chu cười nói, "Nhà ta rượu nếp đồ ngọt không nghe nói nhìn hương, ăn càng đã nghiền." "Thật hay giả? Có phải thật vậy hay không ăn ngon như vậy nha?" trên ở phía sau một người trung niên nữ nhân hỏi. Lúc này, Giang Thúc đứng ra, thanh âm của hắn đặc biệt vang dội, "Đương nhiên là thật. Ta và các ngươi nói nha, ta vừa nãy nếm một phần đặc biệt tốt uống, ta còn tính toán đợi sẽ lại mua 2 chén về nhà nhường hài tử nếm từ đấy. Như thế mê người rượu nếp vị năng lực không thể ăn." Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. "Lão bản, kia cho ta đến một phần đi. Ta cũng muốn một phần, cái này không chịu nổi, đặc biệt muốn ăn trên một ngụm." Mọi người ngươi một lời ta một câu nói ra, rất nhanh liền xếp thành rồi một loạt, không sai biệt lắm có 10 mấy người. Xếp tại đệ nhất là Tiểu Nam Hải, tuổi chừng 10 tuổi tả hữu. "Kaka ta muốn 2 phần hồng đường tử thự tiểu nhượng viên tử." Đóng gói. Yến Thanh Chu động tác thành thạo nhanh chóng chỉnh tốt 2 phần rượu nếp đồ ngọt, cũng tỉ mỉ đóng gói tốt, sau đó mỉm cười đưa nó đưa tới Tiểu Nam Hải trong tay. "Cẩn thận một chút, khá nóng." Yến Thanh Chu ôn hòa nói. Tiểu Nam Hải vui vẻ tiếp nhận rượu nếp đồ ngọt, sôi nổi rời đi đội ngũ. Chỉ chốc lát sau, những người khác thì sôi nổi báo lên rồi mình thích khẩu vị. Không đến 10 phút đồng hồ, những người này cũng lấy được thuộc về mình rượu nếp đồ ngọt. Có người cầm đồ ngọt rời đi, còn có người đã không kịp chờ đợi ăn một miếng lớn, trên mặt lộ ra thỏa mãn nét mặt. "Lão bản, nhà ngươi rượu nếp đồ ngọt là ta nếm qua món ngon nhất một nhà." Bên trong một cái thực khách thở dài nói, "Đặc biệt này tiểu viên tử nhai kỉnh, càng nhai cảm giác càng quy viên đạn. Phần của ta ngân nhị nằm qua tiểu viên tử thì ăn cực kỳ ngon, ngân nhị thoải mái trượt tinh tế tỉ mỉ, bí đỏ vừa mê vừa say, bánh trôi mềm nhu còn có nhai kỉnh. Lão bản, ta nếu lại mua 2 phần." Trong lúc nhất thời, mấy người cũng quay đầu lại mua hai phần. Xin thị hương lão bản cùng Giang Thúc nhìn Yến Thanh Chu quầy hàng làm ăn càng ngày càng tốt, người thì vây càng ngày càng nhiều, trong lòng đều vì hắn cảm thấy vui vẻ. Đúng lúc này, vừa mới bắt đầu kia bốn người sinh viên đại học theo trong rạp chiếu bóng đi ra. Bọn hắn nhìn về phía Yến Thanh Chu quầy hàng phương hướng, kinh ngạc phát hiện, lúc tiến vào Yến Thanh Chu quầy hàng còn lánh lánh thanh thanh, chờ bọn hắn lại lúc đi ra, không ngờ rằng hắn quầy hàng đã bị vây được chật như nêm cối rồi. Bốn người vội vàng hướng quầy hàng phía sau xếp hàng, cũng la lớn, "Lão bản, rượu của ngươi nhưỡng đồ ngọt đặc biệt tốt uống, ta cùng các bạn học cũng vô cùng thích. Chúng ta thế nhưng ngươi khách hàng quân a." Yến Thanh Chu ngẩng đầu, nhìn bọn hắn, mỉm cười đáp lại nói, "Cảm ơn mọi người đúng rượu nếp đồ ngọt thích. Là lão bản ngươi ra rượu nếp ăn cực kỳ ngon." Đúng lúc này, lại có một đám người theo trong rạp chiếu bóng đi ra. Bọn hắn là trước kia phim chiếu rạp trong chàng kia bốn người sinh viên đại học hàng sau mấy người. Bọn hắn vừa ra tới liền bị gió lạnh thổi được run rợn mình. Vừa nãy chúng ta ngửi được rượu nếp mùi vị, hình như chính là phía trước cái đó quầy hàng chuyển đến. Một hồi phim chiếu rạp tiếp theo, bị hàng phía trước rượu trong ly nhưỡng vị thèm ăn khó chịu. Phim chiếu rạp vừa kết thúc, bọn hắn thì cùng nhau đi nhất lâu dự định mua mấy chén giải thèm một chút. Chương 160, vừa nãy nên chạy nhanh lên chương 160, vừa nãy nên chạy nhanh lên ai mà biết được đến rồi nhất lâu lại phát hiện rượu nếp sạp hàng không có ra quầy. Bọn hắn thì đi ra cùng với, ai mà biết được mới ra đến liền gặp được Yến Thanh Chu trước gian hàng bu đầy người, hơn nữa còn sắp xếp đội ngũ thật dài. Nhất làm cho người không chịu được chính là, cái này rượu nếp vị đây phim chiếu rạp trong tràng mùi vị càng đậm, càng dữ dội hơn, càng hương. Chúng ta cũng đi xếp hàng mua lấy một chén nếm thử đi. Tốt, đi đi đi. Một nhóm người này còn chưa đi đến Yến Thanh Chu trước gian hàng, đột nhiên theo bốn phía chạy tới một đám người. Phân phát hướng quầy hàng đây đến. Bọn hắn giật mình, lập tức dừng bước lại, cho rằng những người này là tới gây sự. Ai mà biết được tiếp tình tiết kế tiếp để bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Yến lão bản, Yến lão bản, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Yến lão bản, ta là fan của ngươi, ta đặc biệt thích ngươi. Ta là của ngươi trung thực ăn phấn, đến qua xin chào mấy phần quầy hàng mỹ thực rồi. Trên mạng truyền video, ta ngày đó thì tại hiện trường, ta chính mắt thấy Yến lão bản anh dũng sự tích, đặc biệt bội phục ngươi. A a a, Yến lão bản ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ta cũng có thể ăn vào người quầy hàng trên tuyệt vị quả vặt. Mọi người giọng nói một đây một hưng phấn. Giang Thúc cùng Xiên Thị Hương lão bản nhìn trước mắt này náo nhiệt chẳng cảnh, kém chút kinh điệu cái cảm. Thì một máy mắt, Yến Thanh Chu trước gian hàng thì sắp xếp dậy rồi tứ đại hàng giải, trên mặt bọn họ nét mặt lại kích động vừa vui mừng. Yến Thanh Chu mặt mỉm cười, đối mọi người nói, cảm ơn mọi người thích cùng ủng hộ, mời mọi người có trật tự địa xếp thành hàng, đừng ảnh hưởng cơ động xe hành xử cùng qua đường lối đi bộ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong đám người liền truyền đến một hồi vang dội đáp lại, được rồi tốt, hiểu rõ rồi Yến lão bản. Lần này lại bán cái gì a? Tốt nồng mùi thơm a. Một thứ khách hiếu kỳ hỏi. Kia quầy hàng trên không phải viết sao, rượu nếp đồ ngọt. Một thanh niên chỉ ra đây. Chạy tới nữ sinh chiếm tỷ lệ nhiều một chút, nàng nhóm sôi nổi lấy điện thoại di động ra đối Yến Thanh Chu điên cuồng chụp ảnh. Vừa nãy kia một đám người mới kịp phản ứng, những người này không phải đến gây chuyện mà là đến vào xem. Đây cũng quá khiến người ngoài ý đi. Chúng ta hôm nay nhất định phải ăn vào cái này rượu nếp đồ ngọt. Bên trong một cái học sinh nam kiên định nói, hắn là trong đám người này lão đại, cũng là một công ty nhỏ tổ trưởng, tên là Diệp Vũ Tường. Diệp Vũ Tường mang theo một đám tổ viên xếp tại rồi phía sau, trước mặt đã đầy rất dài đội ngũ. Hắn âm thầm hối hận, sớm biết lão bản này làm ăn tốt như vậy, vừa nãy nên chạy nhanh lên. Không sai biệt lắm một giờ, Yến Thanh Chu quầy hàng xếp hàng nhân tài dần dần giảm bớt rất nhiều. Những kẻ mua được đồ ngọt rượu nếp người cũng không hề rời đi, cũng tại phụ cận đứng, trên mặt lộ ra một bộ say mê nét mặt, cũng đắm chìm trong mỹ hảo mỹ vị trong. Bọn hắn đúng phần này rượu nếp đồ ngọt vừa lòng phi thường, cảm thấy cùng lúc trước cơm hộp so sánh, tương xứng, đều là giống nhau mỹ vị. Yến Thanh Chu nhìn đã thấy đáy bốn thùng lớn, ngẩng đầu nhìn, còn có 10 cái xếp hàng người, ngại quá, ta này đã nhanh bán xong, còn có mấy phần phía sau cũng đừng có lại xếp hàng. Không có mua đến ngày mai có thể tới sớm chút. Diệp Vũ Tường phía trước còn có 10 năm 6 người, hắn nghe xong đồ ngọt rượu nếp đã bán xong, lập tức nóng nảy. Đường nha, ta đã đẩy sắp đến 1 giờ rồi, ngươi không thể để cho chúng ta đợi uổng công a. Ta rượu này nhưỡng đã không có, nếu không ngươi ngày mai đến sớm chút. Diệp Vũ Tường phía trước xếp hàng người quay đầu nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi là không có quen thuộc liền tốt. Nghĩa là gì nha? Diệp Vũ Tường nghi ngờ hỏi. Vị này đến lao bản hắn quầy hàng bán mỹ thực đều là đặc biệt nóng nảy, thường xuyên có người thật xa tới không có đứng Hà Nội. Thậm chí còn có chuyên môn đi máy bay đến, chính là vì ăn được một ngụm Yến lão bản mỹ thực. Cho nên ngươi thì không tính là gì, ngươi chỉ là đợi một giờ mà thôi, ta lần trước còn chờ rồi 3 giờ đấy. Diệp Vũ Tường cùng phía sau hắn nhân viên nghe xong những lời này, cũng kinh ngạc được không ngậm miệng được, nguyên lai có nhiều người như vậy đều là Yến Thanh Chu khách quen á, làm sao bây giờ, bọn hắn càng muốn nếm thử rồi. Nước bọt đều muốn chạy xuống. Bốn người kia không phải đánh quảng cáo a, bọn hắn nói một chút cũng không khoa trương. Diệp Vũ Tường trước mặt mấy cái thực khách thấy Yến Thanh Chu đã tại kiểm tra quầy hàng rồi, đành phải mặt mũi tràn đầy thất vọng đi ra. Yến lão bản lần này ngươi thời gian nào đoạn ra quầy a? Một vị mua được rượu nếp thực khách vội vàng hỏi. Đúng a, thời gian nào a? Chúng ta còn có thể trước giờ đến chờ lấy đấy. Không có mua đến thực khách thì sôi nổi phụ hòa hỏi. Yến Thanh Chu mỉm cười đáp lại nói, xế chiều ngày mai 5 giờ ra quầy, về phần thu quán thời gian không chừng, bán xong mới thôi. Các ngươi không muốn tới sớm như thế, mấy ngày nay thời tiết hạ nhiệt độ rồi, mọi người phải cẩn thận khác bị cảm. Còn có, chú ý giữ ấm. Hiểu rõ rồi, Yến lão bản. Mọi người cùng kêu lên đáp. Ngươi cũng muốn chú ý thân thể a. Diệp Vũ Tường cùng các nhân viên đứng ở một bên, mắt nhìn chằm chằm Yến Thanh Chu cưỡi lấy xe xích lô dần dần đi xa. Chúng ta ngày mai đến sớm chút. Diệp Vũ Tưởng có chút bất đắc dĩ nói. Tổ trưởng, ngày mai công ty chúng ta 5 giờ hình như có một hội nghị. Một vị nhân viên đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ta trở về cùng lão bản nói một chút, xem xét có thể hay không đem thời gian trước giờ. Diệp Vũ Tưởng suy tư một lát sau nói. Lão đại, cái này tốt, cái này tốt. Các nhân viên đều trở nên hưng phấn. Bóng đêm như mực, Yến Thanh Chu tay cầm một tinh xảo túi xách tay, đi vào biệt thự. Hắn vừa nãy đem xe xích lô đặt tại lúc đi vào bên tay trái hành lang bên ấy. Yến Thanh Chu cúi đầu nhìn một chút điện thoại, đã 8 giờ 30 phút, hắn dạo bước tiến lên. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới suối phun cách đó không xa, ngẩng đầu đã nhìn thấy Hỉ Bảo tại giàn trồng hoa bên cạnh xích đu trên chơi xích đu. Yến Thanh Chu trên mặt không tự giác địa trồi lên một vòng nụ cười ấm áp, này xích đu hay là hắn tự tay làm vui bảo làm. Hắn đi ra phía trước một tay thôi động xích đu, nhường Hỉ Bảo đãng được cao hơn một chút. Hỉ Bảo quay đầu nhìn thấy thôi chính mình là Yến Thanh trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sảng lạ. Ba ngươi quay về rồi nha, Yến Thanh Chu cười lấy nhìn về phía Hỉ Bảo, khẽ hỏi, Hỉ Bảo, có hay không, có ngoan ngoãn nghe lời nha. Hỉ Bảo dùng sức gật đầu, sau đó chỉ vào xích đu nói, ta có thể nghe lời, ba ngươi làm xích đu thật tốt chơi à. Đừng đùa, không lạnh sao? Cẩn thận bị cảm. Bởi vì ta ở chỗ này chờ lấy ba quay về nha, sau đó là được nhảm chán á cho nên mới chính mình chơi xích đu nha. Tốt vậy bây giờ cùng ba vào trong được không? Yến Thanh Chu cười lấy đem nàng theo xích đu trên ôm xuống. Ừ mừng, tốt nha. Đúng lúc này, Thẩm Nguyệt Toàn nghe được âm thanh từ bên trong đi ra. Nàng nhìn thấy Yến Thanh Chu trang phục bị mưa rơi ướt một ít, vội vàng đi lên trước vẻ mặt lo lắng nói, trang phục sao cũng ướt. Trở về phòng đi đổi thân sạch sẽ trang phục đi. Chương 161, ta dạng này ngươi có thích hay không? Chương 161, ta dạng này ngươi có thích hay không? Yến Thanh Chu vừa cười vừa nói, không sao, vừa nãy vậy sẽ mưa có chút đại, hiện tại cũng làm đi. Thì bảo đi theo tiến lên lôi kéo Yến Thanh Chu tay áo, ngại thanh mại khí điểm nói, ba muốn nghe mẹ lời nói a phải ngoan a. Yến Thanh Chu bị Hỉ Bảo bộ dáng đáng yêu chọc cười, hắn điểm một cái Hỉ Bảo chót mũi, sau đó cầm trong tay túi xách tay đưa cho Thẩm Nguyệt Toàn. Hôm nay nhà kia tiệm bánh gà tổ có mấy cái sản phẩm mới, ta mua mấy cái khẩu vị ngươi cũng nếm thử. Thẩm Nguyệt Toàn tiếp nhận túi xách tay, cười lấy gật đầu, tốt, ngươi nhanh đi thay quần áo đi. Yến Thanh Chu quay người rời khỏi trở về phòng thay quần áo. Hỉ Bảo hứng thú bừng bừng điệu tiến đến Thẩm Nguyệt Toàn bên cạnh, cười hì hì nói, ba đúng mẹ thật tốt. Thẩm Nguyệt Toàn mở ra túi xách tay, nhường Hỉ Bảo trước tuyển bánh ngọt. Hỉ Bảo lại lắc đầu, không muốn. Đây là ba chuyên môn mua cho mụ mụ, cho nên mẹ chọn trước gà kia mẹ bú sữa dầu vị sô cô la. Hỉ Bảo gặp nàng chọn tốt rồi mới xuất ra hai hộp tiểu bánh ngọt ra đây, vui vẻ nói, ta đưa cho tiểu cô ăn đi. Nói xong, liền sôi nổi địa chạy ra. Thẩm Nguyệt Toàn ở phía sau nhắc nhở lấy nàng, chậm một chút, cẩn thận khắc ngã. Biết rồi, giọng Hỉ Bảo biến mất tại trong hoa viên. Thẩm Nguyệt Toàn về đến phòng vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Yến Thanh Chu đang từ trong phòng tắm đi ra. Bọt nước theo cái tia tóc con nước trên lăn xuống đến, theo sợi tóc trượt xuống, lướt qua hắn kiên cố mà chặt chẽ lồng ngực. Mà trên người hắn vật áo ngủ cũng chỉ là tùy ý địa khoác lên trên người, mảng lớn lồng ngực không giữ lại chút nào địa bại lộ trong không khí, tản ra một loại làm cho không người nào có thể kháng cự hấp dẫn. Thẩm Nguyệt Toàn thấy cảnh này, con mắt không khỏi trừng lớn, tầm mắt như là bị nam châm hấp dẫn lấy giống nhau. Không cách nào theo trên người Yến Thanh Chu rời, tim đập của nàng tại đây bỗng nhiên gia tốc, như nổi trống tại trong lồng ngực của nàng quấy động. Trên mặt thì không tự chủ được nổi lên một vòng diễm lệ như hà đỏ ửng. Nàng ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác, dùng giọng nhỏ đến không thể nghe nhẹ nói, "Ngươi sao? Không đem ý phục mà tốt." Yến Thanh Chu khỏe miệng có hơi dương lên, phát họa ra một vòng mang theo trêu tức đủ cười, hắn từng bước hướng phía Thẩm Nguyệt Toàn đến gần. Mỗi một bước đều giống như giẫm tại Thẩm Nguyệt Toàn trong đáy lòng, nhường tim đập của nàng càng thêm gấp rút. Khi hắn đi đến Thẩm Nguyệt Toàn trước mặt lúc, hắn cố ý xích lại gần nàng, ấm áp khí tức dâng lên tại trên mặt của nàng, nhường nàng mặt càng đỏ hơn mấy phần. Yến Thanh Chu mang theo một tia trêu chọc giọng nói hỏi, "Vậy là ngươi thích hay là không thích đâu?" Thẩm Nguyệt Toàn đỏ mặt đến lợi hại, nàng nhẹ nhàng đẩy Yến Thanh Chu một chút, hờn dỗi nói, "Ngươi đừng làm rộn." Yến Thanh Chu lại thuận thế giữ chặt nàng kia còn chưa kịp thu hồi tay, đưa nàng tay hướng lồng ngực của mình phóng, sau đó tiếp tục trêu chọc nàng nói, "Vậy ngươi nói, ta dạng này ngươi có thích hay không?" "Thích." Thẩm Nguyệt Toàn thẹn thùng mà cúi thấp đầu, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ nhìn. Sau đó, nàng lại ngẩng đầu lên nhìn Yến Thanh Chu, trong đôi mắt tràn đầy chân thành tha thiết tình cảm, "Luôn luôn thích." Yến Thanh Chu nhìn trước mắt cái này bị chính mình chọc cho thẹn thùng không thôi, nhưng lại xinh đẹp động lòng người Thẩm Nguyệt Toàn, hắn không nhịn được muốn càng tới gần nàng một ít. Hô hấp của hắn trở nên có chút gấp rút, con mắt chăm chú địa nhìn chăm chú Thẩm Nguyệt Toàn kia kiểu diễm ướt át môi đỏ. Yến Thanh Chu cúi người môi nhẹ nhàng địa đụng vào Thẩm Nguyệt Toàn bên hai, kia ôn hòa mà mềm mại xúc cảm nhường Thẩm Nguyệt Toàn cơ thể trở nên mềm nhũn bất lực. Nàng nhẹ nhàng địa nhắm mắt lại, cảm thụ lấy Yến Thanh Chu mang cho nàng mỹ hảo. Yến Thanh Chu chậm tay chật đất theo Thẩm Nguyệt Toàn bên hông trượt xuống, sau đó nhẹ nhàng địa cầm tay của nàng. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Thẩm Nguyệt Toàn trên mặt, ánh mắt nóng bỏng được giống như có thể đem người hòa tan. Yến Thanh Chu lấy tay nhẹ nhàng nâng lên Thẩm Nguyệt Toàn cái cằm, nhường ánh mắt của nàng cùng mình tương đối. Sau đó, chậm rãi mà cúi thấp đầu, ôn nhu địa hôn lên Thẩm Nguyệt Toàn thần. Hô hấp của bọn hắn đan vào một chỗ, Thẩm Nguyệt Toàn tay không tự chủ được trèo lên Yến Thanh Chu cổ, ôm thật chặt hắn. Yến Thanh Chu một tay đỡ lấy eo thân của nàng, tay kia nhẹ nhàng nâng gương mặt của nàng, thâm tình hôn nàng, không ngừng mà làm sâu sắc đụ hôn này. Lúc này, trong phòng đứt quãng vang lên tiếng thở dốc của bọn họ. Yến Thanh Chu sáng sớm dậy thì không có phát hiện Yến Vũ thân ảnh, ngay cả đêm qua khi trở về cũng không có nhìn thấy hắn. Yến Thanh Chu trong lòng âm thầm hoài nghi, không biết cha hắn rốt cục tại bận rộn cái gì, thậm chí ngay cả một người ảnh cũng không thấy. Lúc này, Thẩm phụ nắm Hỉ Bảo theo bên ngoài hoa viên đi tới, hai người vừa đi vừa nói nhìn lời nói. Ngoại công, bên ngoài trời mưa, phía ngoài những tia tiểu hoa tiểu thụ nhóm có thể hay không bị nước mưa xối ngã bệnh à? Kỳ Bảo thanh âm non nớt bên trong tràn đầy lo lắng. Ha 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 ha, sẽ không, chúng nó ương ngạnh đây. Thẩm phụ cởi mở địa cười lấy, chúng nó không sợ bất kỳ gió táp mưa xa. Hoa về sau Hỉ Bảo cũng muốn hướng chúng nó học tập. Thẩm phụ cười lên ha ha, Hỉ Bảo nhất định sẽ. Tiễn Thanh Chu nhìn này ấm áp một màn, thì cười theo. Sau đó cha hỏi này sáng sớm cha ta người đâu? Căn phòng cũng không có. A, cha ngươi hắn, ta cũng không biết a. Thẩm phụ ra vẻ bận rộn cùng Hỉ Bảo nói chuyện, còn giả trang ra một bộ rất bận rộn dáng vẻ. Hỉ Bảo nha, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn tìm ngoại công giúp đỡ nha? Hỉ Bảo tiếp thu được thẩm phụ ra hiệu ngầm, lập tức gật đầu một cái nói, đúng thế, ngoại công ta muốn vẽ nhưng mà ta tìm không thấy họa bút. Vậy đơn giản a, đi đi đi. Ngoại công mang Hỉ Bảo đi tìm. Hẳn là đặt ở ngươi nhị thúc gian phòng a. Chúng ta đi lầu trên tìm xem. Tốt lắm, ngoại công chúng ta đi xem xét có hay không có. Hỉ Bảo đi theo thẩm phụ cùng nhau lên rồi lầu. Tiễn Thanh Chu nhìn bóng lưng của bọn hắn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thế nào cảm giác thẩm phụ có điểm là lạ. Mà lúc này, Tiễn Thanh Chu trong miệng Yến phụ đang ngồi ở cư xá trong phòng an ninh. Chỗ này cư xá ly biệt thự có một khoảng cách, đi đường cần hai mười mấy phút. Hắn bị không cho Yến Thanh Chu biết mình ở chỗ này công tác, sáng sớm trời còn chưa sáng thì xuất phát. Sợ bị Yến Thanh Chu phát hiện sau ngăn cản, cho nên hắn để mọi người cũng trước giấu giếm chuyện này. Mới tới. Từ bên ngoài đi tới mấy người mặc đồng phục an ninh. Đầu lĩnh nhìn cùng Yến phụ tuổi tác không sai biệt lắm. Đúng đúng đúng, hôm qua tới nhận lời mời nói để cho ta hôm nay báo lại nói với. Yến phụ cười ha hả hồi đáp. Tuổi lớn bao nhiêu? Năm nay 54 rồi, tuổi mụ. Yến phụ vẫn như cũ trên mặt nụ cười. A, ngươi so với ta nhỏ hơn mấy tuổi, ngươi họ gì? Yến, ta họ Yến. Được, lão Yến à, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, chúng ta công việc này môi trường đây cái khác cư xá thật tốt hơn nhiều. Hơn nữa còn trong khu vực quản lý cơm trưa. Bốn người một đội, ta, ngươi, còn có phía sau này hai. Ta là đội trưởng của các ngươi, họ Tần, ngươi gọi ta Tần đội là được. Chương 162, hắn còn có thể cùng người chạy không thành. Chương 162, hắn còn có thể cùng người chạy không thành. Tần đội vừa chỉ phía sau hai cái trẻ tuổi tiểu tử nói, Bàng Lượng, Tiết Hiểu bọn hắn đây ngươi sớm đến mấy tháng. Về sau không hiểu thì hỏi bọn hắn. Yến phụ liền vội vàng gật đầu, tốt, hiểu rõ rồi. Tần đội khoát khoát tay, được rồi, các ngươi đi phía bắc tuần tra đi thôi. Chú ý, trông thấy cái nào gia đình đem xe điện thôi tại đầu bậc thang, nhất định phải ra ngoài cảnh cáo, cái này là không cho phép. Bàng Lượng cười nói, Tần đội yên tâm đi, ta mang Yến Thúc đi trước làm quen một chút môi trường. Đi thôi đi thôi. Yến Thúc cầm bộ đàm chúng ta đi trước lầu số 5. Yến phụ vội vàng cầm lấy trên bàn bộ đàm, đi theo Bàng Lượng cùng Tiết Hiểu ra phòng an ninh. Thẩm Nguyệt Oản cho tới trưa cũng tại căn phòng hội họa, khoái cơm chưa điểm rồi nàng mới từ lầu trên đi xuống. Liếc nhìn lại, đã nhìn thấy Yến Thanh Chu một thân một mình ngồi ở trên ghế salon, chằm chằm vào màn hình TV nhìn xem. Trên TV phát ra là một bộ tiếng Anh phim chiếu rạp. Sao chỉ một mình ngươi nha, những người khác đi đâu đâu? Thẩm Nguyệt Oản nghi ngờ hỏi. Yến Thanh Chu nghe tiếng, vươn tay đem Thẩm Nguyệt Oản kéo đến, nhường nàng ngồi ở bên cạnh mình, sau đó nắm thật chặt tay của nàng nói. Giao Giao mang theo Hỉ Bảo đi ra, nói cơm trưa ngay tại bên ngoài ăn đấy. Mẹ ta cùng mẹ ngươi ở bên ngoài vội vàng trồng rau đấy. A, trồng rau? Thẩm Nguyệt Oản kinh ngạc há to miệng. Ừm, chúng ta đi vào biệt thự hai bên không phải có một hành lang dài rằng rặc, chỗ nào đều là thổ, cho nên bọn họ hai cái thương lượng muốn đem mảnh đất này lợi dụng trồng lên thái đấy. Trên buổi trưa ta đã đem thổ cũng đổi mới tốt, hiện tại cũng chỉ thừa trồng rau bước này. Thẩm Nguyệt Oản mặt mày cong cong, giọng nói ôn nhu nói, nàng nhóm hôm trước liền bắt đầu thương lượng muốn đem hai bên thổ địa sử dụng trên đấy. Người ta cũng loại hoa thảo lá trúc, chúng ta lại trồng rau. Ta nghĩ cái này cũng thật có ý tứ nha. Xác thực. Yến Thanh Chu cưng chiều địa vuốt vuốt nàng mái tóc như tơ, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương. Hiện tại đã đến giờ cơm, ta đi nấu cơm a. Ngươi muốn ăn cái gì đâu? Thẩm Nguyệt Oản quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu đứng dậy, đi đến phía sau nàng, hai tay bắt đầu nhẹ nhàng địa vì nàng theo xoa bả vai cùng chỗ cổ, ôn nhu mà hỏi thăm, ngồi cho tới trưa, có mệt hay không? Cổ toan không toan. Vẫn được. Thẩm Nguyệt Oản hưởng thụ lấy hắn theo vỏ, có hơi nhắm mắt lại, cảm thụ lấy hắn quan tâm cùng quan tâm. Lực đạo thế nào? Thoải mái hay không nha? Yến Thanh Chu một bên theo xoa, một bên khẽ hỏi. Vô cùng dễ chịu. Thẩm Nguyệt Oản khỏe miệng luôn luôn mỉm cười. Yến Thanh Chu theo vào trong chốc lát về sau, cúi đầu tại bên thai nàng nói nhỏ, ta đi nấu cơm, ngươi nghỉ ngơi sẽ đi. Ta lại không mệt. Ngươi buổi tối còn muốn ra quầy đấy. Thẩm Nguyệt Oản có chút đau lòng. Nghe lời, Yến Thanh Chu nhìn chăm chú nàng, ánh mắt rất ôn nhu. Thẩm Nguyệt Oản thuận theo gật gật đầu, ừm. Sau đó, Yến Thanh Chu liền đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Hắn động tác thành thạo địa tại trong phòng bếp bận rộn, hao tốn nửa giờ, tỉ mỉ làm ra 6 thái một chén canh. Trừ ra hai bản thanh thái bên ngoài, còn có hồng thiêu bài cốt, đôi gà tôm, tỏi dùng cả tím cùng ngư hương nhục ti và mỹ vị món ngon. Làm đồ ăn cũng sau khi chuẩn bị xong, Yến Thanh Chu nhìn ra phía ngoài, nhưng không có phát hiện Yến phụ thân ảnh, thế là hắn quay đầu nhìn về phía đối diện Yến mẫu, nghi ngờ hỏi, mụ, cha ta người đâu? Hắn a, không biết lại đi đâu đi vòng vo. Yến mẫu vừa nói, một bên khoát khoát tay, không để ý chút nào nói, mặc kệ hắn, chúng ta ăn cơm trước. Không phải, cha ta một ngày cũng không thấy bóng dáng, ngài thì không lo lắng sao? Yến Thanh Chu cười lấy hỏi, lo lắng hắn làm gì nha? Hắn còn có thể cùng người chạy hay sao? Yến Mậu không đồng ý nói. Khu khu cụ. Thẩm phụ bị một ngụm thang cho bị sặc, Yến Thanh Chu vội vàng giúp hắn vô vô phía sau lưng. Cha, ngài không có sao chứ? không sao không sao. Thẩm phụ lau đi khoe miệng, có chút cười xấu hổ cười. Thẩm Nguyệt Oản cho hắn rót một chén nước, đưa tới trước mặt hắn, uống lớp nước. Tiễn Thanh Chu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Oản hỏi, chúng ta hai cái này cha bình thường thế nhưng đi đâu cũng cùng nhau, hiện tại sao đơn độc đi lên? Ngươi biết? Tiễn Thanh Chu quay đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Oản. Thẩm Nguyệt Oản gật đầu một cái, cha hắn là đi ra ngoài làm việc rồi, sợ ngươi không đồng ý, cho nên thì giấu giếm ngươi. Công tác? Tiễn Thanh Chu cau mày, tiếp tục truy vấn nói, hắn đi đâu công tác nha? Tiễn Mộ nói ra, cách nhà ta gần đây kia khu cư xá, ở bên trong làm bảo an đấy. Nói một tháng 3.000, nuôi cơm. Cha ngươi chính là rảnh đến hoảng, ngươi nha, liền để hắn đi thôi. Tiễn Thanh Chu suy nghĩ một lúc, sau đó nói, buổi tối quay về ta hỏi một chút hắn đi. Thẩm Nguyệt Oản nhìn hắn một cái, chúng ta không phải cố ý giấu giếm ngươi. Ta biết, cha tính tình ta hiểu nhất, hắn cũng không nghĩ một chút bình thường ta Bạch Thiên cũng ở nhà. Hắn một ngày hai ngày không trở về nhà ta còn có thể không nghi ngờ, nếu suốt ngày không có nhà ta năng lực không hỏi. Tiễn Thanh Chu bất đắc dĩ nói. Thẩm Mẫu vừa cười vừa nói, ngươi cũng không hai ngày, cùng ngày liền biết rồi. Thẩm Nguyệt Oản cho Tiễn Thanh Chu kẹp rất nhiều thái, ăn cơm trước đi. Ừ, ngươi thì ăn, cái này xương sườn vô cùng ngon miệng, ăn nhiều một chút. Tiễn Thanh Chu đứng dậy cho nàng kẹp mấy viên xương sườn, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau bữa cơm chiều, Thẩm Nguyệt Oản kéo Thẩm Mẫu cánh tay, cùng nhau hướng phía trước vườn hoa đi đến, tản bộ tiêu thực. Thẩm Mẫu cười lấy nhìn về phía Thẩm Nguyệt Oản, nhẹ nói, Oản Oản à, ta và cha ngươi tới nơi này thì có một đoạn thời gian, chúng ta nghĩ hai ngày nữa liền trở về. Thẩm Nguyệt Oản nghe xong, trong lòng dâng lên một hồi không bỏ, liền vội vàng hỏi, có phải hay không là ngươi cùng cha ta ở chỗ này ở không quen nhà? Làm sao lại như vậy không quen đâu? Ta và cha ngươi ở chỗ này vô cùng quen thuộc, chúng ta còn nói đùa nói ở chỗ này ở cũng không muốn đi đây. Thẩm Nguyệt Oản nắm thật chặt Thẩm Mẫu tay, làm nũng nói, vậy cũng chớ đi rồi, ở tại chỗ này bồi tiếp ta không tốt sao? Với lại Hỉ Bảo thì vô cùng không nỡ bỏ ngươi nhóm. Thẩm Mẫu nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Nguyệt Oản tay, nói ra, sao có thể không đi đâu? Ta và cha ngươi luôn luôn muốn trở về, rốt cuộc luôn luôn ở tại chỗ này cũng không phải cái kế lâu dài, vẫn sẽ có rất nhiều không tiện. Trước đây ta và cha ngươi chính là nghĩ tới nhìn ngươi một chút, xem xét các ngươi ở chỗ này đời sống được thế nào, tập không quen. Bây giờ thấy A Tuyền đúng ngươi quan tâm như vậy che chở, ta và cha ngươi cũng yên lòng. Thẩm Nguyệt Oản trên mặt tràn đầy sự tiếc nuối, hốc mắt có hơi phím hồng, ta không nghĩ các ngươi trở về. Mặc dù A Tuyền không nói gì, chẳng qua luôn luôn ở này lại bị người khác nói nhàn thoại. Thẩm Mẫu chụp rồi vỗ tay của nàng nói, ai nói chuyện phiếm? Không ai nói chuyện phiếm, không chỉ Oản Oản muốn cho ngài lưu lại, ta cũng nghĩ nhường ngài lưu lại. Tiễn Thanh Chu từ một bên đi ra, âm thanh sau lưng các nàng vang lên. Ta và cha ngươi vốn là nghĩ ở vài ngày, dù sao ở tại chỗ này thì không có việc gì. Chương 163, còn cần trước giờ xếp hàng chờ nhìn không. Chương 163, còn cần trước giờ xếp hàng chờ nhìn không. Thẩm Mẫu quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nếu nha, nếu như các ngươi hai cái lại muốn một đứa bé, mẹ ngươi cùng cha ngươi bận không qua nổi lời nói, ta có thể qua tới giúp các ngươi. Mang Thẩm Nguyệt Oản ngượng ngùng kéo Thẩm Mẫu tay, mang theo vài phần giọng nũng nịu nói ra, mụ, hai từ chuyện không đội nha. Yến Thanh Chu đi theo vừa cười vừa nói, ngài cùng cha nếu thực sự muốn trở về, ta thì sẽ không ngăn lấy các ngươi, chẳng qua bây giờ còn không phải lúc, tiếp qua hai tháng thì qua Tết, không bằng chờ thêm hết năm lại trở về đi. Ta cùng Oản Oản lễ mừng năm mới cũng trở về không tới, không thể lưu các ngươi nhị lao chính mình tại gia tộc lễ mừng năm mới. Cái này, lễ mừng năm mới còn rất lâu đấy. Thẩm Mẫu có chút do dự nói, cha ngươi thì sẽ không đồng ý. Thẩm Nguyệt Oản cười lấy đề nghị, kia nhường cha về trước đi dàn xếp trong nhà, ngài lưu tại này, chờ ta cha dàn xếp xong rồi lại tới không được sao nha? Thẩm Mẫu có hơi ngâm nghĩ một chút, có chút không xác định nói, buổi tối ta cùng hắn nói một chút. Tốt. Thẩm Nguyệt Oản gật đầu cười. Bên ngoài rơi xuống mịt mờ mưa phùn, Tiễn phụ thì yên tĩnh ngồi tại trong phòng an ninh, nhàn nhã uống trà. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía đồng hồ trên vách tường biểu, đã 6 giờ rồi. Lúc này, hắn ra A Thuyền cũng đã ra về đi. Đúng lúc này, Bàng Lượng đội vã địa từ bên ngoài chạy vào, hắn lớn tiếng đối Yến phụ hô. Tiễn thúc, lầu số một chủ xí nghiệp một con mèo chạy đến trên cây xuống không nổi, nhường chúng ta giúp đỡ lấy xuống đâu, mau cùng ta cùng đi xem đi. Tiễn phụ nghe xong, vội vàng để chén trà trong tay xuống, đi theo Bàng Lượng đi tới trong cư xá dưới một thân cây. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy con kia run lẩy bẩy miêu chính tội nghiệp địa ghé vào trên cây. Tiễn phụ vội vàng tìm đến cái thang, "Tiểu Bàng, này có cái thang." Bàng Lượng cẩn thận bò lên trên cái thang, chậm rãi vươn tay, một tay lấy con mèo kia chăm chú địa ôm vào trong ngực, "Đừng sợ, ta tới cứu ngươi rồi." Hắn nhẹ nhàng mà đem miêu ôm xuống, lâu số một chủ xí nghiệp ngay lập tức chạy tới, cảm kích nói ra, "Tạ cảm, cảm ơn. Quá cảm ơn các ngươi." Tiễn phụ khoát khoát tay, cười nói, "Không sao, không sao." Đem miêu còn cho chủ xí nghiệp về sau, lại có một vị khác chủ xí nghiệp vội vã địa đã chạy tới, nói mình ra môn khóa làm hư, Tiễn phụ cùng Bàng Lượng lại mau chóng tới giúp đỡ xem xét. Vừa làm xong khóa cửa chuyện, một vị trẻ tuổi nữ chủ xí nghiệp thần thái trước khi xuất phát vội vàng địa đã chạy tới, lo lắng nói nàng ra hải tử tại cư xá trong công viên bị mất. Tiễn phụ nghe xong, trong lòng nhất thời khẩn trương lên, hắn vội vàng đi theo Bàng Lượng cùng đi công viên tìm kiếm. Bọn hắn tìm hai mười mấy phút, cuối cùng tại một thang trượt bên cạnh phát hiện đang khóc thút thít hải tử. Nữ chủ xí nghiệp vội vàng chạy tới, đem hải tử chăm chú địa ôm vào trong ngực, "Đừng sợ, đừng sợ. Mẹ đến rồi." Bàng Lượng nhìn một màn này, cảm khái nói ra, "Tiễn thúc, ngươi hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, lại gặp được nhiều chuyện như vậy." Tiễn phụ nhìn về phía Bàng Lượng, "Đó là ta tương đối gây sự sao?" "Ha ha ha, ta cũng không nói như vậy a." "Tiễn thúc, đi đi đi, hồi phòng an ninh, chúng ta sắp tan việc." Bọn hắn về đến phòng an ninh lúc, Tiết Hiểu cùng Tần đội đã ở bên trong đang ngồi. Thấy hai người quay về, Tiết Hiểu đội vàng vẫy tay, "Tiến thúc, Bàng Lượng, nhanh lên, Tần đội mời chúng ta uống rượu nhượng đồ ngọt đâu." Bọn hắn cùng nhau ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, Tần đội cho bọn hắn mỗi người một chén rượu nhượng đồ ngọt. Mùi vị khác biệt đều là giống nhau dễ uống, các ngươi nếm thử nhìn xem. Đây chính là ta đẩy một giờ đội mới mua được đấy. Tần đội đắc ý nói. Hắn cuộc sống gia đình ý tốt đến bạo à, các ngươi là chưa thấy à, xếp hàng có thể xếp tới rạp chiếu phim đường phố đối diện đấy. Bàng Lượng nhìn chén rượu kia nhưỡng đồ ngọt, nhíu mày, có chút không tình nguyện nói, Tần đội, ta không quá ưa thích uống cái này nha, cảm giác hương vị có điểm lạ. Ngươi nếm thử à, nếm thử. Tần đội thúc giục nói. Nếm không tới. Bàng Lượng vẫn như cũ có chút mâu thuẫn. Lúc này, Tiến phụ đã dùng cái muỗng đào một miệng lớn đặt ở trong miệng, sau đó nhíu mày. Bàng Lượng thấy thế, lớn tiếng nói, xem xét, xem xét. Tiến thúc thì không thích uống kiểu này vị, có cái gì tốt uống a? Tiến phụ, hắn chẳng qua là cảm thấy cái này rượu nếp hết sức quen thuộc, hắn uống hay là tiểu nướng hồng đậu xa? Đây không phải hắn gọi A Thuyền làm bị sao? Chẳng lẽ lại Tần đội mua là hắn ra A Thuyền làm? Tiến phụ trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Tiết Hiểu ngay cả ăn ngon mấy cái uống, nét mặt rất kích động. Bàng Lượng, ngươi nếm thử đặc biệt tốt uống, thật. Cùng chúng ta trước đó uống không giống nhau. Sao không giống nhau? Ta ngửi được kia vị hay là rượu nếp mùi vị a? Bàng Lượng nghi ngờ hỏi. Không phải, ngươi nếm một ngụm, ngươi nếm một ngụm. Tiết Hiểu chủ động cho hắn một thìa hướng bên miệng hắn tiễn. Đừng đừng đừng, chính ta nếm, ta có, ta có. Hắn rất chống cự. Bàng Lượng vô dụng cái muỗng, xuất ra ống hút chen vào đi, dùng sức hút một miệng lớn. Tiến phụ quan sát đến nét mặt của hắn, thế nào? Tân đội cùng Tiết Hiểu cũng chầm chầm vào Bàng Lượng nhìn xem. Ta ăn cái này có rất nồng đậm tử tự vị. Bánh trôi thì vô cùng tinh đạo. Cái này rượu nếp cùng ta trước đó ăn không giống nhau. Tân đội nếp miệng miệng cười lên, sau đó hỏi, mùi vị tiên là ăn ngon hay là không thể ăn? Cái thứ nhất vào cổ họng, trong dạ dày ấm áp. Chiếc thứ hai dưới bụng có thể dùng bốn chữ để diễn tả, đó chính là cảm giác tuyệt cao. Bàng Lượng vừa dứt lời, liền không kịp chờ đợi cầm lấy cái muỗng, từng ngụm địa đảo lấy bắt đầu ăn. Lão Yến, ngươi cảm thấy khẩu vị làm sao? Tần đội đưa ánh mắt về phía Yến phụ, mở miệng hỏi. Yến phụ liên tục gật đầu, ăn ngon, ăn cực kỳ ngon. Vậy ngày mai lúc này? A, không đúng, ngày mai được sớm chút đi, 5 giờ ngươi cùng Bàng Lượng ngay tại chỗ ấy chờ lấy. Đi làm cái gì? Đương nhiên là đi mua rượu nếp đồ ngọt rồi, hắn ra rượu nếp có thể khó mua, không nói trước đi xếp hàng, căn bản là mua không được. Hôm qua ta đi ngang qua kia, nghe vị, thèm ta, đáng tiếc không có mua đến. Không phải sao, hôm nay mua rồi, cho nên ngày mai được sớm đi. Còn muốn mua à? Chúng ta không phải đã nếm đến rồi. Tân đội lườm hắn một cái, hôm nay ăn, vậy ngày mai chẳng phải không có ăn, ta ngày mai còn muốn ăn đấy. Tiến phụ mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ nói ra, có thể không đi được không? Sao? Ngươi cảm thấy không thể ăn? Tiến phụ trong lòng âm thầm nói thầm, hắn muốn ăn tùy thời đều có thể ăn đến, còn cần sớm đi xếp hàng chờ nhìn sao? Ừm, tạm được. Bàng Lượng nhìn hắn, nghi ngờ hỏi, ngươi này khẩu vị cũng quá bắt bẻ đi. Rượu này nướng, ta bây giờ nói không ra ở đâu không hợp ta khẩu vị, đơn giản chính là cực phẩm trong cực phẩm a. Trước đó ba đội người còn nói khoác bọn hắn ăn cái gì cơm hộp, nói là cực phẩm nhân gian, theo ta thấy, rượu này nhưỡng mới là hoàn toàn xứng đáng. Tiến phụ hiếu kỳ hỏi, cơm hộp ở đâu ra quậy? Bàng Lượng lắc đầu, không biết, không rõ lắm, hình như nói là đang làm gì vậy má đầu, ta không có đi qua. Chương 164, về sau chậm rãi rồi sẽ quen thuộc. Chương 164, về sau chậm rãi rồi sẽ quen thuộc. Tiến phụ, lẽ nào thì không có khả năng hai thứ này đều xuất từ cùng một người chi thủ sao? Tiến thúc ngày mai không tới, ta đi. Tiết Hiểu gân cổ họng la lớn. Tân đội khẽ gật đầu, được rồi, vậy thì ngươi hai đã đến giờ, tan tầm tan tầm. Tiến phụ vô cùng lo lắng thu thập đồ tốt, cầm một cây rủ đội vàng rời đi phòng an ninh. Tân đội nhìn chưa rời đi Bàng Lượng hai người, cười lấy trêu chọc nói, cái này lao Yến tan tầm thật đúng là đủ tích cực. Hai người nở nụ cười, xác thực rất tích cực. Hi hi hi. Nam Hoa Nhai ảnh vực điện ảnh viện, lúc 8 giờ rưỡi, Yến Thanh Chu trước gian hàng vẫn như cũ sắp xếp một cái đội ngũ thật dài. Diệp Vũ tưởng đám người hôm qua không có thưởng thức được rượu nếp đồ ngọt, cho nên buổi tối cố ý sớm chạy đến, mỗi người bọn họ đều muốn hai phần, ăn đến cứ gọi là một vừa lòng thỏa ý, mà những kia không thể mua được người, chỉ có thể mắt nhìn chằm chằm bọn hắn ăn như gió cuốn, trong lòng tràn đầy hâm mộ và tiếc nuối. Hết rồi, mọi người biệt đẳng rồi, này trời có chút lạnh. Yến Thanh Chu nhìn những kia còn đang chờ đợi thực khách mở miệng nói, lão bản, ngươi này làm lượng căn bản cũng không đủ chúng ta điểm a. Chính là, thật là quá quý hiếm rồi, hoàn toàn là nhiều người thịt thiếu nha. Lại một vị thực khách lớn tiếng nói, đúng a, có thể hay không? Ngày mai làm nhiều một ít ra đây a, chí ít lại nhiều làm ra 5 cái dạng này thùng lớn mới đủ điểm. Đúng đúng đúng, thêm lượng, thêm lượng. Cái khác thực khách thì sôi nổi phụ họa, cũng hy vọng Yến Thanh Chu có thể gia tăng lượng cung ứng. Yến Thanh Chu nghe những lời này chỉ là cười lấy lắc đầu, sau đó mới hồi đáp, muốn ăn nhiều, lần sau thì sớm chút tới. Ta tan việc, phải đi về. Nói xong, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Các thực khách nhìn hắn động tác, sôi nổi lộ ra tiếc nuối nét mặt. Chúng ta đều là Yến lão bản lão fan hâm mộ rồi, hắn ra quẻ quy củ đều hiểu. Lúc này một thanh niên thực khách nói. Cái khác thực khách thì đi theo gật đầu, đúng a, đều quen thuộc. Các ngươi không có quen thuộc, về sau chậm rãi rồi sẽ quen thuộc. Cuối cùng, mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Yến Thanh Chu thu dọn đồ đạc. Sau đó mới chậm rãi tàn đi. Yến Thanh Chu cưới lấy chiếc kia có chút mới tinh xe xích lô, trở về hành xử nhìn. Trong lúc lơ đãng, hắn tùy ý địa nhìn lướt qua, lại phát hiện Yến phụ chính giờ dù đứng ở cách đó không xa. Hắn quay đầu hướng phía sau riêng lẻ còn đang chờ đợi thực khách phất phất tay, nói ra, cũng trở về đi, ta tan tầm về nhà. Nói xong, trực tiếp thẳng hướng về Yến phụ phương hướng đi. Yến lao bản còn gặp lại. Các thực khách sôi nổi đáp lại hắn. Sau lưng, Diệp Vũ Tưởng cười lấy đúng bên người nhân viên nói ra, ngày mai trước giờ phái một người tới nơi này xếp hàng, đóng gói mang về công ty ăn. Cái đó nhân viên nghe, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, liên tục gật đầu nói, ừ. Tốt lão đại. Cách đó không xa tại một âm u trong góc, đứng một người trung niên nam nhân. Hắn luôn luôn nhìn chăm chú Yến Thanh Chu bóng lưng rời đi, mãi đến khi Yến Thanh Chu thân ảnh hoàn toàn biến mất, hắn mới vẻ mặt âm trầm quay người đi vào trong rạp chiếu bóng. Hắn đi đến rạp chiếu phim nhất lâu lúc, đi tới nhà mình trước gian hàng. Hắn ngẩng đầu nhìn quầy hàng chiếu bài, phía trên thình lình viết Lý Thị Diệu Nếp Đồ Ngọt vài cái chữ to. Hắn sao cũng nghĩ không thông, thì hôm qua không bỏ ra quán, hôm nay việc buôn bán của mình thì bị người đoạt sạch sành sanh. Phía khu vực này, nguyên bản vì có một nhà rạp chiếu phim tồn tại, mới dần dần có chút dòng người. Nhưng vẫn là không có người nào sẽ đến bên này, với lại rạp chiếu phim làm ăn cũng là một năm đây một năm thảm đạm. Ai có thể nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên đến rồi nhiều người như vậy đấy. Với lại những người này cũng đều không phải hướng về phía hắn quầy hàng rượu nhất tới. Hắn càng nghĩ càng giận, không biết từ nơi nào xuất hiện một hoàng bao tiểu tử, cũng dám tại trên địa bàn của hắn dương ai. Hắn tức giận, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Điện thoại kết nối về sau, hắn ngay lập tức hung tợn nói ra, tìm mấy người, giúp ta giao hấn một người, tiền không là vấn đề. Nói xong, liền cúp điện thoại, sau đó thâm trầm địa nhìn ra phía ngoài phương hướng, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Chờ lấy, hắn nhất định phải làm cho người kia hiểu rõ, đoạn hắn buôn bán kết cục sẽ như thế nào. Yến Thanh Chu thản nhiên địa mở ra xe xích lô, bánh xe chậm rãi đi về phía trước, phát ra kéo kẹt âm thanh. Yến phụ an ổn ngồi tại xe xích lô phía sau vị trí bên trên, trên mặt luôn luôn mang theo cười. Yến Thanh Chu nghiêng đầu, nhìn về phía Yến phụ mở miệng hỏi, "Cha, ngươi đây là từ chỗ nào tới a?" Yến phụ nghe tiếng, ung dung đáp lại nói, "Ta đương nhiên là theo trong nhà tới a." Yến Thanh Chu nhướng mày, khóe miệng giơ lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, "Ồ, ngươi ngày này đi đâu? Ta đều không thấy được ngươi. Liên tùy tiện đi dạo có thể đi đâu?" Yến phụ giọng nói có vẻ hơi hứng hở. "Chuyển rồi một ngày." Yến Thanh Chu giơ lên khóe miệng, mang theo một tia trêu tức nét mặt quay đầu liếc nhìn Yến phụ một cái. Yến phụ bị hắn thấy vậy có chút không được tự nhiên, "A, đúng a, ta nhàn hoảng, cho nên thì nhiều đi lòng vòng." Yến Thanh Chu nở nụ cười, "Cha, ngươi nói láo lời nói cũng thật giống." "Cái gì nói láo? Ta sao thành nói dối? Ngươi đang Long Cốc cư xá công tác, ta biết." Yến phụ sửng sốt một hồi, mới hỏi, "Mẹ ngươi nàng nhóm nói cho ngươi biết?" Yến Thanh Chu gật đầu một cái, "Ừm." Yến phụ nhịn không được phàn nàn nói, "Sao một chút cũng không giấu chuyện đấy? Cha, ngươi nếu quả như thật nhàm chán, nghĩ đi ra ngoài làm việc, ta lại không ngăn ngươi. Về phần giấu giếm ta sao?" "Thật, ngươi không ngăn?" Yến phụ vui vẻ mà hỏi. "Không ngăn cản." Yến Thanh Chu khẽ gật đầu. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta công tác rất tốt, ngươi đừng lo lắng." Yến phụ như chút được gánh nặng nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra. Yến Thanh Chu nhìn về phía Yến phụ, hắn tiếp tục nói, "Giao giao học phí có ta, ngài muốn đi ra ngoài kiếm chuyện làm cũng được, chỉ cần ngài vui vẻ là được rồi. Với lại, ngày nào không muốn làm thì nghỉ việc không làm, nhà ta còn chưa tới không phải muốn ngài ra ngoài kiếm tiền tình trạng." Yến phụ vẻ mặt cảm xúc nhìn hắn, gật đầu một cái, "Được, cha hiểu rõ ngươi có bản lĩnh, kiếm tiền năng lực mạnh. Ngươi từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là cha kiêu ngạo. Nhưng mà, cha hiện tại lại bất lão, còn chưa tới cần dựa vào ngươi nuôi sống ăn bám tình trạng." Yến phụ trên mặt lộ ra một tia bướng bỉnh, đây là hắn tôn nghiêm cùng kiên trì. "Ừm, ngày mai ta đưa ngươi đi đi làm." Yến Thanh Chu giọng nói rất nhẹ nhàng. Yến phụ nghe được Yến Thanh Chu lời nói, nở nụ cười, trong tươi cười tràn đầy từ ái hắn, "Được." Đến rồi biệt thự về sau, Yến Giao nắm Hỉ Bảo chờ ở bên ngoài nhìn, gặp bọn họ quay về, Hỉ Bảo lần đầu tiên hướng bọn hắn phất phất tay. "Ra ra ba ba." Yến phụ theo xe xích lô trên nhảy xuống tới, ngồi xổm người xuống ôm lấy Hỉ Bảo, ý cười đầy mặt nói, "Bên ngoài lạnh như thế, sao lại ra làm gì?" "Không lạnh, ta xuyên có thể dậy rồi." Chương 165, thua so với hôm qua còn thảm. Chương 165, thua so với hôm qua còn thảm. Yến Giao cười lấy tiếp lấy Hỉ Bảo nói ra, Hỉ Bảo thì thầm cả ngày đều không có nhìn thấy Ra Ra, nói là nhớ Ra Ra, sở dĩ một mực chờ ở bên ngoài đây. "Ừ mừng, nghĩ Ra Ra rồi." Hỉ Bảo thanh âm non nớt vang lên. Một câu nói kia nhường Yến phụ tâm lý như là lau mật giống như ngọt ngào, hắn miết môi thoải mái cười ha hả. Sau đó cương triều nhìn Hỉ Bảo nói ra, "Hỉ Bảo thực sự là Ra Ra bảo bối nha, đi đi đi." Ra Ra ôm Hỉ Bảo vào trong. Hỉ Bảo lắc đầu, ngại thanh mãi khi nói, "Hỉ Bảo không muốn Ra Ra ôm ta trưởng thành, là đại hài tử rồi, không nên ôm." Nhìn Hỉ Bảo biểu đạt ý nghĩ của mình, kia nghiêm túc tiểu bộ dáng để người không nhịn được cười. "Ha ha ha ha, Ra Ra muốn ôm Hỉ Bảo rồi làm sao bây giờ?" Yến phụ ra vẻ buồn rầu hỏi. Hỉ Bảo gãi gãi đầu, miệng cong lên, nghiêng đầu suy tư một lát sau nói ra, "Kia thì ôm một hồi đi." Yến Thanh Chu nhìn này một già một trẻ ấm áp chuyển động cùng nhau một màn, không khỏi cười ra tiếng. Yến Giao tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh, cẩn thận ngắm nghĩa xe xích lô hỏi, "Đại ca, ngươi mỗi ngày đều là 5 giờ ra quầy sao? Có phải hay không trong đêm nhiều người một ít ta?" "Cũng không phải, có đôi khi cũng là buổi chiều ra quầy, nhìn xem tình huống." "A, nhìn xem tình huống thế nào a?" Yến Giao không hiểu tiếp tục hỏi. Yến Thanh Chu đẩy xe xích lô đi lên phía trước, sau đó chậm rãi nói ra, "Nói không chính xác. Đại ca, buổi chiều vậy sẽ nhị ca gọi điện thoại về rồi, hắn nói gần đây muốn tiến hành phụ kín luyện tập, nhường chúng ta không cần liên hệ hắn." Yến Giao nghĩ tới buổi chiều Yến Mộc Tư video điện thoại. ta cùng hắn video còn nhìn hắn ký túc xá đâu, so với ta trường học ở thật tốt hơn nhiều. Tiến Giao trên mặt lộ ra một tia hâm mộ nét mặt. Tiến Thanh Chu nhìn nàng cười lấy hỏi, sang năm thi đại học thi bên này, chúng ta thì xin bên ngoài ở, có được hay không? Tiến Giao cúi đầu, nét mặt có chút chần chờ, ngón tay của nàng nhẹ nhàng địa dạo nhìn góc áo, tựa hồ tại dầu gì cái gì. Một lát sau, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Yến Thanh Chu nói ra, đại ca, kỳ thực ta muốn đi báo đại học kinh thị. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia thấp thỏm, sợ sẽ Tiến Thanh Chu sẽ không đồng ý. Yến Thanh Chu nở đủ cười, sau đó ôn hòa nói, đại học kinh thị không sai, chỉ cần có thể thi đậu ta liền đi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cổ vũ, nhường Yến Giao trong lòng tràn đầy ôn hòa. Có thể như vậy thì không có thể cùng các ngươi cùng nhau. Giọng Yến Giao bên trong mang theo một tia phiền muộn. Chính ngươi nghĩ báo đại học kinh sư, nếu có thể thi đậu lời nói, đại ca vẫn là hy vọng ngươi có thể lên. Yến Thanh Chu lời nói như là một viên thuốc an thần, nhường Yến Giao phiền muộn an lòng tiếp theo. Không muốn vì người một nhà cùng nhau mà chiều theo lý tưởng của mình cùng mộng tưởng. Nói không chừng kinh thị bên ấy chúng ta còn có thể cùng nhau đấy. Yến Thanh Chu lời nói nhường Yến Giao tâm tình cũng thay đổi tốt hơn, mặc dù biết vừa mới lời kia là tới dỗ dành nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu cười lên, ta biết rồi đại ca. Thì bảo bị Yến phụ ôm đi tới vườn hoa góc rẽ, nàng quay đầu hô một tiếng, ba ba tiểu cô các ngươi nhanh lên, thanh âm thanh thúy bên trong tràn đầy vui sướng. Yến Thanh Chu đem xe xích lô đậu xong về sau, thì bước nhanh hơn đi theo. Đêm, thẩm phụ trong miệng hừ phát vui sướng điệu hát dân gian, trên mặt mang cười tươi như hoa. Thẩm mẫu tắm rửa xong theo phòng tắm ra đây, nhìn thấy thẩm phụ bộ dáng này, không khỏi quét mắt nhìn hắn một cái. Thế nào? Chuyện gì vui vẻ như vậy a? Giọng thẩm mẫu bên trong mang theo một tia tò mò. Thẩm phụ cười nói, thì bảo cờ vây thiên phú cực cao, ta cùng lão yên mới vừa rồi cùng nàng đối cục một lần, thua so với hôm qua còn thảm. Thẩm mẫu, ngươi còn không biết xấu hổ nói a? Thẩm mẫu trong giọng nói mang theo một tia im lặng. Bao lớn người, ngay cả một 4 tuổi hài tử cũng đây bất quá, không sánh bằng cũng là chính ta thân ngoại tôn nữ, ta vui vẻ. Thẩm phụ giọng nói đặc biệt kiêu ngạo. Thẩm mẫu đi theo cười lên, đúng rồi, Bạch Thiên Đoàn Đoàn cùng Á Thuyền luôn luôn khuyên nhường chúng ta ở từng tới năm. Cái gì? Lễ mừng năm mới? Bây giờ cách lễ mừng năm mới còn có hơn 2 tháng đấy. Giọng thẩm phụ bên trong tràn đầy kinh ngạc. Chúng ta sao có thể ở như thế lâu? Hậu thiên liền trở về. Thẩm phụ chém đinh chặt sắt nói. Thẩm mẫu sát bên hắn ngồi, A Thuyền bọn hắn muốn cho ngươi về trước đi, dàn xếp một chút chuyện trong nhà. Để cho ta lưu tại bên này, đã từng nói năm chúng ta cũng cùng nhau qua. Ngươi muốn giữ lại? Thẩm phụ nhìn thẩm mẫu hỏi. Ta muốn lưu ở Đoàn Đoàn cùng Hỉ Bảo bên cạnh. Thẩm phụ nghĩ một lát, vậy ngươi thì lưu lại. Ta về trước đi, đến nhanh hơn năm lại đến. Vậy cứ như thế nói. Ta lưu lại. Lưu lại đi. Thẩm phụ gật đầu một cái, bọn hắn thì hoàn toàn một đứa bé, bọn hắn ở đâu? Hắn cùng hoàn toàn mụ tại không kéo chân sau tình huống dưới, đối tiếp bọn hắn. Ngày thứ hai, Yến Giao buổi chiều muốn về trường học, thẩm phụ muốn cùng nàng cùng nhau, vừa vặn tiện đường trên đường còn có thể chiếu cố lẫn nhau nhìn. Yến Thanh Chu theo trên mạng mua 2 tấm vé máy bay, buổi sáng lại dẫn Yến Giao đi thương trường, mua cho nàng mấy bộ quần áo cùng trường học vật dụng. Thẩm phụ cũng bị lôi kéo cùng nhau đi, Yến Thanh Chu không chỉ cho Yến Giao mua, còn mua cho hắn mấy thân. Hắn từ chối đều vô dụng. Một bộ y phục hơn mấy trăm, lại mua cho hắn một kiện áo da, tốn hơn 1.000 khối tiền. Có thể đau lòng muốn chết thẩm phụ. Cố Bá theo thương trường lầu 2 liền phát hiện rồi Yến Thanh Chu, vội vàng xuống lầu đến cho hắn chào hỏi. Tiểu Yến lão bản. Do Cố Bá bên trong mang theo một tia cung kính. Yến Thanh Chu lễ phép tiếu tiếu, sau đó cùng hắn giới thiệu, đây là nhạc phụ ta, đó là ta tiểu muội. Yến Giao vội vàng chào hỏi, Cố Bá tốt. Thẩm phụ đối Cố Bá cười lấy gật đầu. Cố Bá trên dưới liếc mấy cái thẩm phụ, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra nói, tiểu Yến lao bản tiểu muội cùng ngươi thật giống nhau đến mấy phần, nhất định là giống nhau thông minh rồi. Yến Giao khoát khoát tay, ta không có ta đại ca thông minh. Cố Bá nở nụ cười, vài vị chưa ăn cơm đi, ta mang bọn ngươi đi lầu 5 bên ấy dùng cơm. Không cần không cần. Thẩm phụ vội vàng từ chối, hắn cũng không muốn lại tốn tiền. Lúc này, Yến Thanh Chu điện thoại vang lên, là Thẩm Nguyệt Oản đánh tới, hắn ra hiệu chính mình đi nhận cú điện thoại, sau đó liền đi rồi bên kia. Yến Giao bị phụ cận đồ cổ cây quá hấp dẫn lấy rồi, cùng thẩm phụ nói đi trước bên trong đi dạo. Đi thôi, đi thôi. Thẩm phụ vui vẻ nói. Cố Bá thấy chỉ có cùng thẩm phụ 2 người, mới lên tiếng, lần trước ta gặp được Hỉ bà mẹ, nhìn nàng dài không như ngươi à. Thẩm phụ sửng sốt, sau đó tiếu tiếu, nàng tựa mẹ của nàng. Nha, ngươi cũng chỉ có Hỉ bảo mẹ một đứa bé sao? Đúng a, ta cùng nàng mụ thì hoàn toàn một đứa bé. Cố Bá gật đầu một cái, vẻ mặt cảm thán nói, lần đầu tiên nhìn thấy Hỉ bảo mẹ lúc, ta còn tưởng rằng xem lầm người đâu, đặc biệt giống ta biết nhau một người. Không chỉ dài tượng, nét mặt cũng giống. Chương 166, thân thế chương 166, thân thế thẩm phụ trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Bước chân lảo đảo lui lại mấy bước. Hỉ bảo mẹ nhìn đặc biệt tượng người kia lúc còn trẻ. Lớn lên giống cũng coi là hữu duyên, gia đình kia hài tử hồi nhỏ không thấy. Tìm thấy hài tử một mực là tâm nguyện của bọn hắn. Thẩm phụ không chỉ sắc mặt trắng bệnh, môi cũng biến thành màu máu hoàn toàn không có. Yến Thanh Chu cúp điện thoại đi tới, thấy thẩm phụ sắc mặt không đúng, vội vàng đỡ lấy hắn, cha ngươi làm sao vậy? Là cơ thể không thoải mái sao? Không sao, không sao. Cố Bá cha ta hắn không thoải mái, ta chưa hết dẫn hắn trở về. Cố Bá nhìn thẩm phụ tiếu tiếu, cơ thể không thoải mái mau mau đến xem, đừng chậm trễ. Thẩm phụ không nhìn tới ánh mắt của hắn, túi đầu về sau đi, Yến Thanh Chu gọi đi đang đi dạo đồ cổ phiền Yến Giao, cùng rời đi rồi thương trường. Cố Bá nhìn bọn hắn rời đi thân ảnh, mới lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại đánh qua. Yến Thanh Chu vốn định mang thẩm phụ đi bệnh viện kiểm tra một chút cơ thể, có thể thẩm phụ lại nhất định không chịu, còn không ngừng địa thúc giục muốn trở về. Thẩm mẫu nhìn thấy thẩm phụ đi ra một chuyến về sau, nét mặt trở nên có chút hoảng hốt, nàng mặt mũi tràn đầy ân cần mà hỏi thăm, cha ngươi hắn đây là thế nào? Sao đi ra ngoài một chuyến quay về thì trở thành như vậy? Tiễn Thanh Chu lắc đầu, hồi đáp, buổi sáng vậy sẽ hắn còn rất tốt. Ta cũng không biết hắn đây là thế nào. Nói xong, Tiễn Thanh Chu trong đầu không tự chủ được nổi lên Cố Bá thân ảnh. Hắn ở đây trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, có phải hay không Cố Bá cùng thẩm phụ nói cái gì, thẩm phụ mới biết trở thành như vậy. Thẩm phụ khoát khoát tay, hữu khí vô lực nói ra, ta không sao, chỉ là có chút mệnh rồi hả? Ta trở về phòng nằm một lát. Đến thời gian rồi các ngươi lại để ta, ta còn phải đi sân bay đấy. Thẩm mẫu thấy thẩm phụ rời khỏi mới nói, không sao, các ngươi đừng lo lắng. Ta đi xem xét cha ngươi, hắn có thể là mệt nhọc. Thẩm mẫu đi theo thẩm phụ đi vào phòng. Thẩm Nguyệt Oản một mặt lo nghĩ nhìn Yến Thanh Chu, Yến Thanh Chu nhẹ giọng an ủi, khác quá lo lắng, cha có thể là quá mệt mỏi. Ta nhìn xem nếu không đem cha vé máy bay sửa ký tên đi. Cha tính tình ngươi cũng biết, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý sửa ký. Đúng lúc này, Yến Giao nói ra, đại ca, tẩu tử, các ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố tốt thẩm thúc, nhất định sẽ đem hắn bình an địa đưa về nhà. Trong phòng, thẩm phụ dựa lưng vào đầu giường nửa nằm ở trên giường, thẩm mẫu thì bưng lấy một chén nước đi tới. Ngươi làm sao? Sắc mặt sao khó coi như vậy? Đến, uống nước nước. Thẩm phụ chậm rãi ngồi dậy, nhìn thẩm mẫu, muốn nói lại thôi. Vừa nãy cô ba nói chuyện rốt cuộc là ý gì đâu? Hắn vì sao lại nói đoạn đoạn rất giống người hắn quen biết? Lẽ nào hắn nhìn ra cái gì tới rồi sao? Ta không sao, chính là vừa nãy đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, hiện tại đã tốt hơn nhiều. Uống nước nước chậm rãi liền tốt. Thẩm phụ tiếp nhận chén nước, một hơi đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch. Thẩm mẫu lo lắng mà hỏi thăm, nếu không hôm nay cũng đừng trở về đi, ngươi bộ dáng này, ta thật sự là không yên lòng. Ta thật không sao, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Vừa rồi tại thương trường có thể là bị tiếng kèn hù dọa. Thẩm mẫu nhìn thẩm phụ, truy vấn, bị tiếng kèn hù dọa? Làm sao lại như vậy bị tiếng kèn dọa đến đâu? Chính là cái đó giọng thương trường quá lớn, nhất là loa, đây chúng ta nơi đó vang dội nhiều. Ta nhất thời không có thích ứng, cho nên bị hù dọa rồi. Thẩm mẫu bất đắc dĩ cười cười, nói, vậy ngươi trước hết nằm chút đi, ta đi ra ngoài trước, có việc thì gọi ta. Ừ mừng, ta nằm một lát là được. Thẩm phụ gật đầu một cái, đưa mắt nhìn thẩm mẫu đi ra khỏi phòng cũng đóng cửa lại, mới thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng chỉ còn lại có thẩm phụ một người, hắn nằm ở trên giường, suy nghĩ lại giống như thủy triều mãnh liệt. Hắn sao cũng nghĩ không thông, Cố Bá vì sao lại nói như vậy? 20 năm trước hắn cùng thê tử thẩm mẫu luôn luôn khát vọng có một đứa bé, nhưng bởi vì thẩm mẫu thân thể nguyên nhân, bọn hắn vẫn luôn chưa thể toàn nguyện. Ngày đó, hắn ở đây hồi hướng phủ Dương thị Hỏa Sơn trạm nhặt được một ước chừng 2 tuổi tả hữu tiểu nữ hải. Hai tử toàn thân trên dưới bẩn thỉu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vết thương, để người nhìn 10 phần đau lòng. Nàng lôi kéo góc áo của mình, nhút nhát kêu ba ba thanh âm kia giống như tiếng trời, nhường lòng của hắn cũng hóa. Hắn ôm hài tử, tại Hỏa Sa trạm đợi cả ngày, hy vọng có thể đợi đến hài tử người nhà đến nhận lãnh. Nhưng từ đầu đến cuối không có người đến, tiểu nữ hài đối với hắn thì ngày càng ỷ lại, đi đâu cùng đâu, còn luôn luôn cứ gọi hắn ba ba. Hắn nhìn hài tử đáng thương này, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt tình thương của cha. Hắn nhớ tới vẫn muốn rời khỏi hắn thẩm mẫu vì cơ thể nguyên nhân không thể có hài tử, nàng sợ chậm trễ chính mình, cho nên cùng hắn đưa ra ly hôn. Hắn quyết định đem đứa nhỏ này mang về nhà, cho nàng một ngôi nhà. Khi hắn ôm hài tử lúc về đến nhà, thẩm mẫu nhìn thấy trong ngực hắn hài tử, cực kỳ kinh ngạc. Hắn đem chuyện đã xảy ra nói cho thẩm mẫu nghe xong, trong mắt lóe lên một tia lệ quang. Nàng nhìn hài tử đáng thương này, trong lòng tràn đầy thương hại cùng yêu thương. Nàng quyết định đem đứa nhỏ này coi như nữ nhi ruột thịt của mình giống nhau nuôi dưỡng lớn lên. Hắn cho tiểu nữ hài đặt tên gọi Thẩm Nguyệt Oản, thẩm mẫu đối nàng coi như con đẻ, từ nhỏ đã rất thương yêu nàng. Vì không cho người khác hoài nghi hài tử thân thế, bọn hắn đối ngoại tuyên bố Thẩm Nguyệt Oản là bọn hắn con của mình. 2 năm trước tại Nam Thành bên ấy sinh hài tử cơ thể không tốt, cho nên không có ôm trở về tới. Người trong thôn thuần phát, căn bản không có hoài nghi hài tử không phải bọn hắn. Hiện trong lòng của hắn có một khúc mắc, đó chính là có nên hay không nói cho Thẩm Nguyệt Oản thân thế của nàng. Hắn lo lắng nếu không nói, tương lai Thẩm Nguyệt Oản hiểu rõ rồi chân tướng lại bởi vậy oán trách bọn hắn. Thẩm phụ trên mặt viết đầy tang thương, hắn không biết nên lựa chọn như thế nào. Dùng qua sau bữa cơm trưa, Thẩm Nguyệt Oản khuyên Thẩm phụ 2 ngày nữa tại trở về, Thẩm phụ lại khăng khăng muốn về, Yến Thanh Chu đành phải tiễn hắn cùng Yến Giao tiến về sân bay. Thẩm mẫu nhìn thấy Thẩm phụ sắc mặt khách quan trước đó tốt lên rất nhiều, đã khôi phục rồi bình thường bộ dáng, liền không có quá nhiều địa để ở trong lòng, thì không có quá để ý hắn phải rời khỏi chuyện này. Yến Thanh Chu lái xe mang theo Thẩm phụ cùng Yến Giao một đường lái về phía sân bay, trong xe không khí có chút trầm mặc. Thẩm phụ mở miệng cười, Giao Giao hồi trường học, chủ nhật muốn về đến thì hồi thúc ra. Yến Giao gật đầu một cái cười nói, ừm, tốt. Chỉ chốc lát, xe đã tới sân bay, Yến Thanh Chu giúp bọn hắn lấy hành lý hướng sân bay vào. Đến bên trong, Thẩm phụ thì con ba lô của mình, Yến Giao đẩy hành lý. 2 người cùng nhau cầm vé máy bay bắt đầu xét vé. Yến Thanh Chu hướng 2 người phất phất tay, một mực nhìn lấy thân ảnh của bọn hắn bước vào bên trong mới xoay người rời đi. Yến Thanh Chu về đến biệt thự về sau, thì bảo nhanh chóng hướng hắn chạy tới, vươn tay lôi kéo ống tay áo của hắn, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn hỏi. Chương 167, còn không phải thế sao ai đều có thể có chương 167, còn không phải thế sao ai đều có thể có ngoại công cùng tiểu cô trở về, khi nào lại đến a? Yến Thanh Chu nhẹ nhàng địa sờ lên Hỉ Bảo đầu, ôn hòa nói, chờ đến tiểu cô phóng nghỉ đông rồi thì sẽ trở lại. Hỉ Bảo lại hỏi tiếp, kia ngoại công đâu? Ngoại công cũng sẽ cùng tiểu cô cùng nhau qua tới sao? Yến Thanh Chu gật đầu cười, đúng vậy, ngoại công cũng sẽ cùng tiểu cô cùng đi đến. Kỳ Bảo nghe, miệng nhỏ đô lên, trên mặt lộ ra phiền muộn nét mặt, Kỳ Bảo rất muốn mọi người một mực cùng nhau. Tiểu cô sẽ lên đại học, đó là giấc mộng của nàng, về sau Hỉ Bảo trưởng thành cũng sẽ rời khỏi ba ba mụ mụ nha. Kỳ Bảo ngẩng đầu, thanh tịnh trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, không lớn lên có phải hay không cũng không cần rời khỏi ba ba mụ mụ. Tiễn Thanh Chu nhẹ nói, về sau Hỉ Bảo đi nơi nào, ba ba mụ mụ cũng cùng ngươi được không? Kỳ Bảo nghe, trên mặt ngay lập tức tách ra nụ cười sáng lạ, sau đó dùng sức gật gật đầu, ừ mừng. Tốt. Tiễn Thanh Chu nhìn Hỉ Bảo thuần chân bộ dáng đáng yêu, trong lòng tràn đầy ấm áp. Tiễn Thanh Chu ôn hòa sờ lên Hỉ Bảo cái đầu nhỏ, nhẹ nói, hiện tại ba ba muốn đi chế tác rượu nếp đồ ngẩn rồi, Hỉ Bảo chính mình đi chơi được không? Hỉ Bảo ngoan ngoãn gật đầu, ngại thanh mại khi nói, ừ mừng, ba ba ngươi mau lên, ta đi tìm mẹ cùng nhau vẽ tranh nhà. Nói xong, nàng dường như một trận gió dường như chạy ra, kia hoạt bát bộ dáng đáng yêu nhường Yến Thanh Chu mười phần yêu thích. Nhìn Hỉ Bảo một hồi thì chạy mất dạng, hắn mới quay người hướng phía phòng bếp phương hướng đi đến, bắt đầu là buổi chiều rượu nếp đồ ngọt làm chuẩn bị. Đến rồi Yến Thanh Chu ra quay thời gian, hắn đem tỉ mỉ chế tác tốt rượu nếp toàn bộ đặt ở xe xích lô bên trên, sau đó bắt đầu tiến về Nam Hoa Nhai ảnh vực điện ảnh viện. Hôm nay thời tiết rất tốt, so với hai ngày trước, nhiệt độ rõ ràng tăng lên một ít. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời nổi lên hoa mỹ giáng chiều, Yến Thanh Chu cưỡi lấy xe xích lô chậm rãi rời đi biệt thự. Thẩm Mâu đứng nhìn Yến Thanh Chu rời khỏi biệt thự, quay người hướng phòng khách đi đến. Thẩm Nguyệt Oản từ trên lầu đi xuống, nàng cười lấy ngồi ở Thẩm Mâu bên cạnh. Thẩm Mâu nhìn nàng nói, A Thuyền mỗi ngày ra quẩy thời gian mặc dù không dài, năng lực kiếm nhiều tiền như vậy sao? Mu, A Thuyền nhưng hắn cũng không chỉ làm này một hạt đấy. Là trước kia hắn nói cái gì quỹ ngân sách sao? Thẩm Nguyệt Oản cười lấy ngồi đáp, A Thuyền nói hắn còn mua cổ phiếu loại hình. Dù sao hắn hiểu có thể nhiều. Thẩm Mâu nghe, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nói ra, A Thuyền chắc chắn có thể làm a. Ừm, hắn xác thực rất lợi hại. Thẩm Nguyệt Oản vẻ mặt tán đồng. Ta nhìn xem rất nhiều phim truyền hình trình diễn nam nhân quá biết kiếm tiền cũng làm cho người quan tâm. Giữa các ngươi sẽ có hay không có cái gì ngăn cách nha? Thẩm Mẫu có chút lo âu hỏi. Thẩm Nguyệt Oản hiểu rõ Thẩm Mẫu đang lo lắng cái gì, nàng ôn nhu trấn an nói, "Mụ, ngươi yên tâm đi, A Thuyền không phải loại người như vậy. Ta tin tưởng hắn." Mụ cũng liền nói một chút, "Đúng, ngươi cái đó á niềm năng lực kiếm được tiền sao? Ta qua mấy ngày muốn giao bản thảo rồi, có thể lần này năng lực kiếm hơn 5000 khối tiền đấy." Thẩm Mẫu kinh ngạc nhìn nàng, "A, hơn 5000 a? Thế nào như thế kiếm tiền a?" "Đúng a." Vẽ thật tốt cũng có danh tiếng càng kiếm tiền đâu, ta chỉ là vừa mới bắt đầu. Về sau còn muốn học tập rất nhiều đấy. Thẩm Nguyệt Oản kiên nhẫn giải thích nói. Thẩm Mẫu nghe, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn rồi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Chấm dãi học, chấm dãi học. Nữ nhân vẫn có chút kinh tế tốt một chút. Bên này, Yến Thanh Chu đến rạp chiếu phim lúc, cảnh tượng trước mắt nhường hắn trong nháy mắt giật mình. Chỉ thấy nơi này đã sắp xếp dậy rồi năm sắp xếp đội ngũ thật dài, mỗi một hàng dường như cũng kéo dài đến rồi đối diện đường đi, kia hùng vĩ cảnh tượng thật sự là làm cho người rất chấn kinh rồi. Giang Thúc thấy thế, vội vàng bước nhanh tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh, dùng cực kỳ khết đại giọng nói ra, "Tiểu Yến, ngươi có thể rốt cuộc đã đến. Bọn hắn đều đã đợi hơn một canh giờ." Yến Thanh Chu nghe, nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. "Ta mỗi ngày 5 giờ ra quầy, không cần tới sớm như thế." Những thực khách kia nhìn thấy Yến Thanh Chu đến rồi, sôi nổi nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. "Yến lão bản, chúng ta nếu là không đến sớm chút, hôm nay coi như ăn không được rồi nha. Hôm qua không ăn, cho nên hôm nay liền đến được càng sớm hơn chút ít. Yến lão bản, hiện tại liền bắt đầu đi, chúng ta cũng chờ thật tốt sốt rồi đã." Mọi người ngươi một lời ta một câu điệu nói xong, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yến Thanh Chu quầy hàng trên rượu nếp. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, đem xe xích lô vững vàng ngừng tốt về sau, mở ra thùng đóng. Lập tức, một cỗ nồng đậm rượu nếp bị xông vào mũi, tràn ngập trong không khí. "Thơm quá a. Không biết Yến lão bản là làm sao làm, vợ ta tối hôm qua thử làm một nồi, kết quả căn bản không thể ăn a." Một vị thực khách nói. Cái khác thực khách nghe, cũng đều nở nụ cười, Yến lão bản rượu nếp còn không phải thế sao ai cũng năng lực học được nha. "Đừng nói vợ ngươi rồi, ta hôm trước chính mình thử làm một nồi, kết quả hương vị cùng Yến lão bản hoàn toàn không giống. Không biết Yến lão bản đến cùng là thế nào làm được." Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận, mà Yến Thanh Chu nghe được bọn hắn trò chuyện lên cái đề tài này, ngẩng đầu nhìn những kia thực khách, khoe miệng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Kỳ thực, hắn không thể nói cho những thứ này thực khách, hắn trong rượu nếp có một hạng cực kỳ trọng yếu đồ vật là hắn ra hệ thống cho đấy. Còn không phải thế sao ai đều có thể có. Đúng lúc này, Bàng Lượng cùng Tiết Hiểu từ đằng xa chạy tới, bọn hắn nhón chân, làm thế nào cũng không nhìn thấy trước mặt tình cảnh. Nhìn thấy nhiều người như vậy xếp hàng, hai người cũng trợn tròn mắt. Bàng Lượng hỏi, "Chúng ta là tới chậm sao?" Tiết Hiểu gật đầu một cái, "Tới chậm, hôm nay sợ rằng là ăn không được rồi. Kia trở về tần đội có mắng chúng ta hay không a?" "Hẳn là sẽ không." "A." Tiết Hiểu thì không dám khẳng định. Hai người nhìn trước mắt đội ngũ thật dài này, biết mình hôm nay là không có cơ hội thưởng thức được Yến Thanh Chu rượu nếp rồi, đành phải bất đắc dĩ rời đi. Yến Thanh Chu không đến một giờ liền đem 4 thùng rượu nhưỡng toàn bộ bán sạch rồi. Với lại hôm nay thực khách so với hôm qua còn nhiều hơn gấp bội, đại bộ phận đều là đến check-in. Những kia mua được rượu nếp người sôi nổi đem nó chia sẻ đến trên mạng, cực điểm ca ngợi chi tử, nói nhà này rượu nếp là cỡ nào mỹ vị, cỡ nào làm cho người kinh diễm. Mắt sắc đám dân mạng phát hiện chủ sạp lại là đoạn thời gian trước Y Roman, thế là tất cả mọi người sôi nổi chạy tới tìm tòi hư thực. "Hôm nay liền đến cái này, ta chuẩn bị rượu nếp bán xong." Yến Thanh Chu mỉm cười đúng những kia còn chưa đến phiên thực khách nói. Phía sau còn có mấy đội người không có mua đến, nghe được hắn, tất cả mọi người lộ ra biểu tình thất vọng, nhưng cũng hiểu rõ Yến lão bản sẽ không lại thêm đo, hắn phật hệ tất cả mọi người trong lòng rõ ràng. có tiền không kiếm, cũng liền Yến lao bản có thể làm đến như vậy rồi. Hồi đi, ngày mai đến sớm chút. Yến Thanh Chú nói. Chương 168, về sau chúng ta thì nhận ngươi làm đại ca. Chương 168, về sau chúng ta thì nhận ngươi làm đại ca. Hôm nay chỉ xuất quán một giờ liền bán xong rồi rượu nếp, hắn cũng không nhàn rỗi. Yến Thanh Chu lưu loát bắt đầu thu thập quán trên mặt đồ vật, những kia thực khách cũng không muốn đến không, sôi nổi đi vào rạp chiếu phim, dự định nhìn xem một hồi phim chiếu rạp lại trở về. Xin Thị Hương lão bản cùng Giang Thúc hai người đứng ở một bên, nhìn Yến Thanh Chu bận rộn thân ảnh, tràn đầy hâm mộ. Tiểu Yến, ngươi làm ăn này cũng không phải bình thường nóng này a. Xin Thị Hương lão bản cảm khái nói, ta là lần đầu thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Giang Thúc thì gật đầu nói, bất quá, ngươi vì sao không chuẩn bị thêm một ít đâu? Như vậy, một đêm nhất định có thể kiếm rất nhiều. Giang Thúc không hiểu nhìn Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu tùy ý cười cười, nói ra, ta chí không ở chỗ này, hắn chỉ là muốn làm nhiều nhiệm vụ, nhiều lĩnh ban thưởng mà thôi. Giang Thúc cùng Xiên Thịt Hương lão bản liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là người so với người, tức chết người. Yến Thanh Chu cưới lấy xe xích lô rời đi bên này, vừa tới đường đi góc rẽ, liền bị mấy cái lưu manh ăn mặc người chặn lại rồi. Đối diện có 5 người, mỗi cái cũng cầm cây gậy, sắc mặt hung quang. Bọn hắn chằm chằm vào Yến Thanh Chu nhìn xem, cầm đầu tại nhìn thấy hắn tướng mạo thời ngây ngẩn cả người. Yến Thanh Chu nhíu nhíu mày, nhìn mấy người này, âm thanh lạnh băng nói, tránh ra, cản đường rồi. Phía sau một hoàng mao lưu manh lớn tiếng quát, mụ nội nó, cản đường làm sao vậy? Ra hôm nay chính là tới thu thập ngươi, ta cho ngươi biết. Ai u, ồ ồ. Hoàng mao còn chưa nói xong, liền bị cầm đầu tóc đỏ một cái kéo đến bưng kín miệng của hắn. Sau đó kéo qua hắn kéo về phía sau, cái khác lưu manh vẻ mặt sững sờ nhìn bọn hắn đại ca. Yến Thanh Chu lặng lặng nhìn một màn này, trong lòng có chút hoài nghi. Tóc đỏ đối hoàng mao đầu hung hăng vỗ một cái, cũng nhỏ giọng nói ra, thấy rõ ràng rồi, người kia là ai? Hoàng mao mấy người vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía đối diện Yến Thanh Chu, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Ai vậy? Một người trong đó nhịn không được hỏi. Đại ca, nhà ngươi thân thích à? Tóc đỏ nhẹ giọng nói. Tóc đỏ hung tợn nói nhỏ, hắn chính là mà ủ tợ loạt trên rất hỏa người kia, Ý Dồng Man. Trong âm thanh của hắn tràn đầy kính sợ. A, a. Những người khác sôi nổi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đội vàng nhìn về phía đối diện Yến Thanh Chu. Là hắn a. Thanh âm của bọn hắn bên trong tràn đầy khâm phục. Mấy người đoạn thời gian trước tại trên mạng nhìn thấy Yến Thanh Chu anh dũng sự tích, hắn nhảy vào du côn ô tô sau lại cùng du côn bật lộn. Kia mạo hiểm một màn thật sâu khắc ở trong lòng của bọn hắn. Bọn hắn đúng Yến Thanh Chu dạng này đại anh hùng tràn đầy kính nể cùng sùng bái tỉnh. Không nghĩ tới lần này chủ thuê để bọn hắn giáo huấn người lại là hắn. Tóc đỏ hít sâu một hơi, nhìn Yến Thanh Chu nói ra, huynh đệ chúng ta mấy cái có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mạo phạm ngài, còn mời ngài đại nhân hàng loạt, không nên cùng chúng ta so đo. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần thành khẩn. Yến Thanh Chu có hơi nhíu mày, nhìn tóc đỏ nói ra, các ngươi đây là hát cái nào một màn? Ta cũng không còn nhớ ta biết các ngươi. Tóc đỏ cười xấu hổ cười, nói ra, chúng ta là bị người sai xử để giáo huấn ngài. Nhưng nhìn đến ngươi về sau, chúng ta mới biết mình phạm vào sai lầm lớn. Chúng ta thì không nên tiếp việc này. Ngài thế nhưng trong lòng chúng ta anh hùng a, chúng ta sao có thể đối với ngài bất kính đấy? Hoàng Mao thì vội vàng nói tiếp, đúng đúng đúng. Chúng ta sai lầm rồi, lập tức đi. Lập tức đi. Hắn một bên nói một bên lui về phía sau. Yến Thanh Chu nhíu nhíu mày, hỏi, bị người sai xử là ai? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Tóc đỏ do dự một chút, nói ra, là một cái gọi Lý Hồng người. Hắn nói ngài đoạt hắn sinh ý, để cho chúng ta cho ngài điểm màu sắc xem xét. Còn nói, tốt nhất tháo ngươi một cánh tay. Yến Thanh Chu cười lạnh một tiếng, nói ra, Lý Hồng, ta không biết hắn. Chẳng qua hắn tất nhiên trước trêu chọc ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang, để người không rét mà run. Sau đó Yến Thanh Chu nhìn về phía tóc đỏ đám người, hỏi, hắn cho các ngươi bao nhiêu tiền? 2000. Tóc đỏ túi lầu xuống. Yến Thanh Chu lấy điện thoại di động ra, nói ra, ta cho các ngươi 4000, các ngươi đem hắn giao phó chuyện toàn diện đối với hắn làm một lần. Hoàng Mao lập tức gật đầu bảo đảm nói, vâng vâng vâng. Ngay lập tức đi, ngay lập tức đi. Tóc đỏ vẻ mặt ý cười nói tiếp, chúng ta vốn là không có ý định buông tha hắn, hắn dám tìm người chặn ngươi, chính là cùng huynh đệ chúng ta không qua được. Chúng ta cái này đi cho hắn một bài học. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy đấu trí. Chờ một chút. Yến Thanh Chu gọi lại hắn, sau đó đôi hắn thì thầm vài câu. Tóc đỏ vẻ mặt bội phục nét mặt nhìn về phía hắn, nói ra, ca, đầu óc ngươi thế nào tốt như vậy sứ a? Về sau chúng ta thì nhận ngươi làm đại ca, ngươi chính là ta thân ca. Yến Thanh Chu, rất không cần phải. Đi đi đi, các ngươi cùng theo ta đi, chúng ta đi giáo huấn một chút cái đó Lý Hồng. Tóc đỏ vung tay lên, mang theo những người khác rời đi. Yến Thanh Chu nhìn bọn hắn đến vậy vội vàng đi thì vội vã bóng lưng sờ lên cái mũi. Tự đủ, bọn hắn chắc chắn trung nhị a. Cùng lúc đó, tại một mở tối trong góc, Hoàng Ma bọn hắn tìm được rồi Lý Hồng. Lý Hồng nhìn thấy bọn hắn khí thế hung hăng tới trước, trên mặt lộ ra một vòng hung ác nham hiểm nụ cười, không kịp chờ đợi hỏi, thế nào? Người không có đánh chết ta? Chụp hình sao? Tóc đỏ đi lên trước, một cái nắm chặt Lý Hồng cổ áo, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, hung tợn nói ra, ngươi không phải để cho chúng ta giáo huấn Yến Thanh Chu sao? Kể ngươi nghe, chúng ta bây giờ là Yến Thanh Chu người. Lý Hồng sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, hắn trừng lớn hai mắt, các ngươi sao có thể như vậy? Hừ, ngươi dám trêu chọc chúng ta đại ca, ta nhìn xem ngươi là chán sống rồi. Hoàng Mao nói theo, thanh âm bên trong tràn đầy xem thường. Đại ca, ai là đại ca của các ngươi? Hoàng Mao vẻ mặt kiêu ngạo đối với hắn nói, đương nhiên là Tiểu Yến lao bản rồi, về sau Yến Thanh Chu chính là đại ca của chúng ta. Lý Hồng tức giận đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run, phẫn nộ đỏ ngầu cả mắt. Các ngươi, hắn lời còn chưa nói hết, tóc đỏ khinh thường cười cười, nói ra, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, đánh. Theo tóc đỏ ra lệnh một tiếng, mấy người cùng nhau tiến lên, đem Lý Hồng bao bọc vây quanh. Nắm đấm như mưa rơi vào trên người Lý Hồng, tiếng kêu thảm thiết của hắn cùng tiếng cầu khẩn trong góc vang lên. Lý Hồng bất lực dãy rủa lấy, cố gắng phản kháng, nhưng lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể ôm đầu mặc cho quyền cước của bọn hắn rơi trên người mình. A, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tóc đỏ đám người hung tợn nói, dám đánh ta đại ca chủ ý, ta nhìn xem ngươi là chán sống rồi. Lúc này, Tiểu Bạch mang theo một đám cảnh viên từ đằng xa chạy tới, dừng tay. Làm gì chứ? Chương 169, vậy liền quan hắn 10 ngày chương 169, vậy liền quan hắn 10 ngày Lý Hồng thấy Tiểu Bạch bọn hắn mặc đồng phục cảnh sát, vội vàng một đường chạy đi vào trước mặt bọn hắn. Tiểu Bạch nhìn về phía không người Lý Hồng, chỉ gặp hắn khỏe miệng tím xanh rồi một mảng lớn, hắn ôm bụng, mặt mũi tràn đầy bầm đen, bắt đầu khóc lóc kể lể lên, cảnh sát đồng chí à, mau đưa bọn hắn toàn bộ bắt lại, bọn hắn quần đầu ta à. Các ngươi xem xét đem ta đánh thành dạng gì. Lý Hồng vừa nói, một bên Ai Yêu Điệu kêu to nhìn, trong thanh âm tràn đầy đau khổ. Tiểu Bạch xem kỹ tóc đỏ đám người, nghiêm túc hỏi, các ngươi ai báo cảnh? Tóc đỏ giơ tay lên, cười lấy tiến đến Tiểu Bạch trước mặt nói ra, ta, là ta báo cảnh. Lý Hồng nghe được tóc đỏ lời nói, kinh ngạc nhìn về phía hắn, không ngờ rằng là hắn báo cảnh. Người này gọi Lý Hồng, là phía trước rạp chiếu phim nhất lâu chủ sạp, vì ghen ghét cuộc sống khác ý tốt, cho nên phát tiền cung cấp chúng ta nện hắn sạp hàng. Tóc đỏ nhường Lý Hồng sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, còn giao cho ta nhóm nhất định phải tháo người kia một cái cánh tay. Tiểu Bạch nhìn về phía Lý Hồng, ánh mắt bên trong tràn đầy chất vấn, hắn nói là sự thật. Lý Hồng đội vàng khoát tay phủ nhận, không không không, không có. Hắn phủ nhận có vẻ rất tái nhợt bất lực, Tiểu Bạch một chút có thể xem thấu. Ta này có chuyển khoản ghi chép cùng nói chuyện phiếm ghi chép. Lúc này, Hoàng Mao cúi đầu không lưng địa cầm điện thoại tiến đến Tiểu Bạch trước mặt, nhường Tiểu Bạch nhìn xem trên điện thoại di động ghi chép. Một bên Lý Hồng sắc mặt trở nên xanh xám, hắn chẳng thể nghĩ tới sự việc sẽ phát triển đến nước này. Tiểu Bạch nghiêm túc nhìn một hồi điện thoại, lại đưa mắt nhìn sang tóc đỏ bọn hắn, hỏi lần nữa, các ngươi vì sao lại thay đổi chủ ý? Tóc đỏ vẻ mặt chính nghĩa nói, chúng ta đều là tốt công dân a, sao có thể làm phạm pháp loạn kỷ cương sự việc đâu? Cho nên chúng ta quyết định cải tà quy chính, kiên quyết không cùng hắn thông đồng làm vậy. Hắn còn phách lôi đến cực điểm, trong miệng không sạch sẽ chúng ta một nhịn không được, liền xuống mạnh tay một chút. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy tím xanh Lý Hồng, lạnh lùng phân phó phía sau cảnh viên, đem hắn mang đi. Sau đó vừa chỉ tóc đỏ bọn hắn, hỏi, đều gọi cái gì? Lớn bao nhiêu? Tóc đỏ đứng được thẳng tắp, âm thanh to nói, Đỗ Thao 20. Hoàng Mao thì gấp nói theo, cảnh sát đồng chí, ta gọi Mạnh Hồng năm nay 19. Tiếp theo, những người khác thì sôi nổi báo lên rồi tên của mình. Ta gọi Tiểu Ngũ năm nay 18, Lý Tam 19, 20. Tiểu Bạch cầm vợ đem tên của bọn họ cùng tuổi tác nhất ghi tạc phía trên. Các ngươi đi một chuyến cục cảnh sát lục một lời khai. Tóc đỏ bọn hắn vội vàng đáp, vân vân vân. Đi khẩu cung nên. Lý Hồng bị hai cái cảnh viên mang tới xe, Tiểu Bạch nhường Mạnh Hồng bọn hắn ngồi ở phía sau một xe cảnh sát bên trên. Xe cảnh sát một đường phi nhanh, đi tới cục cảnh sát. Đỗ Thao cùng Mạnh Hồng đem mới vừa nói những kia lý do thoái thác lại lặp lại rồi một lần, Chu Triển Hằng nghiêm túc ghi chép xong liền để bọn hắn rời đi. Lúc này, Trương cảnh quan từ bên ngoài đi vào, hắn nhìn một chút Chu Triển Hằng hỏi, cái giờ này còn chưa trở về. Chu Triển Hằng cười lấy ngồi ở bên cạnh hắn, vừa mới Tiểu Bạch kéo một đám đánh nhau hậu đả người đến, còn đang ở bên trong thầm đấy. Làm xong liền xuống ban đi. Trương cảnh quan gật đầu một cái nói. Chu Triển Hằng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cười lấy nói với Trương cảnh quan, khi nào chúng ta đi Yến ca trong nhà xem xét ta? Trương cảnh quan vẻ mặt nghi ngờ hỏi, Yến ca? Chính là Tiểu Yến lão bản, hắn không phải dọn nhà, chúng ta còn chưa có đi qua đây. Ngày nào nhàn rồi đi xem. Chúng ta tùy tiện đi gặp sẽ không không tốt. Chu Triển Hằng đội vàng nói, nếu không ta cùng Tiểu Bạch đi. Vậy làm sao có thể làm? Như vậy càng không lễ phép, Trương cảnh quan một hồi buồn bực, sao có thể đem hắn vứt xuống đấy? Làm sao lại như vậy không lễ phép? Chu Triển Hằng có chút không hiểu nói. Yến lão bản không biết lại ra cái gì quán. Mấy ngày nay quá bận rộn, cũng không có thời gian đi nếm thử. Lúc này, Tiểu Bạch từ bên trong đi ra, hắn vừa đi vừa hét lên, các ngươi hiểu rõ Lý Hồng thuê tóc đỏ đánh là người nào không? Chu Triển Hằng quay đầu nhìn về phía hắn, hiếu kỳ hỏi, ai vậy? Yến Thanh Chu, Yến ca. Tiểu Bạch nhường Chu Triển Hằng cùng Trương cảnh quan liếc nhau. Cái đó Lý Hồng cái gì cũng chiêu, hắn ghen ghét Yến ca làm ăn nóng nảy, cho nên thì dùng tiền mướn người nện sạp hàng, đánh người, còn muốn tháo hắn một cái cánh tay. Tiểu Bạch trong lời nói tràn đầy phẫn nộ. Trương cảnh quan nghe xong nhíu nhíu mày, nói ra, cái đó Lý Hồng phải nhốt mấy ngày. Tiểu Bạch hồi đáp, kế hoạch của hắn không có thực hành, lại bị Đô Thao bọn hắn báo cảnh sát, ít nhất phải quan 5 ngày. Vậy liên quan hắn 10 ngày. Trương cảnh quan nói. Tiểu Bạch nết miệng cười nói, vâng. Lão đại. Yến Thanh Chu dập máy Đô Thao điện thoại về sau, khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh. Lý Hồng đây là gieo gió gặt bão. Đúng lúc này, trên màn hình điện thoại di động lần nữa sáng lên, biểu hiện ra Chu Triển Hằng tên. Yến Thanh Chu vừa mới kết nối, bên ấy thì truyền đến Chu Triển Hằng trách trách hô hô âm thanh, "Yến ca, ngươi không sao chứ? Bên này có một gọi nhà của Lý Hồng Băng muốn tìm làm phiền ngươi, ngươi yên tâm, Trương cảnh quan nói phải nốt hắn 10 ngày đấy. Qua mấy ngày ta cùng Tiểu Bạch đi ngươi nhà mới cho ngươi ấm cư." Yến Thanh Chu cười lấy đáp lại nói, "Ta cũng ở một tháng, hiện tại ấm cư a." "Ai nha, cái này lại chưa nói ở một tháng lại không thể ấm cư nha." qua mấy ngày nhàn rồi chúng ta liền đi a. Kia không sao, ta treo đúng lúc này, bên ấy liền chuyển đến cuộc điện thoại đô đô âm thanh. Tiễn Thanh Chu ra quẩy quay về được sớm, vừa vặn đuổi kịp cơm tối thời gian. Trên bàn cơm, Thẩm Mẫu trên mặt dáng tươi cười nói ra, a thuyền ra quẩy không có 2 giờ liền đem những kia rượu nếp toàn bộ bán xong, làm ăn thật đúng là được. Hỉ Bảo thì liên tục gật đầu, Mại Thanh Mại kỳ nói, ba ba làm ăn ngon tất cả mọi người thích ăn, ba ba ngày mai Hỉ Bảo muốn ăn ngươi làm ngần nhị nam qua tiểu viên tử. Rồi Yến Thanh Chu vươn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Hỉ Bảo đầu, cương chiều nói, vậy ngày mai điểm tâm thì uống rượu nướng. Cảm ơn ba ba, Hỉ Bảo vui vẻ chạy đến Yến Thanh Chu trước mặt, ôm cổ của hắn, tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Một cử động kia dẫn tới tất cả mọi người nở nụ cười. Thẩm Mẫu kéo qua Hỉ Bảo nói, ngươi ngoại công trở về, buổi tối hôm nay cùng ngoại bà ngủ đi. Hỉ Bảo gãi gãi đầu, xem xét Yến Thanh Chu lại quay đầu xem xét Thẩm Nguyệt Toàn. Hỉ Bảo rất lâu không cùng mẹ ngủ, Thẩm Nguyệt Toàn cười lấy nói với Hỉ Bảo, tối nay cùng mẹ ngủ đi. Ừ mừng tốt ta, tốt ta. Thẩm Mẫu cùng Yến Mẫu đồng thời lôi kéo Hỉ Bảo, nhẹ giọng nói, Hỉ Bảo không muốn đệ đệ cùng muội muội, nghĩ vậy liền không nên quấy rầy ba ba cùng mẹ à. Thẩm Mẫu cười híp mắt nhìn Hỉ Bảo. Hỉ Bảo gật đầu một cái, được rồi, chương 170, chúng ta hợp tác không lên, chương 170, chúng ta hợp tác không lên. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Toàn, mẹ ta muốn cùng ngoại bà ngủ. Thẩm Nguyệt Toàn nghe vậy ôn nhu điệu nở nụ cười, được, khi nào muốn cùng mẹ ngủ liền đi lầu trên tìm mẹ. Ừ mừng, hiểu rõ rồi mẹ. Ban đêm, Yến Thanh Chu kéo qua vừa mới rửa mặt hết Thẩm Nguyệt Toàn ngồi ở bên cạnh mình, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia trêu tức, cười như không cười nhìn nàng chằm chằm. Thẩm Nguyệt Toàn có chút không hiểu sờ lên gương mặt của mình, cha hỏi sao nhìn ta như vậy. Yến Thanh Chu cầm Thẩm Nguyệt Toàn tay, nhẹ nhàng mà thưởng thức nhìn, Hoàn Hoàn, vừa nãy mẹ ta cùng DT mẹ ngươi lời nói ngươi nghe thấy được sao? Lời gì? Yến Thanh Chu xích lại gần nàng, tại bên tai nàng nói nhỏ, nàng nhóm muốn chúng ta cho Hỉ Bảo muốn cái đệ đệ hoặc là muội muội. Thẩm Nguyệt Toàn ngẩng đầu, nhìn Yến Thanh Chu, ngươi không phải nói tạm thời không muốn sao? Yến Thanh Chu nhẹ nhàng hôn một cái Thẩm Nguyệt Toàn cái trán, ừm, ta là nghĩ qua 2 năm, nếu mà có được, chúng ta muốn đi. Có thể ngươi luôn luôn dùng cái đó. Thẩm Nguyệt Toàn trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, âm thanh cũng biến thành có chút ngượng ngùng. Yến Thanh Chu nhìn nàng thẹn thùng nhưng lại trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế xúc động, hắn chậm rãi ép hướng Thẩm Nguyệt Toàn, tại bên tai nàng nhẹ nói, kia thử một chút không mang theo cảm giác thế nào. Nói xong, không giống nhau Thẩm Nguyệt Toàn phản ứng, hắn thì hôn lên môi của nàng, ôn nhu mà nhiệt liệt địa hôn lấy nàng, phảng phất muốn đưa nàng hòa tan tại đây cái hôn trong. Yến Thanh Chu hôn như mưa rông gió bao rơi vào Thẩm Nguyệt Toàn trên môi, khí tức của hắn bá đạo mà nóng bỏng, nhường Thẩm Nguyệt Toàn dường như không thể chống đỡ được. Nàng chỉ cảm thấy một hồi choáng váng, giống như đưa thân vào trong mây mù. Thẩm Nguyệt Toàn bị hôn ý nghĩ u ám, ý thức mơ hồ. Các loại nàng lấy lại tinh thần, lại phát hiện chính mình áo ngủ váy chẳng biết lúc nào đã bị Yến Thanh Chu rút đi. Nàng ngón tay người nhẹ nhàng xẹt qua da thịt của nàng, chỗ đến giấy lên một mảnh ngọn lửa nóng bỏng. Thẩm Nguyệt Toàn cơ thể khẽ run, nàng có thể cảm nhận được Yến Thanh Chu nhiệt tình cùng yêu thương. Nàng chấm luân tại hắn ôn nhu trong hải dương, mặc cho mình bị cỗ này thủy chiều chỗ quét sạch. Nam Hoa Nhai ảnh vực điện ảnh viện, Yến Thanh Chu chậm rãi đưa hắn chiếc kia xe xích lâu ngừng tốt, chỉ thấy những kia sớm đã xếp thành hàng các thực khách, một cái tiếp theo một cái hướng hắn quẩy hàng đi tới. Hắn 5 giờ ra quẩy, 6 giờ rưỡi cũng đã đem tất cả rượu nếp toàn bộ bán sạch rồi, này thời gian so với hôm qua còn muốn hơi sớm đấy. Những kia chưa thể mua được các thực khách, trên mặt lộ ra vô cùng hối hận cùng thất lạc nét mặt. Phía sau tới cũng đừng có lại xếp hàng, đã bán xong. Giọng Yến Thanh Chu vang lên. Nói xong, mọi người liền sôi nổi hướng phía rạp chiếu phim phương hướng đi đến, đến vậy không thể đến không, nhìn xem chàng phim chiếu rạp cũng coi như chuyến đi này không tệ. Yến lão bản, ngươi này có thể dự định sao? Lúc này, một người trung niên nam nhân chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới. Yến Thanh Chu ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông này, hắn lớn tuổi ước chừng 40, dáng người hơi mập, nhìn xem nét mặt của hắn, một bộ 10 phần thông minh lanh lợi dáng vẻ. Không có dự định nói chuyện. Yến Thanh Chu lạnh nhạt nói, với lại hôm nay là hắn ngày cuối cùng, ngày mai hắn liền đem kết thúc nhiệm vụ này rồi. Trung niên nam nhân cười cười, nói ra, ta họ Trường, bọn hắn cũng cứ gọi ta Trường ca, ta là này rạp chiếu phim lão bản. Hắn dừng một chút, tiếp lấy còn nói thêm, cái này rạp chiếu phim là của ta. Yến Thanh Chu nhướng mày, nói ra, cho dù con đường này là ngươi, ta cái này cũng không có dự định nói chuyện. Trường ca vội vàng nói, không phải, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta là cái này rạp chiếu phim lão bản, từ ngươi đang nơi này ra quẩy về sau, ta này rạp chiếu phim làm ăn thì càng ngày càng tốt rồi. Mỗi lần cũng người đầy phiếu không, trước đó có thể đều chưa từng có tình huống như vậy. Do đó, ta là chuyên môn đến cùng ngươi làm một mua bán. Đang mua bán? Yến Thanh Chu khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia hoài nghi. Trương Ca cười ha hả liên tục gật đầu, "Đúng, ngươi nhìn xem ngươi làm ăn này bốc lửa như vậy, một mực bên ngoài ra quẩy, phơi gió phơi nắng cũng không tốt. Như vậy, ta có thể miễn phí cho ngươi cung cấp rạp chiếu phim trong chảng nhất lâu một quầy hàng. Bất quá, về sau phải dùng ngươi rượu này nhượng đánh cái quảng cáo làm sao?" Một bên Giang Ca cùng Siên Thị Hương lão bản nghe được Trương Ca đề nghị, đây Yến Thanh Chu còn kích động hơn, trên mặt của hai người tràn đầy hưng phấn. Trái lại Yến Thanh Chu, hắn lại vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt nhìn xem không ra bất kỳ vô cùng vẻ mặt kích động. "Ngại quá, ta không có tính toán này." Giọng Yến Thanh Chu bình tĩnh như nước. "Chúng ta hợp tác không lên." Trương Ca không ngờ rằng hắn sẽ từ chối, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng vẻ khó hiểu. "Vì sao? Lẽ nào ngươi vẫn nghĩ ở bên ngoài ra quầy sao? Ngươi biết bên trong một quầy hàng muốn bao nhiêu tiền sao?" Yến Thanh Chu gật đầu, nói ra, "Hiểu rõ. Vậy ngươi còn từ chối? Ta có thể cho ngươi một lớn nhất quầy hàng, hơn nữa còn liên tiếp mang hành lang cũng miễn phí cho ngươi dùng." Giang Ca càng không ngừng cho Yến Thanh Chu nháy mắt, ra hiệu hắn vội vàng đáp ứng. Nhưng mà, Yến Thanh Chu không hề bị lay động, là ta vấn đề cá nhân, ta bên này ra quẩy không cố định, cho nên thì không lãng phí Trương lão bản tài nguyên rồi. Ngươi hay là tìm một người thích hợp đi. Trương ca có chút giận hắn không biết điều, được, ta ngược lại muốn xem gặp gỡ Tuyết Rơi Thiên, ngươi miệng có thể hay không còn như thế cứng rắn. Nói xong, thì giận đùng đùng rời đi. Yến Thanh Chu nhìn qua Trương ca bóng lưng rời đi, lắc đầu. Hắn nghĩ thật xa, đừng nói Tuyết Rơi ngày mai hắn thì không tới bên này. Giang ca vẻ mặt tiếc rẻ nhìn Yến Thanh Chu, nói ra, tiểu Yến ngươi thế nào từ chối Trương lão bản đâu? Hắn không chỉ miễn phí cho ngươi cung cấp bài hàng, trả lại cho ngươi hành lang, nhiều cơ hội tốt ta. Ngươi làm sao lại cự tuyệt? Hắn hận không thể thay Yến Thanh Chu đáp ứng. Yến Thanh Chu cười nhạt một tiếng, sau đó nói ra, ta ngày mai thì không tới, cho nên miễn phí không miễn phí đối với ta mà nói, không có ảnh hưởng. A, vì sao a? Ngươi ngày mai nghỉ ngơi sao? Giang ca mười phần nghi ngờ hỏi. Cũng không đúng a, hai ngày này hắn ra quẩy thời gian cộng lại thì không có vượt qua 3 giờ a. Nghỉ ngơi cái gì a? Yến Thanh Chu nghĩ một lát nói ra, Giang ca, chúng ta về sau hữu duyên có thể còn gặp lại, nếu ngày mai có thực khách bọn hắn đến xếp hàng chờ ta, thì phiền phức nói cho bọn hắn một tiếng, biệt đẳng rồi. Xin Thị Hương lão bản cùng Giang ca hai người vẻ mặt mộng nhìn Yến Thanh Chu cưới lên cái kia chiếc xe xích lô dần dần đi xa. Tiểu Yến nghĩa là gì a? Giang ca không hiểu hỏi. Xin Thị Hương lão bản lắc đầu, nói ra, không biết a. Hắn nói là hắn ngày mai không tới. Giang ca mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn Yến Thanh Chu đã rời đi bóng lưng nói, chẳng lẽ lại là bởi vì vừa mới Trương lão bản, do đó Tiểu Yến thì không tới. Nhất định là. Vậy ngày mai Trương lão bản nhưng có chịu, có thể hay không bị những kia thực khách vòng đấy a? Nếu hắn vừa nãy không tìm đến Tiểu Yến người ta rõ trời cũng sẽ không tới bên này. Chương 171, khoảng cách trở thành giàu nhất không xa. Chương 171, khoảng cách trở thành giàu nhất không xa. Yến Thanh Chu đang ngủ say, chỉ nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm, hắn trong nháy mắt mở hai mắt ra. Nhiệm vụ đã hoàn thành, ban thưởng đã cấp cho. Mời ký chủ kiểm tra và nhận. Thanh âm nhắc nhở sau khi biến mất, bốn phía lại khôi phục rồi yên tĩnh. Yến Thanh Chu ngồi dậy, tựa ở trên tủ đầu giường, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, trên màn hình thình lình biểu hiện ra một chút lẻ 5 điểm. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thẩm Mỹ Toàn, chỉ gặp nàng ngủ say sưa, hắn không tự giác khỏe miệng có hơi câu lên. Yến Thanh Chu thu hồi điện thoại, quyết định trước xem xét một chút lần này hệ thống ban thưởng là cái gì. Đêm qua sau khi trở về, hắn đợi đã lâu đều không có đợi đến hệ thống ban thưởng cấp cho, còn một lần lo lắng hệ thống có phải hay không biến mất. Do đó, làm vừa mới hệ thống nhắc nhở âm vang lên lúc, hắn mới biết nhanh chóng như vậy địa mở to mắt. Yến Thanh Chu lại mở ra điện thoại, phát hiện có đầu chuyển khoản thông tin. Hắn ấn mở tin nhắn xem xét, chỉ thấy nội dung bên trong viết ngài số đuôi 7719 tài khoản nhận được một bút chuyển khoản, kim ngạch vì nhân dân tệ 200 vạn nguyên cả. Ấm áp nhắc nhở ngài, xin chú ý kiểm tra và nhận tài chính cũng thích đáng bảo quản, chúc ngài đời sống vui sướng. Nhìn thấy tin tức này, Yến Thanh Chu nội tâm khó mà bình tĩnh. Hắn tỉnh táo theo giường đứng lên, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Khi hắn đi đến lầu 2 ban công lúc, cuối cùng ức chế không nổi nội tâm kích động. 200 vạn a. Phần thưởng này thật sự là quá phong phú. Lần trước là xe sang trọng, lần này lại là 200 vạn, cứ theo đà này, hắn cảm giác chính mình khoảng cách trở thành giàu nhất cũng không xa. Đúng lúc này, Yến Thanh Chu đột nhiên cảm giác được áo ngủ trong túi hình như có đồ vật gì cấn được hoảng, hắn đưa tay từ miệng trong túi xuất ra một hình chữ nhật hộp. Cái hộp này tinh xảo vô cùng, phía trên còn khắc lấy tinh mỹ đồ án, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Yến Thanh Chu mở hộp ra, một sợi dây chuyền hiện ra ở trước mắt hắn. Dây chuyền là tứ diệp thảo hình dáng mượt mà, ở giữa mặt dây chuyền là lập thể đóa hoa hình dạng. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp, tạo hình cùng rèn luyện được rất tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, biên giới xử lý được thì cực kỳ chân thực, dường như một đóa đang nở rộ hoa tươi. Trên cái hộp mặt còn khắc lấy van cờ lìm hạ bẹo chữ. Yến Thanh Chu vội vàng dùng di động tìm sợi dây chuyền này tên, khi thấy giá cả lúc, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Cái, 10, 100, vạn, 10 vạn, 100 vạn. Sợi dây chuyền này lại giá trị 100 vạn. Yến Thanh Chu cẩn thận khép lại hộp, trong lòng đúng hệ thống tràn đầy cảm kích. Hắn nhịn không được đem hệ thống từ trên xuống dưới khen mấy lần, hệ thống đơn giản chính là hắn lớn nhất bàn tay vàng. Hắn ra hệ thống quả nhiên không tầm thường, mỗi lần ban thưởng cũng ngày càng phong phú, ngày càng để người kinh hỉ. Yến Thanh Chu lại về đến phòng, nhìn một chút vẫn còn ngủ say Thẩm Mỹ Toàn, quyết định lại đi ngủ cái hồi lung giác. Cái giờ này cấp cho ban thưởng, ngày mai sẽ không có nhiệm vụ gì đi. Hắn mang theo lòng tràn đầy sung sướng, lại lần nữa nằm lại trên giường, tại Thẩm Mỹ Toàn bên cạnh nằm xuống. Ngày thứ hai, Thẩm Mỹ Toàn tỉnh lại, nàng chớp chớp nhập nhèm mắt buồn ngủ, đập vào mi mắt là Yến Thanh Chu tâm kia gương mặt đẹp trai. Hắn cách nàng rất gần cho nàng có thể cảm nhận được hô hấp của hắn, hắn chính chuyên chú nhìn chăm chú nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu, khóe miệng còn mang theo một vòng nụ cười thản nhiên. Ngủ ngon. Do Yến Thanh Chu phảng phất đang bên thai nàng nói nhỏ. Thẩm Nguyệt Toàn gật đầu một cái, nhẹ nhàng địa ừ rồi một tiếng, sau đó hỏi, mấy giờ rồi? Còn sớm, mới 7 giờ. Yến Thanh Chu cười lấy đem một tinh xảo hộp phong trên tay của nàng, đây là tặng cho ngươi. Thẩm Nguyệt Toàn sáng sớm bị tặng quà, còn có một chút mơ hồ, nàng không khỏi kinh ngạc. Một tiếng nhìn về phía Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu bị nàng dáng vẻ đáng yêu chọc cười, hắn nhịn không được túi đầu hôn lên trán của nàng một chút, ngủ không ngon sao? Ngủ ngon rồi. Đây là cái gì nha? Thẩm Nguyệt Toàn ngồi dậy, chăm chăm vào hộp nhìn xem trong chốc lát, sắc mặt tràn đầy hoài nghi. Yến Thanh Chu ngón tay thon dài nhẹ nhàng mở ra hộp gấm, một cái sáng chói chói mắt dây chuyền hiện ra trước mặt Thẩm Nguyệt Toàn. Thẩm Nguyệt Toàn trong nháy mắt bị trong hộp gấm dây chuyền sở kinh diễm, tay của nàng không tự giác địa bịt miệng lại, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng cảm động, cái này cũng quá đẹp. Yến Thanh Chu nhìn nàng, giọng nói mười phần ôn nhu, "Hoãn Hoãn, sợi dây chuyền này cùng ngươi rất xứng đôi. Ta vô cùng thích." Thẩm Nguyệt Hoãn trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trong lòng của nàng tràn đầy cảm động. "Ta giúp ngươi đội lên." Yến Thanh Chu có hơi nghiêng thần, tới gần Thẩm Nguyệt Hoãn, giúp nàng đem dây chuyền đội lên. "Nhanh đi rửa mặt, chúng ta xuống dưới ăn cơm." Thẩm Nguyệt Hoãn cười vẻ mặt ngọt ngào, "Ừ ừ." Lầu dưới, người một nhà chính vây quanh bàn ăn, bầu không khí hòa hợp địa ăn lấy Thẩm Mẫu làm điểm tâm. Yến phụ hỉ khí dương dương nói ra, "Hôm nay chủ nhật, ta nghỉ ngơi. Gia gia cuối cùng nghỉ ngơi, có thể cùng hỉ bảo ta rồi." Hỉ bảo vui vẻ vỗ tay, trên mặt mang nụ cười sảng lạ. "Ha ha ha ha, đúng đúng đúng, chúng ta đợi chút nữa cơm nước xong xuôi đi trong hoa viên đánh cờ." Yến phụ vừa cười vừa nói. "A, gia gia ngươi luôn luôn thua làm sao còn nghĩ hạ a?" Hỉ bảo nhường Yến Thanh Chu cười ra tiếng. Yến phụ ra vẻ mất hứng nói, "Thì không cho gia gia tìm ngươi luyện tập a. Nói không chừng gia gia kỳ nghệ ngày càng tinh trạng, ngươi ngoại công đến rồi còn bại bởi ta đây." "Ừ mừng, gia gia khẳng định sẽ, đợi lát nữa Hỉ bảo liền bồi gia gia ngài luyện tập kỳ nghệ." Hỉ bảo thật ngoan. Yến phụ cưng chiều địa sờ lên Hỉ bảo đầu. Yến mẫu cười lấy lắc đầu, "Thì ngươi kia kỳ nghệ đừng lãng phí Hỉ bảo thời gian, nàng gái hót tử có thể thông minh, nhìn xem cái gì cũng biết. Cái gì gọi là ta lãng phí hắn thời gian? Ngươi sao mắng chửi người đấy?" Yến phụ lẩm bẩm một câu. Thẩm Nguyệt Hoãn nhị cười, cho Yến Thanh Chu kẹp một khối tiên bánh, ăn nhiều một chút. Yến Thanh Chu cười lấy tiếp nhận bánh kẹp, bỏ vào trong miệng, tỉ mỉ nhai nuốt lấy, sau đó cũng cho nàng kẹp nàng thích ăn bánh bao. Hai người mặt mũi tràn đầy ngọt ngào lẫn nhau nhìn đối phương, kia không khí tràn đầy yêu thương cùng ấm áp. Thẩm Mẫu cùng Yến Mẫu nhìn hai người, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Xem xét, này hai hải tử hiện tại nhiều ân ái a, quả thực quá xứng đôi. Đêm, A tòa nhà Bắc khu trụ sở huấn luyện ký túc xá Yến Mộc Thư vừa tắm rửa xong, cầm khăn mặt lau sạch lấy tóc, từ phòng vệ sinh ra đây. Còn chưa kịp phóng khăn mặt, liền nghe đến hắn bạn cùng phòng Lăng Vũ tiếng gào thét truyền đến. "A a a, ta sao như thế số khổ a, làm sao bây giờ a, trái tim thật đau." Yến Mộc Thư ký túc xá tăng thêm hắn tổng cộng dừng 5 người, trừ ra một mực trên giường Chu Lên Lăng Vũ, còn có Mã Cao Hiên, Tạ Triều cùng Lư Tề Hiền ba người. Lư Tề Hiền ngồi ở Lăng Vũ bên giường, tay khoác lên trên vai của hắn, kiên nhẫn khuyên can, "Người nghĩ thoáng điểm." "Ta nghĩ còn a." Lăng Vũ nức nở, âm thanh mang theo một tia tủi thân. "Ta khó chịu a, khó chịu muốn khóc." Yến Mộc Thư đi đến Mã Cao Hiên bên giường, cúi người, nhỏ giọng hỏi, "Hắn đây là thế nào?" "Thất tỉnh." Chương 172, có 102, không còn chi nhánh chương 172, có 102, không còn chi nhánh. Mã Cao Hiên vô vô Yến Mộc Thư bà bay, cười lấy trả lời, "Mất cái gì luyến a? Hắn là không ăn được chính mình muốn ăn thứ gì đó, thèm rồi chứ sao?" Yến Mộc Thư vẻ mặt im lặng, trong lòng nghĩ, thế này thì quá mức rồi. "Đại ca, xem xét hiện tại cũng mấy giờ rồi, 11 giờ." Yến Mộc Thư nhìn Lăng Vũ nét mặt mười phần bất đắc dĩ. Vì một miếng ăn gạo thành như vậy, cần thiết hay không? Lăng Vũ dùng sức gật đầu, "Về phần, rất về phần. Ngươi biết không, ta hôm nay cố ý cho chúng ta Lưu lão sư cùng Mi tỷ mời nửa ngày nghỉ, chính là vì đi ăn trước kia rượu nếp đồ ngọt." Lăng Vũ một bên nói, một bên hít mũi một cái. "Có thể, ta chờ trọn vẹn đến trưa. Lão bản kia đều không có bỏ ra quán." Nói đến đây, giọng Lăng Vũ có chút nghẹn ngào. "Cái đó bán xiên thịt hương lão bản nói, hắn về sau cũng sẽ không tới." "A a o." Lăng Vũ cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, tiếp tục gào khóc lên. Yến Mộc Thư cùng Lư Tề Hiền nhóm người bất đắc dĩ địa che lỗ tai, cố gắng ngăn cách này âm thanh chói tai. "Rượu gì nhưỡng đồ ngọt, ta giúp ngươi mua, tới tới tới, chính ngươi điểm, muốn ăn bao nhiêu điểm bao nhiêu." Tạ Chiêu từ trên giường ngồi xuống, đem điện thoại di động của mình đưa cho Lăng Vũ. Lăng Vũ đột nhiên đứng dậy, trên mặt nét mặt rất kích động, "Nếu đồ ăn ngoài năng lực mua được, ta cũng không trở thành như vậy rồi." "A a a, căn bản là mua không được a. Người lão bản này rượu nếp là độc nhất vô nhị, không còn chi nhánh." Lư Tề Hiền nhịn không được cười ra tiếng, trêu chọc nói, "Thật có ăn ngon như vậy sao? Ngươi bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng ngươi ăn là cái gì sơn chân hải vị đấy. Các ngươi căn bản là không có cách đã hiểu ta tâm tình bây giờ." Lăng Vũ hai tay ôm đầu, đau khổ nói. Yến Mộc Thư bất đắc dĩ lắc đầu, "Có thể hay không có chút tiền đồ, một đại nam nhân liền vì một miếng ăn ở chỗ này kỳ kỳ bay bay. Mi tỷ nhường nhớ vũ bộ động tác ngươi cũng nhớ kỹ sao? Cả từ viết xong sao? Từ khúc biên xong chưa?" Yến Mộc Thư nhường Lăng Vũ trên mặt lộ ra sầu khổ, Mã Cao Hiên bọn hắn cũng đều tựa quả cầu ra xì hơi. "Ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng giống như ngươi a, Yến đại thần?" Lư Tề liền nói. "Bọn hắn chỗ trại huấn luyện tổng cộng có 100 người tham gia, đều là tại lịch dễ ảm giới có chút danh tiếng người. Trước mấy ngày tiến hành liên tục 3 lần khảo hạch, Yến Mộc Thư thành tích vẫn luôn danh liệt thứ nhất. Hắn không chỉ trí nhớ kinh người, hơn nữa còn tài hoa hơn người, mỗi ngày đều năng lực sáng tác ra khác nhau từ khúc. Bọn hắn cũng muốn mượn đầu góc của hắn dùng một lát rồi." Yến Mộc Thư cười cười, nói nghiêm túc, "Ta là nhà chúng ta ngốc nhất cái đó." "A, thật hay giả? Người thông minh như vậy, thế mà còn không phải là các ngươi gia thông minh nhất?" Lư Tề Hiền, Lăng Vũ, Mã Cao Hiên cùng Tạ Triệu bốn người cũng không thể tin được mà hỏi. Yến Mộc Thư gật đầu một cái, đặc biệt khoe còn nói, "Trong nhà trừ ra ta, chính là ta muội muội thông minh nhất rồi, trừ ra muội muội ta thông minh nhất chính là ta đại ca. Ta đại ca hắn từ nhỏ đến lớn cũng vô cùng thông minh." Mã Cao Hiên vẻ mặt hâm mộ nhìn hắn, cảm khái nói, "Nhà ngươi có phải hay không có cái gì đặc biệt bồi dưỡng phương pháp à? Sao cả đám đều thông minh như vậy?" "Cũng không phải, ta trước đó cũng không phải vô cùng thông minh." Yến Mộc Thư nói. "Lựa gạt vì đâu?" Lư Tề Hiền, Lăng Vũ, Mã Cao Hiên cùng Tạ Triệu bốn người trăm miệng một lời nói. Yến Mộc Thư đi đến giường của mình trước, ngồi xuống, xuất ra mấy bản tài liệu giảng dạy sách vở bắt đầu nhìn lên tới. Lăng Vũ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn hắn, hỏi: "Ngươi đây là làm gì? Cao trung sách vợ còn chưa nhìn xem đủ a?" "Ta đại ca nói để cho ta có thời gian thì tự thi trưởng thành đại học, ta thử một chút." Yến Mộc Thư không ngẩng đầu nói: "Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi thông minh như vậy, trí nhớ lại tốt như vậy, thế mà không có lên đại học." Lư Tề Hiền vẫn là chưa tin. Yến Mộc Thư gật đầu một cái: "Đúng à, ta chỉ có cao trung văn bằng, hiện tại đang chuẩn bị hướng văn bằng đại học trên nỗ lực đâu, cho nên tất cả mọi người cùng nhau cố lên nha." Nói xong, Yến Mộc Thư thì không nói thêm gì nữa, cúi đầu nghiêm túc nhìn lên sách vợ tới. Lăng Vũ bốn người nhìn nhau đối phương, cũng theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy hoài nghi. "Ngươi tin không?" Lăng Vũ hỏi. "Không tin, hắn đầu óc tốt như vậy dùng, không có thi lên đại học." Lư Tề Hiền lắc đầu, nói không chừng là làm thời không muốn thi, nếu như hắn muốn thi, nhất định có thể thi đậu. Lư Tề Hiền nghĩ một hồi, nói: "Hai người khác rất tán đồng hắn, Yến Mộc Thư là bọn hắn gặp qua người thông minh nhất rồi. Miệng ngọt, biết nói chuyện, trí nhớ tốt, kiến thức chuyên nghiệp rất vững chắc. Đặc biệt soạn nhạc phương diện, càng là hơn không ai bằng. Bọn hắn hay là quan tâm chính mình sự tình đi. Ngày mai sẽ phải giao làm việc rồi. Trời ạ, còn có để cho người sống hay không? Hai ngày nữa còn có đấu vòng loại. Thật là khiến người ta lo nghĩ a." Lại nhìn một bên Yến Mộc Thư, người ta đang chuyên tâm toàn ý địa tự học chuẩn bị kiểm tra. Bốn người đồng thời thở dài. Yến Thanh Chu lần này nghỉ ngơi hai ngày, hệ thống thì không cho hắn tuyên bố nhiệm vụ gì. Cái này khiến hắn cảm giác có chút không thích ứng, thậm chí còn có chút nhàm chán. Yến Phụ sáng sớm thì ngồi ở hắn trên ghế salon đối diện nhìn hắn chằm chằm. Một bộ muốn nói lại thôi nét mặt, bộ dáng này nhường Yến Thanh Chu trong lòng hoảng sợ. "Cha, ngươi có lời cứ nói. Khác nhìn ta như vậy, quái hại đến sợ." Yến Thanh Chu nhịn không được nói. Yến Phụ há to miệng, rốt cục vẫn là hỏi lên: "Kia cái gì? Rượu nếp đồ ngọt xe xích lô sao không thấy vậy? Ta vừa nãy trong sân không nhìn thấy. Hôm qua không còn đang sao?" Yến Thanh Chu gật đầu một cái, cười lấy hồi đáp: "Rượu nếp đồ ngọt kết thúc, về sau ra quầy thì không bán nó. Thay cái khác." "Yến Phụ, vì sao a? Bán hảo hảo ngươi đây là vì sao? Cơm hộp bán mấy ngày coi như xong, hiện tại cái kia bán rượu nếp đồ ngọt, không có mấy ngày ngươi lại muốn sửa. Ngươi chơi đâu?" Yến Thanh Chu thấy Yến Phụ thật tức giận, vội vàng an ủi: "Cha, ngài đừng tức giận à, ta mặc kệ ra quầy bán cái gì, cũng cùng trước đó rượu nếp cơm hộp giống nhau kiếm tiền, ngài đừng quản ta bán cái gì, nó kiếm tiền không được sao?" Yến Phụ nặng nề mà hừ một tiếng, mạnh đứng lên, mặt mũi tràn đầy tức giận nói: được, mặc kệ. "Cha, ngươi đi đâu?" "Đi làm, kiếm tiền." Yến Phụ giận đùng đùng đáp lại nói: "Ta đưa ngươi đi." "Không cần." Yến Phụ cũng không quay đầu lại đi ra phòng khách. Yến Thanh Chu nét mặt mười phần bất đắc dĩ nhìn phụ thân bóng lưng rời đi. Kỳ Bảo vẻ mặt hiếu kỳ đi đến Yến Thanh Chu trước mặt, ngẩng lên cái đầu nhỏ, khờ dại hỏi: "Gia gia hình như tức giận rồi không có, gia gia ngươi chính là âm thanh hơi bị lớn." Yến Thanh Chu cười lấy sờ lên Hỉ Bảo cái đầu nhỏ. Á Hỉ Bảo cái hiểu cái không gật gật đầu. Chương 173, bọn hắn vì sao hạ không thắng ta? Chương 173, bọn hắn vì sao hạ không thắng ta? Yến Thanh Chu nắm Hỉ Bảo đi ra ngoài: "Đi, ba ba chơi với ngươi sẽ xích đu đi." Hỉ Bảo nghe xong, hưng phấn hoa tay múa chân đạo, vui vẻ sôi nổi lên, trong miệng còn không ngừng địa hô hào: "Tốt à, tốt à, vui vẻ như vậy à?" Yến Thanh Chu nhìn Hỉ Bảo vui sướng bộ dáng, khoe miệng thì không tự giác địa cười lên: "Ừ mừng, ta rất thích ba ba chơi với ta." Hỉ Bảo chớp nhìn mắt to nhìn hắn nói, sau đó tiếp tục nói: "Con thích mẹ bồi tiếp Hỉ Bảo chơi, còn có gia gia mãi mãi, ngoại công ngoại bà cùng nhị thúc tiểu cô cô." Hỉ Bảo thuộc như lòng bàn tay địa nói ra cả một nhà người tên. Yến Thanh Chu nghe vậy không khỏi cười ra tiếng, hắn cương triều địa gật gật Hỉ Bảo chót vui nói: "Tiểu cơ linh quỷ." Kinh thị bệnh viện Cố Minh Hiên trên mặt nụ cười ấm áp, động tác dịu dàng là trên giường bệnh nữ nhân lau sạch lấy hai tay. Nữ nhân tóc trắng thơ, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhìn qua hết sức yếu ớt, giống như một trận gió có thể đưa nàng thổi ngã. Tuổi của nàng ước chừng tại 50 tuổi khoảng chừng, giờ phút này chính bất lực tựa ở trên giường. "Minh Hiên, ta thân thể này sợ là không lành được." Cố thanh âm của phu nhân suy yếu nói. Cố Minh Hiên hơi cười một chút, nhẹ giọng an ủi: "Bác sĩ nói sẽ tốt." Cố trong lòng phu nhân hiểu rõ, bệnh của nàng cũng không phải là hoàn toàn là trên thân thể, càng nhiều hơn chính là tâm bệnh. Từ 20 năm trước nữ nhi của bọn hắn luẩn luẩn sau khi mất tích, thân thể của hắn thì ngày càng không xong. Nàng thường thường sẽ nghĩ lên nàng luẩn luẩn có phải chịu đói đông lạnh, có phải tại trong một góc khác gặp đánh chửi, nghĩ đến những thứ này, nàng thì đau lòng như cắt, hận không thể ngay lập tức chết đi mới tốt. Cố Minh Hiên nhìn một chút suy nghĩ đi xa cố phu nhân, tâm trạng rất khó chịu. Hắn lại có thể nào không rõ nàng sinh bệnh nguyên do đâu? Hắn nguyên bản định tiến một bước điều tra thẩm nguyện toàn sự việc, lại nhận được bảo mẫu điện thoại, nói phu nhân té xỉu, bị khẩn cấp mang đến bệnh viện. Hắn lòng nóng như lửa đốt, vội vàng chạy về, một khắc cũng không có trì hoãn, đem cô bá lưu tại bên ấy xử lý chuyện sau này. "Nghỉ ngơi đi." Cố Minh Hiên nhẹ nhàng địa vịn cố phu nhân nằm xong, sau đó lặng lặng địa canh giữ ở bên giường, nhìn nàng dần dần chìm vào giấc ngủ. Mãi đến khi cố phu nhân ngủ về sau, hắn mới nhẹ nhàng đi ra phòng bệnh. Lúc này, cố bá phong trần mệt mỏi địa chạy tới, nhìn thấy Cố Minh Hiên liền cung kính nói ra: "Cố tổng." Cố Minh Hiên ra hiệu hắn cùng mình tới hành lang bên ấy đi, hai người tới không người hành lang chỗ. "Thế nào? Tra được cái gì sao?" Cố Minh Hiên vội vàng hỏi. Cố bá lắc đầu, chậm rãi nói ra: "Vừa mới bắt đầu ta cố ý nói Trầm tiểu thư rất giống người ta quen biết, muốn nhìn một chút Thẩm đại thuận phản ứng." Cố Minh Hiên gật đầu một cái: "Hắn phản ứng gì? Có chút kỳ lạ. Cho nên ta lại đi một chuyến hắn quê quán, người bên kia nói Thẩm đại thuận vợ chồng 20 năm trước đúng là ôm trở về một nữ hải, có thể nữ hải kia cùng bọn hắn thân cực kỳ. Vừa nhìn liền biết là cha mẹ ruột, cho nên..." Cố Minh Hiên khẽ gật đầu, nói ra, ta biết rồi. Tiếp theo, hắn lại trịnh trọng dặn dò, việc này đừng cho Bác Văn hiểu rõ.
Đúng, Cố tổng.
Cố Bá đáp. Hai người đi ra ngoài, trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hai người đang vang vọng. Thẩm Nguyên Đoàn nện bước nhẹ nhàng nhịp chân từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt ý cười. Trên mặt vui mừng giống như yếu dần xuất lai bình thường, chỉ gặp nàng mặt mày cong cong, cả người cũng tản ra sung sướng khí tức. Lúc này, Yến Thanh Chu đang cùng Hỉ Bảo đánh cờ, hắn trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy đi tới Thẩm Nguyên Đoàn, lập tức một cách tự nhiên buông tay, cầm tay của nàng. Làm sao vậy? Tâm trạng tốt như vậy? Yến Thanh Chu hỏi. Thẩm Nguyên Đoàn liên tiếp Yến Thanh Chu ngồi xuống bên người, thản nhiên cười nói, ta nhận được tiền nhuận rồi.
Ồ, bao nhiêu?
6,700 nguyên. Giọng Thẩm Nguyên Đoàn bên trong mang theo một tia vui mừng. Yến Thanh Ý cười đầy mặt nhìn nàng thở dài nói, nhiều như vậy, lão bà của ta sao ưu tú như vậy a? Một bên Hỉ Bảo thì hưng phấn mà nói ra, mẹ thật là lợi hại. Thẩm Nguyên Đoàn vốn cho là lần này nhiều lắm là chỉ có 5000 viên, không ngờ rằng lại nhiều hơn 1000 viên, cái này khiến nàng cảm thấy đặc biệt kinh hỉ. Đối phương nói lần này mạn gạ so trước đó càng đặc sắc, càng có xem chút, cho nên bỏ thêm chút nữa. Thẩm Nguyên Đoàn vui vẻ giải thích nói, vậy cũng đúng lão bà của ta thông minh. Yến Thanh Chu không chút nào keo kiệt điệu tán dương nhìn nàng, nhường Thẩm Nguyên Đoàn cũng có chút ngượng ngùng. Nàng nết thần ngượng ngùng nở nụ cười, cũng không có. Trong nhà còn thiếu cái gì sao? Ta thêm chút. Yến Thanh Chu nắm thật chặt tay của nàng, vừa cười vừa nói, trong nhà cái gì cũng không thiếu, ngươi nhìn mua cho mình thứ gì đó, tưởng thưởng một chút chính mình. Thẩm Nguyên Đoàn gật đầu, khắp khuôn mặt là hạnh phúc ý cười, ừm. Thì Bảo nhìn trên bàn cờ quân cờ, cau mày rầu rĩ nói, mẹ, ta bại bởi ba ba rồi, ta không thắng được hắn. Thì Bảo đừng nhụt chí nha, lần sau nhất định sẽ thắng trở về. Thẩm Nguyên Đoàn an ủi Hỉ Bảo, ừm ừm, bại bởi ba ba rất bình thường à, mãi mãi đã từng nói. Ba ba từ nhỏ đến lớn cũng vô cùng thông minh, Hỉ Bảo nghiêm trang nói. Về sau Hỉ Bảo cũng muốn giống như ba ba thông minh. Yến Thanh Chu kéo qua Hỉ Bảo ngồi ở chân của mình bên trên, cương triều nhìn nàng nói, Hỉ Bảo đã rất lợi hại. Ba ba là đại nhân, trẻ con cùng đại nhân suy nghĩ không giống nhau, thua rất bình thường. Hỉ Bảo gãi gãi đầu nói, có thể ra ra cùng ngoại công cũng là đại nhân a. Bọn hắn vì sao hạ không thắng ta hả? Yến Thanh Chu nhất thời nghẹn lời. Thẩm Nguyên Đoàn cười lấy điểm một cái Hỉ Bảo cái chán, còn xuống không được. Không còn sớm, nếu không đi ngủ a. Ừ mừng, ba ba ngủ ngon. Mẹ ngủ ngon, Hỉ Bảo vui sướng chạy ra. Có muốn ăn hay không ăn bia? Yến Thanh Chu hỏi Thẩm Nguyệt Đoàn. Thẩm Nguyệt Đoàn suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu nói, nghĩ. Yến Thanh Chu đứng dậy đi phòng bếp, chỉ chốc lát sau ngay lập tức làm một nồi mì sợi, còn đánh hai cái trứng chần nước sôi, lại tăng thêm điểm thanh thái cùng một ít phối thái. Làm kia thơm ngào ngạt mì sợi bưng đến Thẩm Nguyệt Đoàn trước mặt lúc, con mắt của nàng cũng phát sáng lên. Cẩn thận, đừng bị bỏng, Yến Thanh Chu dặn dò. Ừ mừng, thơm quá a. Ta chạy. Thẩm Nguyệt Đoàn vui vẻ túi đầu bắt đầu ăn. Hai người một người ăn một bát, Thẩm Nguyệt Đoàn còn đem thang đáy uống hết đi. Càng không ngừng tán dương Yến Thanh Chu làm ăn ngon. Ăn xong ăn khuya, hai người liền trở về lầu dưới rửa mặt, sau đó chuẩn bị đi ngủ. Tại đây cái ấm áp ban đêm, bọn hắn yêu thì đang lặng lẽ phát sinh, như là kia ấm áp ánh đèn. Rạng sáng 2 giờ rưỡi lúc, hệ thống nhắc nhở âm lần nữa đột ngột vang lên. Nhiệm vụ đã cấp cho, có phải tiếp thu, là, phải không? Yến Thanh Chu tại trong mơ mơ màng màng, dùng ý thức nhẹ nhàng địa trở về một chữ là. Nhiệm vụ, thủy giải trúc nhiệm vụ địa chỉ, Đế Hào duyệt phủ Hoàn Nam lộ thời gian, giữa trưa 11 giờ đến 2 giờ kỳ hạn, 5 ngày chương 174. Nhiệm vụ thủy giải trúc chương 174, nhiệm vụ thủy giải trúc. Yến Thanh Chu chậm rãi ngồi dậy, cháo nghe tới dường như rất đơn giản, nhưng bên trong thế nhưng có cô a. Hắn trước tiên cần phải đi tìm hiểu một chút cách làm mới được. Hắn nhìn thoáng qua bên trong vẫn còn ngủ say bên trong Thẩm Nguyên Đoàn, sau đó rón rén đi ra khỏi phòng. Đi vào vườn hoa một chỗ tương đối bí mật trong góc, hắn nhìn thấy một cỗ xe xích lô, thân xe trừ ra có che nắng dù bên ngoài, ở giữa còn trưng bày lấy ba miệng nồi lớn, xem ra hẳn là có ba loại khác nhau khẩu vị. Tại trên mặt bàn, để đó một quyển kỹ càng thủy giải trúc thực đơn, bên cạnh còn có mấy bình lọ gia vị chỉnh tề địa trưng bày lấy. Yến Thanh Chu trước tiên đem thực đơn cầm trong tay, tùy ý địa tựa ở một bên, sau đó bắt đầu nghiêm túc lật xem. Không sai biệt lắm sau 20 phút, hắn đã hoàn toàn nắm giữ thủy giải trúc cách làm. Mỗi lần xem hết bản này thực đơn, những làm kia liền như là tiến vào đầu hắn trông giống nhau. Hắn đem thực đơn nhẹ nhàng địa đặt ở quán trên mặt, sau đó ngồi ở một bên ghế sofa trên ghế làm sơ nghỉ ngơi. Thần kỳ là, quyển kia thực đơn trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Mỗi lần Yến Thanh Chu sau khi xem xong thực đơn đều sẽ thần bí như vậy địa biến mất. Yến Thanh Chu mở ra điện thoại xem xét định vị, làm thủy giải trúc cần dùng đến thủy cua, được sớm chút đi bán buôn thị trường mua sắm mới được. Hiện tại đã 3 giờ rưỡi rồi, cái giờ này xuất phát, khoảng 4 điểm có thể đã đến bán buôn thị trường. Yến Thanh Chu cầm lấy chìa khóa xe, không chút do dự ra cửa. Khi hắn đã đến bán buôn thị trường lúc, nơi này đã có không ít người rồi, mọi người đều đang bận rộn địa đổi thái ra bán, còn có một số người là đến bán buôn một ít thanh thái cùng thuộc về hoa quả. Yến Thanh Chu trực tiếp đi về phía bên cạnh thủy sản khu vực. Hắn ngồi xổm người xuống, bắt đầu nghiêm túc chọn lựa thủy cua. Hắn muốn tìm loại đó sức sống 10 phần thủy cua, sắc ngoài hoàn chỉnh không có tổn hại, phần bụng còn muốn dồi dào, dạng này thủy cua mới tương đối mập. Lại nhìn cua chân hữu lực lời nói, hương vị cũng sẽ mới mẻ hơn. Người trẻ tuổi, ngươi thật là biết gánh nước cua, xem xét chính là người trong nghề a. Bán cua lão bản cười ha hả nhìn Yến Thanh Chu nói. Yến Thanh Chu nghe vậy hơi cười một chút, bán thế nào? 25 một cân. Ta này đều là tươi mới, vừa mới kéo tới, ngươi vẫn là thứ nhất khách hàng đấy. Yến Thanh Chu âm thầm suy nghĩ, 25 một cân, giá cả coi như hợp lý, cùng hắn ở đây trên mạng lục soát giá cả khác biệt không lớn. Tiễn Thanh Chu cầm trong tay túi lưới, tỉ mỉ chọn lựa mấy cái thủy cua, sau đó nói, ta chọn 12 cân. Thủy cua lão bản nghe xong, lập tức nhiệt tình trả lời, ngươi cứ việc chọn, ta này không sợ chọn. Lão bản giá cả ưu đãi điểm, mấy ngày nay ta sẽ mỗi ngày định 12 cân. Thủy cua lão bản hào sảng nói, dê nói dê nói, đợi lát nữa ta lại cho ngươi thêm một lớn thế nào. Tiễn Thanh Chu thỏa mãn cười cười, nói ra, có thể. Hắn nghiêm túc chọn lựa 12 cân thủy cua, tổng cộng hao tốn 300 nguyên. Sau đó xách sắp xếp gọn thủy cua, rời đi thủy sản thị trường. Tiễn Thanh Chu lúc trở lại biệt thự, đã là 5 giờ rưỡi rồi. Hắn nhìn thời gian, thầm nghĩ, điểm tâm thì làm cua cháo, lại làm một nồi nấu sắc bao phối thêm ăn, vậy đơn giản là hoàn mỹ phối hợp. Tiễn Thanh Chu đem hệ thống cho điều trị nhất nhất đưa ra, phòng bếp trên mặt bàn trưng bày lấy gạo, miếng gừng, hành thái, muối, rượu gia vị, dâu trắng tiêu phấn, dầu gừng và nguyên liệu nấu ăn. Hắn lấy trước ra một ít gạo rửa sạch sẽ, sau đó đem nó ngâm tại trong chậu, ước chừng cần ngâm nửa giờ tả hữu. Hắn bắt đầu xử lý vừa mua về thủy cua, động tác thành thạo mà đưa nó nhóm dọn dẹp sạch sẽ về sau, cắt thành khối nhỏ, giữ lại dự bị. Sau đó, Yến Thanh Chu trong nồi đổ vào số lượng vừa phải thanh thủy, lại đem vừa mới ngâm tốt gạo bỏ vào, đồng thời gia nhập miếng gừng. Sau đó mở hỏa mạnh, chờ đợi thủy đốt lên về sau, lại chuyển thành lửa nhỏ, để nó chậm rãi nấu lấy. Chờ đợi trong quá trình, Yến Thanh Chu bắt đầu nhào bột mì, chuẩn bị chế tác sinh tiên bao. Sau 40 phút, hắn đem gói kỹ sinh tiên bao từng bước địa bỏ vào trong nồi, đắp kín nắp nồi. Hắn lại trở về thủy giải trúc bên này, cháo đã nấu được đậm đặc rồi. Yến Thanh Chu đem vừa nãy dự bị thủy cua viên bỏ vào, lại gia nhập một chút rượu gia vị, tiếp tục nấu lấy. Yến Thanh Chu lần này chỉ làm một loại nguyên vị thủy giải trúc, không hề có chế tác cái khác hai loại khẩu vị. Thủy cua biến đỏ biến quen, lại gia nhập số lượng vừa phải muối cùng cái khác đồ gia vị. Cuối cùng, làm thủy giải trúc ra nồi lúc, Yến Thanh Chu lại giải lên một ít hành thái. Kia xông vào mũi mùi thơm, để người đặc biệt nghĩ đến thử này mỹ vị thủy giải trúc. Yến Thanh Chu đới thêm một chén nữa, nhẹ nhàng địa thổi thổi, sau đó không kịp chờ đợi hướng trong miệng tiễn. Hương vị kia, dùng bốn chữ để hình dung, đó chính là ngon tuyệt vị. Sinh tiên bao cũng đã chín, trong phòng bếp tràn ngập tươi hương nồng ngút hải sản hương khí, còn có sinh tiên bao mùi thơm, cùng nhau bay ra ngoài, bay ra đến bên ngoài phòng khách. Tiến phụ cùng Yến Mẫu mở cửa phòng đi ra, ánh mắt hai người gần như đồng thời chuyển hướng phòng bếp phương hướng. A Thuyền hẳn là đang nấu cơm a. Yến Mẫu nói. Hắn buổi sáng lại làm món ngon gì đấy? Mùi vị kia cũng quá dễ ngửi đi. Tiến phụ hít sâu một hơi. Lúc này, Tiến Thanh Chu mặt mỉm cười, từ trong phòng bếp đi ra, trên người hắn còn mang theo nhàn nhạt tiên hỏa khí tức. Cha, mẹ, các ngươi đi lên. Tiến phụ giương cổ lên, hướng trong phòng bếp nhìn quanh, muốn tìm tòi hư thực. Tiến Mẫu cười ha hả hỏi, đây là làm thứ gì tốt rồi nha? Nghe chắc chắn hương a. Sinh tiên bao, còn có thủy giải trúc đấy. Tiến Thanh Chu cười lấy hồi đáp. Thủy giải trúc? Vừa sáng sớm làm phiền toái như vậy làm gì nha? Tùy tiện ăn một chút là được rồi nha. Tiến phụ thuận miệng tiếp một câu. Ta hôm nay ra quẩy muốn bán nó, cho nên chính chúng ta trước nếm thử hương vị thế nào. Tiến Mẫu ngay lập tức chừng Yến phụ một chút, giận trách, ngươi nhìn xem A Thuyền nhiều vất vả a. Vừa sáng sớm thì lên làm thủy giải trúc rồi, ngươi còn ngại phiền phức. Ta nói là làm cái này quá phiền phải nha. Lời nói cũng sẽ không nói. Yến Mẫu vẻ mặt ghét bỏ địa trận nhìn Yến phụ một chút. Yến phụ. Lúc này, Hỉ Bảo cùng Thẩm Mẫu thì từ trong phòng đi ra. Hoa. Hoa thương quá a, Hỉ Bảo một bên sợ hai thán phục nhìn, một bên vui vẻ địa vây quanh Yến Thanh Chu xoay quanh vòng, ba ba, địa tâm có phải hay không lại có ăn ngon à nha. Đúng thế, chú mèo ham ăn. Yến Thanh Chu cưng chiều sờ lên Hỉ Bảo đầu. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Nguyệt Đoạn thì rời giường xuống, mọi người lúc này mới ngồi vây chung một chỗ chuẩn bị thúc đẩy. A Thuyền, ngươi mấy giờ lên nha? Thẩm Nguyệt Đoạn hỏi. Yến Thanh Chu cho nàng đới thêm một chén nữa thủy giải trúc, để cạnh nhau ở trước mặt nàng, sau đó vừa cười vừa nói, ngủ không được liền liền dậy. Nếm thử thấy thế nào? Thẩm Nguyệt Đoạn cầm lấy cái muỗng, ăn một miếng thủy giải trúc, sau đó liên tục gật đầu, thở dài nói, thật tươi đẹp à. Ba ba, ta yêu thích ăn cái này thủy giải trúc ăn thật ngon a, Hỉ Bảo hưng phấn mà nói. Hỉ Bảo về sau thì ăn nó nha. Thẩm Mẫu trêu ghẹo nói, nha, trước đó không phải nói tối thích nhất là rượu nếp đồ ngọt sao? Cái đó dựa vào sau rồi, Hỉ Bảo xinh xắn nói. Ha 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 ha, mọi người nghe Hỉ Bảo lời nói, cũng nhịn không được bật cười. Trong lúc nhất thời, bọn hắn tiếng cười cười nói nói tràn ngập tất cả phòng khách. Chương 175, ngươi có phải hay không ẩn hình phú hào a? Chương 175, ngươi có phải hay không ẩn hình phú hào a? Yến phụ cầm lấy áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài, Yến Thanh Chu đứng dậy đi theo sau hắn, nói ra, "Cha, ta đưa ngươi đi đi." "Được." Yến phụ đáp. Yến phụ ngồi lên tay lái phụ, nhìn về phía bên cạnh Yến Thanh Chu hỏi, "Ngươi nghĩ kỳ đi đâu ra quẩy sao? Để cho ta nói còn trước khi đi bán cơm hộp má đầu, bên ấy còn có một số khách quen đấy." Yến Thanh Chu cười lấy trả lời, "Không cần, ta đã nghĩ kỳ địa phương." "Ở đâu?" Yến phụ hiếu kỳ hỏi. "Đế Hảo Duyệt phủ Hoàn Nam Lộ." Yến Thanh Chu chậm rãi nói ra tên này. "Tên này rất quen thuộc a." Yến phụ nghĩ một lát, đột nhiên vỗ một cái đùi, "Này, đây không phải ta công tác cư xá phụ cận sao? Nghe nói bên trong ở đều cũng có tiền người." "Đúng, chính là kia. Ở chỗ đó ra quẩy không tốt lắm đâu, ta không gặp có người ở đâu ra quẩy a." Yến Thanh Chu gật đầu nói, "Ta không phải liền là một." "Yến phụ, ngươi nhất định phải đi Hoàn Nam Lộ khẩu sao?" "Cha, ngươi cứ thả 100 mà yên tâm, ta xác định." Yến phụ nhịn không được tiếp tục nói, "Ngươi chính là nghĩ quá ngây thơ rồi. Lại đồ ăn ngon không đang nháo thị cũng không được. Ngươi bán cho ai? Phu cận cư xá người sao? Kia một mảnh trừ ra Đế Hảo cũng chỉ có hai cái cư xá, ngươi vị trí này không đúng." Yến Thanh Chu đậu xe ở Yến phụ công tác cửa tiểu khu, cười nói, "Cha đến rồi." Yến phụ mở cửa xe, hướng hắn khoát khoát tay, "Được thôi, trở về đi." Yến Thanh Chu lái xe rời đi bên này, lúc này Bàng Lượng từ một bên đi tới. "Yến thúc, ngươi này ngồi là mấy bác?" Bàng Lượng kinh ngạc nhìn Yến phụ. Yến phụ nhìn một chút hắn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, "Cái gì bước?" "Yến thúc, ngươi giấu giếm đủ sâu a. Nguyên lai ngươi hay là cái ẩn hình phú hào a." Bàng Lượng kích động nhìn Yến phụ nói. Yến phụ gãi gãi đầu hỏi, "Ta sao? Nói đùa cái gì? Không phải, thúc, vừa mới ngươi có phải hay không theo chiếc kia màu đen dưới xe tới?" "Đúng á, làm sao vậy?" Yến phụ không hiểu hỏi. "Thúc, đó là xe sang trọng a, ngươi mở ra xe sang trọng tới làm." Bàng Lượng càng thêm kích động. Yến phụ đốn nắn hắn nói, "Đây không phải ta mở con ta xe, hắn tiễn ta tới." "Thúc a, ngươi nhà có tiền như thế sao? Ngươi đừng tìm ta nói ngươi ở tại đế hảo." Yến phụ lắc đầu nói, "Đó cũng không phải. Nhà ta ở rời cái này xa." "Thúc, con trai của ngươi có phải hay không cái nào công ty tổng tài a?" "Không phải, con ta cũng là bình thường nhân viên công tác, cái gì tổng tài? Vừa mới chiếc xe kia rất đắt sao?" Yến phụ nghi ngờ hỏi. Bàng Lượng dùng sức gật đầu nói, "Quý, dù sao không phải người bình thường mua nổi." Yến phụ lộ ra nụ cười vui mừng, "Con ta lợi hại như thế a. Đi một chút, vào trong công tác." Yến phụ mặt mũi tràn đầy vui vẻ bước vào cư xá. Bàng Lượng chạy chậm đến đuổi theo, đến rồi phòng an ninh hắn thì lôi kéo Tiết Hiểu nhỏ giọng nói thầm lên, "Hiểu rõ ta thúc thân phận gì sao?" Tiết Hiểu vẻ mặt mờ mịt, "Ta thúc? Ai vậy?" "Yến thúc a." "Thế nào? Hắn chẳng lẽ lại còn có cái gì thân phận hay sao? Hiểu rõ ta vừa mới trông thấy cái gì sao?" Bàng Lượng thần thần bí bí nói. Tiết Hiểu không nói nhìn hắn nói, "Đừng thừa nước đục thả câu rồi, có chuyện mau nói." Bàng Lượng hưng phấn mà lôi kéo hắn nói ra, "Yến thúc ngồi mời bạch tới làm, với lại tiện hắn tới là con của hắn. Ngươi nói Yến thúc có phải hay không là ẩn hình phú hào a? Đến chúng ta bên này trải nghiệm cuộc sống." Tiết Hiểu gãi gãi đầu nói ra, "Không thể đi, cũng không giống a. Yến thúc bình thường nhìn rất bình dị gần gũi a." "Ta nghĩ là..." Bàng Lượng cười ha hả nhìn về phía một bên đang định ra phòng an ninh Yến phụ. Yến phụ sờ lên y phục của mình, bị hắn nhìn như vậy nhìn, trong lòng thế nào cảm giác là lạ. Yến Thanh Chu vừa dừng xe ở bên ngoài biệt thự, liền nhìn thấy Thẩm Nguyệt Toàn chính nắm hỉ bảo hướng hắn đi tới. "Muốn ra cửa sao?" Yến Thanh Chu khẽ hỏi. "Ba ba mẹ muốn dẫn ta đi thư viện." Hỉ bảo nãi thanh mãi khí hồi đáp. Thẩm Nguyệt Toàn ý cười đầy mặt, "Ta đi thư viện tra một chút tài liệu, hỉ bảo trong nhà thì đợi không ở, cho nên ta liền mang theo nàng cùng đi." Yến Thanh Chu cưng chiều địa sờ lên hỉ bảo cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, "Ngoan, muốn nghe mẹ lời nói nha." "Ừ mừng, hiểu rõ rồi, ba ba ta rất ngoan nha." Hỉ bảo khéo léo đáp. "Ta đưa các ngươi đi thôi." Yến Thanh Chu nói xong, cầm lấy chìa khóa xe mở ra cửa sau xe. Thẩm Nguyệt Toàn khẽ khẽ lắc đầu, "Không cần à, ta cùng Hỉ bảo đi phía trước ngồi xe buýt xe là được, vô cùng tiện đường đây này." "Thì mấy phút sau chuyện mà thôi." Yến Thanh Chu kiên trì nói. "Thế nhưng ngươi còn muốn chuẩn bị buổi trưa chào đấy." Thẩm Nguyệt Toàn có chút do dự. Yến Thanh Chu hướng nàng ra hiệu ngồi vào đi, "Không sao, trước tiên đem các ngươi đưa đi lại gấp trở về cũng được." Hỉ bảo đã vui sướng ngồi vào trong xe, "Mẹ nhanh lên nhà." Yến Thanh Chu lại mở cửa xe kế bên tài xế, cẩn thận giúp Thẩm Nguyệt Toàn đem dây an toàn buộc lại, động tác của hắn nhu hòa mà trôi chảy, tất cả quá trình một mạch mà thành. Hỉ bảo nhìn ba ba mụ mụ, con mắt cũng cười thành hình trăng lưỡi liềm, trong lòng suy nghĩ, ba ba mẹ tốt ân ái a. Yến Thanh Chu đem Thẩm Nguyệt Toàn mẫu nữ đưa đến thư viện về sau, lại trở lại. Lúc này đã là 10 giờ rồi, hắn bắt đầu tay chuẩn bị thủy giải trúc nguyên liệu nấu ăn. Yến Thanh Chu làm ba loại khẩu vị, gạo tại buổi sáng tiễn yến phụ lúc liền đã ngâm tốt. Hắn trước tiên đem thủy cua dọn dẹp sạch sẽ dự bị, hải sản vị trong thủy giải trúc trừ ra gia nhập tôm, còn có ốc khô cùng nấm hương. Những thứ này công tác chuẩn bị làm tốt về sau, đã là 10 giờ rưỡi, xe xích lô trên ba miệng nồi lớn cũng đã khai hỏa nấu chín lên. Yến Thanh Chu đem cái bung tốt, sau đó mới cưỡi lấy xe xích lô hướng nhiệm vụ điểm chạy tới. Hai sau mười mấy phút, hắn đã đến Đế Hào duyệt phủ đối diện Hoàn Nam lộ bên cạnh. Yến Thanh Chu tả hữu đánh giá một phen, phát hiện con đường này dường như không ai đem quầy hàng bày ở chỗ này, hắn tính là cái thứ nhất. Hắn đem xe xích lô đậu xong về sau, ba loại khẩu vị thủy giải trúc đã nấu được sền sệt rồi, kia nồng đậm mùi thơm dần dần phiêu tán ra, dẫn tới trong khu cư xá người đi đường qua lại sôi nổi ngừng chân. "Ngươi đây là bán cái gì đâu?" Một vị đại mụ ôm một hai tuổi tả hữu hài tử hiếu kỳ hỏi. Nàng đứng ở Yến Thanh Chu trước gian hàng, cẩn thận đánh giá, thật sự là mùi vị kia quá dễ ngửi rồi. Yến Thanh Chu cười lấy trả lời nàng, "Thủy giải trúc vừa mới nấu xong có cần phải tới một phần." "Bao nhiêu tiền a?" đại mụ hỏi. "Bên trong thật sự có thủy cua sao?" đại mụ lại hỏi tiếp. "10 nguyên một phần." Yến Thanh Chu lại kiên nhẫn nói, "Mỗi một trong nồi thêm thủy cua cũng rất đủ." Bên cạnh mấy cái người già thì rỗi cái đầu nhìn một chút quán trên mặt mấy ngụm nồi. Chỉ thấy bên trong bốn chiếc nồi lớn tràn đầy đều là thủy giải trúc, cách tới gần còn có thể nghe đến khác nhau khẩu vị đặc biệt mùi thơm. Chương 176, đồng dạng đến qua để người khó mà quên. Chương 176, đồng dạng đến qua để người khó mà quên. Chỉ người nhìn mùi vị kia, liền đã để người thèm nhỏ dãi rồi. "Kia, cho ta đến một phần đi, ta cho ta cháu trai nếm thử." Đại mụ vừa cười vừa nói. "Được rồi, chờ một chút, lập tức cho ngài đóng gói." Yến Thanh Chu nhanh chóng bắt đầu vì nàng đóng gói, động tác thành thạo mà nhanh nhẹn, rất nhanh liền đem cháo đóng gói tốt bỏ vào túi xách tay trong đưa cho đại mụ. Đại mụ trả tiền về sau, mừng khắp khởi địa xách cái túi trở về, "Cháo này ngửi lấy thơm như vậy, nhất định ăn ngon." Yến Thanh Chu trông thấy từ nơi không xa chậm rãi đi tới một đám người, đại khái là thời gian cơm trưa đến rồi, bọn hắn đều là về nhà nấu cơm. "Hoa, này cái gì hương vị, cũng quá thơm đi." Chỉ thấy một người trong đó vừa nói, một bên nhún nhún cái mũi, còn không tự chủ được hướng cháo quán phương hướng đụng đụng. Khác một người trung niên nữ nhân thì gấp nói theo, đúng nha, thật xa đã nghe đến rồi vị này nhi. Với lại càng ngày càng đậm. Nói xong, con mắt của nàng nhìn chằm chằm Yến Thanh Chu quầy hàng trên thủy giải trúc, bước chân thì không tự giác địa dịch chuyển về phía trước. Đây là cháo a? Bên trong thêm cái gì a? Tốt như vậy nghe, tựa như là thịt của a. Một người khác hồi đáp. Yến Thanh Chu mặt mỉm cười gật đầu một cái nói ra, ta này bán là thủy giải trúc, tổng cộng có 3 loại khẩu vị. Mùi vị kia thật sự là quá câu nhân rồi, ta bụng cũng bắt đầu kêu rột rột. Cũng không biết có ăn ngon hay không. Nghe quái hương, nói không chừng không thể ăn đâu. Đúng a, tới đây ra quầy bán thủy giải trúc năng lực ăn ngon đi nơi nào? Chính là, khẳng định không thể ăn. Nếu ăn ngon, tại sao không đi phố xá sầm bán? Ngược lại ra quầy tại cái này. Trong đám người có người muốn mua, thì có người không hề bị lay động, cảm thấy ăn ngon không đi nơi nào. Yến Thanh Chu nghe những nghị luận này, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, các vị, ta nước này cua cháo ăn không ngon không lấy tiền. Những người khác nghe xong, trong lòng có chút tâm động, sôi nổi nói ra, kia, chúng ta mua một phần nếm thử a. Đúng, nếm thử lại nói. Đi đi đi, không thể ăn hắn nói không cần tiền. Kia cho ta đến một phần đi. Ta muốn hai phần. Thế là, Yến Thanh Chu này lại tổng cộng bán ra 20 mấy phần thủy giải trúc, mua xong cháo đám người đều là phụ cận cư xá cư dân, bọn hắn cầm cháo liền riêng phần mình về nhà. Còn có mấy người la hét không cho hắn đi, nếu không thể ăn liền trở lại tìm hắn tính sổ sách. Yến Thanh Chu vẫn như cũ mỉm cười đáp, yên tâm đi, mấy ngày nay ta sẽ luôn luôn ở bên này. Sau đó, lại có mấy người nghe tiêu mê người hương vị đi tới, người càng ngày càng nhiều, liền bắt đầu xếp hàng. Lúc này, Yến Phụ cùng Bàng Lượng bọn 4 người chính tại trong phòng ăn linh ngồi, đang định ra ngoài ăn cơm. Lúc này, một người trung niên nam nhân mang theo một cái túi xách tay đi đến, tất cả mọi người chưa ăn cơm à? Tân đội vội vàng đứng lên, vừa cười vừa nói, không có đâu, Lục giám đốc ngươi ăn chưa? Nguyên lai, like, người tới chính là cái tiểu khu này giám đốc, họ Lục. Lục giám đốc vừa cười vừa nói, cùng hộ khách nếm qua rồi, trên đường trở về trông thấy có người tại Hoàn Nam lộ bên ấy ra quầy, thì cho các ngươi mang một ít ăn. Các ngươi điểm đi. Nói xong, Lục giám đốc cười ha hả rời đi. Yến Phụ nhìn tay kia túi xách, trong lòng mơ hồ có rồi một loại dự cảm. Bàng Lượng đem 4 hộp cháo đưa ra, nghi ngờ nói, cháo a, này đại buổi trưa năng lực ăn no sao? Tiết Hiểu mở ra cái nắp, túi đầu ngửi ngửi, thơm quá a. Tần Đội đi theo hít mũi một cái, nói ra, ừm, là rất tốt người hạ. Yến Phụ mở ra chính mình kia phần cháo, dùng cái muỗng nếm thử một miếng. Hắn nhếch miệng cười cười, bởi vì này thế nhưng hắn ra a thuyền làm thủy giải trúc a. Bàng Lượng nhịn không được nói ra, cháo này cảm giác dày đặc tinh tế tỉ mỉ, thịt cua ngon lại chân mềm, ăn vào trong miệng quả thực là một loại cực hạn hưởng thụ. Ta đây là hạt tiêu khẩu vị vừa mới vào miệng, kia miệng đầy tân hương ngay tại trong miệng trong nháy mắt oanh tạc, quá kích thích. Tiết Hiểu vừa nói, còn vừa nhịn không được chép miệng một cái, giống như còn đang ở dư vị kia mỹ rượu mùi vị. Không sai không sai. Với lại này hạt tiêu hương vị cùng thủy cua ngon kết hợp được quả thực quá hoàn mỹ rồi. Mỗi một chiếc cũng có thể cảm nhận được kia nồng đậm hạt tiêu vị, nhưng lại không gặp qua tại tay độc, thật là khéo. Tân đội vẻ mặt hưởng thụ nét mặt, tiếp tục từng ngụm địa ăn lấy thủy giải trúc, phản phất đang ăn vị ngon nhất món ngon. Sau đó, ba người ánh mắt đồng thời chuyển hướng một bên yên lặng ăn lấy thủy giải trúc kiến phụ. Lão Yến A, ngươi ăn đó là cái gì khẩu vị a? Tân đội hiếu kỳ hỏi. Yến Phụ lau miệng, vừa cười vừa nói, ta đây là hải tiên vị. Hải sản vị a? Vậy khẳng định thì nhất định ăn ngon, ta nếm nếm. Nói xong, Tiết Hiểu không kịp chờ đợi tiến tới. Yến Phụ cười ha hả phân cho bọn hắn, rất tuyệt vị, các ngươi nếm thử. Mọi người ăn vào Yến Phụ trong hộp hải tiên vị thủy giải trúc về sau, con mắt đột nhiên sáng lên, giống như phát hiện đại lục mới giống như. Bàng Lượng vẻ mặt vui vẻ tán dương, một tia cửa vào, đầu tiên là cảm thụ kia đậm đặc của cháo, sau đó chính là thịt cua tươi non, cả hai hoàn mỹ dung hợp, để người say mê trong đó. Hải sản tươi hương tràn ngập tất cả khoang miệng, để người căn bản là không có cách kháng cự kiểu này hấp dẫn. Tiết Hiểu đi theo nói thêm, cũng quá ăn ngon đi, một phần căn bản chưa đủ ta ăn a. Không được, ta phải lại đi mua mấy phần đi. Bàng Lượng nói xong liền đứng lên. Đúng đúng, nhanh đi, nhanh đi. Tân đội thúc giục hắn. Hạch dự, ta cái này đi. Nói xong cũng một trận gió dường như chạy đi. Tiết Hiểu nhìn trước mắt thủy giải trúc, cảm khái nói ra, cùng trước đó rượu nếp đồ ngọt so sánh, đồng dạng làn đến qua một lần cũng làm người ta khó mà quên. Đúng đúng đúng, ta thì cảm thấy như vậy. Tân đội rất đồng ý Tiết Hiểu lời nói, liên tục gật đầu. Yến Phụ ở một bên mặt mũi tràn đầy tự hào, hắn trong lòng suy nghĩ, các ngươi nói kia hai loại tuyệt vị ăn uống đều là con ta làm. Làm Bàng Lượng vô cùng lo lắng địa đuổi tới Hoàn Nam lộ khẩu lúc, một màn trước mắt nhường hắn hơi kinh ngạc. Chỉ thấy rất nhiều phụ cận cư xá đại mụ các đại gia chính ngay ngắn trật tự ở đâu xếp hàng, thô sơ giản lược khẽ đếm, không sai biệt lắm có 20 mấy người tả hữu. Hắn nhanh chóng chạy tới, sợ bỏ lỡ cái gì, sau đó xếp tại rồi đội ngũ sau cùng mặt. Đúng lúc này, hắn đưa cổ nhìn về phía trước đi, trong lòng tràn ngập tò mò. Khi hắn thấy rõ ràng đứng ở quầy hàng bận rộn người là ai lúc, hắn sửng sốt một chút. Như thế nào là rượu nếp đồ ngọt lão bản a? A a a, thật tốt quá. Không ngờ rằng thủy giải trúc lão bản cùng rượu nếp đồ ngọt lão bản là cùng một người. Chẳng thể trách hắn ra thủy giải trúc mỹ vị như vậy a. Nghĩ đến đây, Bàng Lượng kích động đến không kềm chế được, hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, mở ra hệ chat, tìm thấy Yến lão bản fan hâm mộ một nhóm gờ giúp chat. Ngón tay của hắn ở trên màn ảnh nhanh chóng vũ động, sau đó nhanh chóng ở bên trong phát một cái thông tin quá khứ. Chương 177, những người này không phải đến đánh nhau. Chương 177, những người này không phải đến đánh nhau. Ha 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 ha. Ta tìm thấy rượu nếp đồ ngọt lão bản. Thông tin vừa phát ra ngoài, hắn lại đúng lúc này kèm theo rồi một tấm Yến Thanh Chu đang đánh bao thủy giải chúc bức ảnh quá khứ. Cơ hồ là trong nháy mắt, trong đám liền bắt đầu náo nhiệt lên. Thật là Yến lão bản. Vị trí, địa chỉ, định vị vội vàng phát tới. Người tốt cả đời bình an. Này làm sao nhìn không như tại thị khu a? Trên lầu mau đem vị trí phát tới, chúng ta lập tức đi. Bàng Lượng nhìn trong đám thông tin, cười đặc biệt vui vẻ, sau đó đem định vị phát tại rồi trong đám. Hắn gia nhập cái này nhóm nguyên do, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến hắn liên tục 2 ngày trước hướng rạp chiếu phim bên ấy chờ đợi rượu nếp đồ ngọt lão bản, lại đều chưa thể thoại nguyện nhìn thấy trải nghiệm. Những kia thường đi vào xem các thực khách nói cho hắn cái này nhóm tồn tại, nói là chỉ cần có người tìm thấy Yến lão bản, rồi sẽ tại trong đám báo tin mọi người, như vậy mọi người thì lại có lộc ăn năng lực thưởng thức được hắn làm mỹ thực rồi. Thế là, hắn không chút do dự vào nhóm. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tại trong đám dẫn đầu gặp phải rượu nếp lão bản người lại là chính hắn. Khi hắn nhìn thấy Yến Thanh Chu lúc, khắp khuôn mặt là kích động, toét miệng càng không ngừng cười lấy. Muốn mấy phần? Yến Thanh Chu hỏi. Muốn 5 phần. Bàng Lượng nhanh chóng trả tiền, sau đó lại dẫn vui sướng nụ cười nói, ta nếm qua ngươi bán rượu nếp đồ ngọt đấy. Ngay tại rạp chiếu phim cửa. Hôm trước ta một mực bên ấy chờ ngươi, đáng tiếc chưa thấy ngươi, sao đột nhiên sửa bán cái này à? Yến Thanh Chu có chút ngoài ý muốn gặp gỡ ở nơi này chính mình khách quen, hắn mỉm cười đáp lại nói, ta sau đó mấy ngày cũng lại ở chỗ này ra quậy. Vậy thì tốt quá, như vậy ta là có thể mỗi ngày ăn vào ngươi làm thủy giải chút cá. Thật đặc biệt mỹ vị, ta cùng các đồng nghiệp cũng siêu cấp thích. Lúc này, phía sau lại đứng hàng đến mấy người trẻ tuổi, thấy Bàng Lượng không dứt địa cùng lao bản trò chuyện, bên trong một cái hơi không kiên nhẫn nói, xong chưa à? Không có xem đến phần sau còn có rất nhiều người xếp hàng không? Bàng Lượng vội vàng thức thời lui qua rồi một bên, Yến Thanh Chu thì đem đóng gói tốt túi sách tay đưa tới, nhắc nhở, khá nóng. Ừ mừng, lão bản ngươi mấy giờ thu quán nha? Buổi tối còn đến hay không nha? Ta mỗi ngày 11 giờ ra quầy, 2 giờ thu quán. Bàng Lượng yên lặng trong lòng nhớ kỹ những thời giờ này. Sau đó, hắn hài lòng rời đi. Những tiểu khu khác người còn chưa kịp rời khỏi, thì kinh ngạc nhìn thấy xa xa lái tới rồi mấy chiếc xe hơi cùng xe buýt. Càng làm người ta giật mình là, còn có mười mấy chiếc xe xích lô thì theo đến. Xe xích lô ngồi đầy người, một màn này để mọi người cũng sợ ngây người. Đây là xảy ra chuyện gì nha? Này không nên nhiều người như vậy a? Là đến đánh nhau sao? Những người khác sôi nổi lui về sau, cũng lo lắng sẽ có cái gì bất ngờ xảy ra. Mà Yến Thanh Chu đứng, nhìn bất thình lình náo nhiệt chẳng cảnh, trong lòng cũng tràn đầy hoài nghi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía những kia dần dần đến gần đám người. Chỉ thấy theo từng chiếc hơi trên xe đi xuống mấy cái tràn đầy năng lượng và sức sống thanh niên, trên mặt bọn họ cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Mà mỗi một chiếc xe xích lô bên trên, ngồi 5 người, tính cả cái khác xe xích lô, tổng cộng có 8 chiếc nhiều. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, theo trên xe buýt xuống 20 mấy người. Mà xe buýt Bắc Tài, Tiến Thanh Chu có chút quen thuộc, kia không phải là lần trước hắn ở đây đường cao tốc bên ấy đã cứu Bắc Tài sư phó sao? Những người này, có mấy cái gương mặt nhường Yến Thanh Chu cảm thấy nhìn quen mắt, trong lòng của hắn khoảng đoán được bọn hắn lần này tới trước mục đích. Yến lão bản, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Bên trong một cái người kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng. Phía sau hắn một số người càng là hơn hưng phấn đến mặt mũi tràn đầy nổi lên đỏ ửng. Bọn hắn nhìn về phía Yến Thanh Chu ánh mắt, liền như là nhìn thấy chân quý vàng giống như nóng bỏng. Xe buýt Bác Tài nở nụ cười hàm hậu cười, nói ra, Yến lão bản, ta cũng tới đến một chút náo nhiệt. Lần trước ta thế nhưng nếm qua ngươi làm đường sao hạt rẻ, cái mùi kia ta luôn luôn nhớ đấy. Với lại nghe nói ngươi cách mấy ngày rồi sẽ chuyển sang nơi khác ra quầy, còn có thể đổi một loại mỹ thực ra bán, ta thật sự là kìm nén không được lòng hiếu kỳ, nghĩ đến nếm thử Yến lão bản sản phẩm mới. Yến Thanh Chu gật đầu cười, ôn hòa nói, chào mừng mọi người đến nhóm nháp. Lúc này, một nam sinh viên đẩy ra phía trước nhất, hắn chỉ vào quầy hàng trên một ngụm nồi lớn nói ra, cháo này bên trong lại còn có cô đâu, nghe thơm quá à. Bác tài sư phó vội vàng nói, mọi người trước xếp thành hàng, từng bước tới. Đúng đúng đúng, xếp hàng. Mọi người sôi nổi hưởng ứng. Yến Thanh Chu nhìn những người trước mắt này, tại không bao lâu thời gian bên trong thì xếp thành rồi mấy sắp xếp, hơn nữa còn ngay ngắn trật tự. Hắn nhìn đồng hồ, vừa vặn 1 giờ đồng hồ, hắn còn có thời gian 1 tiếng có thể tiếp tục bán. Ta này quán bán là thủy giải trúc, tổng cộng có 3 loại khẩu vị, theo thứ tự là nguyên vị, hạt tiêu vị cùng hải sản vị. Yến Thanh Chu hướng mọi người giới thiệu nói, chỉ cần là Yến lão bản làm hương vị kia khẳng định không thể chê à, cho nên ta mỗi dạng đến một phần. Xếp tại đệ nhất thanh niên nói, hắn không phải người khác, chính là trước đó tại rạp chiếu phim bên ấy gặp phải Diệp Vũ Tường. Tiếng nói của hắn vừa dứt, phía sau thực khách thì sôi nổi nhốn nháo nhìn tỏ vẻ muốn giống như hắn, mỗi dạng cũng đến một phần. Mà thấy nhỏ khu bên này người thì mỗi cái cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Tình huống thế nào? Những người này không phải đến đánh nhau, mà là tới ăn cơm. Cái này thủy giải trúc lão bản thật đúng là có 2 lần a. Lại khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy chuyên chạy tới vào xem. Xem ra lúc trước hắn còn ra qua cái khách quán, chẳng qua bán không phải thủy giải trúc mà thôi. Hắn nhân viên thật đúng là tốt để người hâm mộ a. Lúc này lần đầu tiên mua thủy giải trúc đại mụ lại trở lại. Nàng nguyên bản định cùng cháu trai cùng nhau hưởng dụng vừa nãy kia phần thủy giải trúc. Ai nghĩ, nàng kia tham ăn cháu trai lại đem cả bộ cháo cũng ăn đến không còn một mảnh. Lớn như vậy một phần cháo, lại bị cháu trai một người ăn hết tất cả rồi, cái này khiến đại mụ vừa kinh ngạc lại có chút bất đắc dĩ. Nhìn cháu trai ăn đến say sưa ngon lành, nước bọt đều nhanh chảy ra bộ dáng, đại mụ trong lòng cũng là phi thường buồn cười. Thế là, thừa dịp cháu trai ăn uống no đủ sau ngủ thiếp đi, đại mụ thì thầm ra cửa, dự định lại mua một phần thủy giải trúc về nhà chính mình ăn. Chẳng qua, làm nàng tới nơi này lần nữa lúc, lại nhìn thấy một phen nhường nàng trợn mắt hốc mồm cảnh tượng. Chỉ thấy Yến Thanh Chu quầy hàng bị vây được chật như nêm cối, xếp hàng nhiều người đến độ khoái xếp tới trên đường cái rồi. Chuyện ra sao? Làm sao lại này một hồi người đến như vậy nhiều a? Đại mụ không rõ ràng cho lắm hướng một bên một cái khác đại mụ dò hỏi. Cái đó đại mụ mặt mũi tràn đầy nói khoa trương nói, ai yêu, vừa nãy đến rồi mấy chiếc xe hơi, còn có một chiếc xe buýt đấy. Trông thấy ven đường ngừng xe xích lô hay chưa, đều là cùng nhau. Nhiều người như vậy a? Vậy ta sắp xếp tới khi nào đi? Đại mụ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn phía trước xếp hàng người. Chương 178, cái này hơi cường điệu quá a. Chương 178, cái này hơi cường điệu quá a. Mà Yến Thanh Chu thì càng không ngừng bận lộn, càng không ngừng đóng gói thủy giải trúc. Hắn cứ như vậy vẫn bận rồi 4 chừng 10 phút đồng hồ, ba miệng nồi lớn thủy giải trúc thì toàn bộ cũng bán xong. Khoảng cách 2 giờ còn có 10 phút đồng hồ, Yến Thanh Chu nhìn đội ngũ thật dài, bất đắc dĩ nói, tốt tốt, đừng ở về sau đấy, hết rồi. Yến Thanh Chu nhường Đế Hào duyệt phủ tiểu khu người đang xếp hàng cảm thấy vô cùng thất lạc. Bọn hắn đứng, trơ mắt nhìn cửa nhà mình mỹ vị lại không cách nào thưởng thức được. Lão bản, ngươi buổi tối lại đến chứ? Vừa mới không có mua đến thủy giải trúc thực khách đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Bên cạnh thực khách cười lấy hồi hắn, người ta Yến lão bản bán xong cũng không cần trở lại. Đúng đúng đúng, Yến lão bản chỉ xuất một lần quán. Các ngươi là lần đầu tiên ăn tiệc lão bản làm mỹ thực à? Mấy cái thực khách lắc đầu, bất đắc dĩ tỏ vẻ, này còn không có ăn được đấy. Những điều lão khách quen nghe xong bọn hắn chưa ăn qua, ngay lập tức kích động vây quanh, bắt đầu cho bọn hắn giảng thuật Yến Thanh Chu làm mỹ thực đến cỡ nào mỹ vị. Chỉ cần là Yến lão bản ra quầy, hắn bán đồ vật nhất định là tuyệt vị. Nếu như các ngươi ăn không được, đó chính là các ngươi thứ bị thiệt hại. Đúng đúng đúng, các ngươi nếm qua về sau thì cảm nhận được chúng ta tâm tình bây giờ rồi. Mấy cái thực khách nhìn bọn hắn hưng phấn lại kích động dáng vẻ, mặt sầm lại, trong lòng không khỏi hoài nghi nói, thật hay giả? Có khoa trương như vậy sao? Không biết nghĩ đến đám các ngươi từng cái đều là lao bản mời tới năm đấy. Vừa nãy đại mụ đứng ở một bên đại mụ, giờ phút này trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Nàng vốn chỉ là nghĩ mua cho mình một phần thủy giải trúc, lại không nghĩ rằng gặp phải tình huống như vậy. Lại nghe thấy bọn hắn tràn ngập thanh âm nghi ngờ, đại mụ lập tức để cao âm lượng, lớn tiếng nói, thật. Các ngươi khác không tin, bọn hắn nói đều là thật à? Ta vừa mới mua một phần mang về nhà, ta kia kén ăn cháu trai, lại đem kia một chén lớn đồ ăn toàn bộ cũng đã ăn xong. Đây chính là tràn đầy một chén lớn đâu, hắn lại một ngụm đều không có lưu cho ta. Trước đây ta còn muốn nhìn lại đến mua một phần đâu, ai mà biết được. Hết rồi. Lý mãi mãi nói ăn ngon vậy khẳng định ăn ngon a. Trong đám người có người nói. Đúng đúng đúng, ngày mai chúng ta cũng phải tới sớm chút, cũng không thể bỏ lỡ nữa. Bị các ngươi kiểu nói này, ta cảm giác miệng đầy vật bài tiết cũng đang cuộn trào rồi, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Một người trẻ tuổi cười lấy trêu chọc nói, dẫn tới người chung quanh cũng cười lên ha ha. Lúc này Yến Thanh Chu đã nhanh nhanh mà đều đâu vào đấy đem quầy hàng dọn dẹp sạch sẽ rồi. Hắn vừa tỉ mỉ địa căn dặn những kia đường xa mà đến các thực khách, lúc trở về muốn lái xe chậm một chút, chú ý an toàn. Mọi người đều bị hắn này ấm lòng lời nói thật sâu cảm động. Yến lao bản còn tự thân căn dặn chúng ta trở về phải cẩn thận đấy. Quá tốt khóc. Yến Thanh Chu đứng, nghe mọi người lời nói, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Cái này hơi cường điệu quá a. Yến phụ tâm trạng sung sướng địa khẽ hát, nện bước nhẹ nhàng nhịp chân về tới biệt thự. Trên mặt hắn không che giấu được ý cười, nhường Yến Mâu cùng Thẩm Nguyệt Oản nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Cha, ngươi ăn cơm tối sao? Thẩm Nguyệt Oản ôn hòa mà hỏi. Ăn, ăn. Yến phụ cười lấy hồi đáp. Các ngươi còn chưa ăn đâu. Yến phụ quay đầu nhìn về phía nàng nhóm. Cũng 8 giờ, ai không ăn a, chúng ta liền không chờ ngươi. Yến Mâu cười lấy tiếp lời. Yến phụ ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện Yến Thanh Chu thân ảnh, á thuyền người đâu. Hôm nay dậy sớm rồi, hồi lầu trên nghỉ ngơi. Yến Mâu nói xong, lại tiếp tục nói, nghe A Thuyền bảo hôm nay làm ăn đặc biệt tốt, ta còn tưởng rằng ngày thứ nhất đổi cái sản phẩm mới không tốt bán đấy. Vừa nhắc tới cái này, Yến phụ liền bắt đầu kích động, buổi trưa hôm nay, chúng ta giám đốc mời chúng ta ăn cháo, hắn mua cháo chính là A Thuyền sạp hàng trên thủy giải trúc. Các ngươi có phải không hiểu rõ a, tất cả mọi người thích vô cùng ăn. Cũng đúng, cháo này khen không dứt miệng đấy. Yến Mâu trên mặt lộ ra kiêu ngạo đủ cười, đúng thế, A Thuyền làm vốn là rất mỹ vị. Không ai năng lực ngăn cản được a. Kỳ Bảo thì nghỉ ngơi sao? Yến phụ trong phòng khách cũng không có thấy Hỉ Bảo thân ảnh. Thẩm Nguyệt Oản cười cười, nói ra, nàng hôm nay không có nghỉ trưa, cùng ta tại thư viện chờ đợi một ngày, vừa cơm nước xong xuôi thì vây được không được, mẹ ta mang theo nàng ngủ. Đứa nhỏ này, chính là thích mới mẹ, thư viện cái chỗ kia nàng cũng có thể đợi một ngày, thật không nghĩ tới đấy. Yến Mẫu cười đến mặt mũi tràn đầy đều là nếp may. Nàng thích vẽ tranh, tại thư viện vẽ lên một ngày, không nhao nhao không nháo đặc biệt ngoan. Thẩm Nguyệt Oản lại tại phòng khách đợi trong chốc lát, liền lên lầu rồi. Yến phụ thì cầm lấy cái kia bàn cờ vây, chính mình cùng mình hạ lên. Về đến phòng, Yến Thanh Chu đã rửa mặt xong, nằm ở trên giường nhàn nhã chơi lấy điện thoại. Sao không sớm nghỉ ngơi một chút? Chờ ngươi a. Yến Thanh Chu cười lấy hồi đáp. Thẩm Nguyệt Oản sau đó nằm ở bên trong, vẻ mặt vui vẻ nhìn hắn. Hôm nay ta nhận được Bạch lão sư lời bình. Yến Thanh Chu hiếu kỳ hỏi, Bạch lão sư là ai? Nàng có thể nói là vẽ giới nhân vật truyền kỳ đấy. Khi 20 tuổi chỉ bằng mượn một bức họa đang vẽ giới nổi tiếng, những năm này mặc dù không thế nào lộ diện, nhưng ảnh hưởng của nàng lực luôn luôn không có yếu bớt, nàng có thể là thần tượng của ta đấy. Ta sở dĩ thích vẽ tranh, chính là nhận nàng dẫn dắt. 5 năm trước ta trong lúc vô tình tại trên mạng nhìn thấy nàng một bức tác phẩm, từ đó trở đi ta thì thích vẽ tranh rồi. Yến Thanh Chu dịu dàng luốt luốt tóc của nàng đỉnh, nói ra, về sau ngươi cũng sẽ giống như nàng. Thẩm Nguyệt Oản rất vui vẻ gật đầu, ta là lấy nàng làm gương. Yến Thanh Chu có hơi cúi người, xích lại gần Thẩm Nguyệt Oản bên hai, nhẹ giọng nói với nàng, lao bà của ta thì vô cùng ưu tú à, làm sao bây giờ đâu? Người ưu tú như vậy, ta cần phải càng thêm nỗ lực kiếm tiền mới được. Ấm áp khí tức như tơ như lọn địa phất qua Thẩm Nguyệt Toàn bên hai, càng là hơn treo chọc nhìn tiếng lòng của nàng. Thẩm Nguyệt Toàn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, không khí chung quanh giống như cũng trở nên ái muội mà mông lung. Tiễn Thanh Chu nhìn xem ánh mắt của nàng lại ôn nhu lại nóng bỏng, nhường nàng say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Thẩm Nguyệt Toàn nhịn không được, tóm lấy hắn và táo trước trang phục chậm rãi hôn lên môi hắn. Nụ hôn của nàng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, môi vừa mềm lại ngọt. Tiễn Thanh Chu không vừa lòng tại hiện trạng, đột nhiên đưa nàng rút ngắn, trong nháy mắt đảo khách thành chủ, hôn lên môi của nàng. Kia hôn như bạo phong vũ kịch liệt, mang theo hắn khát vọng cùng lòng ham chiếm hữu. Thẩm Nguyệt Toàn trong nháy mắt mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể trầm luân tại hắn trong thâm tình. Sáng sớm, Tiễn Thanh Chu mở hai mắt ra, hắn nằm nghiêng, ánh mắt rơi vào rồi bên cạnh Thẩm Nguyệt Toàn trên người. Nàng như thác nước tóc dài có chút lộn xộn địa tản mát tại trên gối, lông mi thật dài có hơi rung động, tại trắng nõn trên gương mặt thả xuống nhàn nhạt bóng tối. Chương 179, địa phương của hắn đi không nhiều tiện đường. Chương 179, địa phương của hắn đi không nhiều tiện đường. Yến Thanh Chu khỏe miệng không tự giác địa dơ lên một vòng cưng chiều mỉm cười, khẽ hỏi, còn khốn. Thẩm Nguyệt Toàn mơ mơ màng màng ư một tiếng, tựa một con lười biếng mèo con hướng trong ngực hắn chui. Nàng hai tay ôm thật chặt eo của hắn, đem đầu nương tựa tại cổ của hắn chỗ. Yến Thanh Chu nhẹ tay nhẹ địa vuốt ve phía sau lưng nàng, cảm thụ lấy nàng mềm mại cùng ý lại, trong lòng của hắn tràn đầy nhu tình mật ý nữ tử trước mắt này, sẽ là tính mạng hắn bên trong quý giá nhất tồn tại. Thẩm Nguyệt Toàn tại trong ngực của hắn cọ sát, tìm kiếm lấy thư thích hơn tư thế. Hô hấp của nàng nhẹ nhàng nhàn nhạt địa phất qua Yến Thanh Chu da thịt, mang cho hắn một loại khó nói lên lời sung sướng. Yến Thanh Chu nhìn vẫn còn chưa tỉnh ngủ trạng thái Thẩm Nguyệt Toàn, nàng bộ kia hồn nhiên bộ dáng nhường trong lòng của hắn yêu thương phun trào. Nhìn không được, hắn chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng địa hôn lên môi của nàng. Ừ mồ, đừng làm rộn. Thẩm Nguyệt Toàn trong mơ hồ khước từ trong hắn. Ngươi lại ngủ một lát. Yến Thanh Chu ôn nhu nói. Ừm. Thẩm Nguyệt Toàn chờ mình. Yến Thanh Chu khoẹt miệng ngậm lấy một vòng thỏa mãn mỉm cười, ánh mắt ôn nhu được giống như năng lực tràn ra thủy tới. Sau đó, hắn tỉ mỉ vì nàng dịch rồi dịch góc chăn, sau đó rón rén đi về phía phòng tắm. Lầu dưới, Yến Vũ đã ăn xong điểm tâm, nhàn nhã thích lý dựa và ở trên ghế salon. Thẩm Mẫu cùng Yến Mẫu sáng sớm liền mang theo Hỉ Bảo đi chợ rau, trong nhà có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Yến Thanh Chu đến phòng bếp ăn xong điểm tâm, nhìn một bên Yến Vũ hỏi, một hồi ta đưa ngươi. Yến Vũ đứng lên, được thôi. Yến Thanh Chu tự nhiên hiểu rõ hắn là đang đợi mình, muốn cho chính mình đem hắn đưa đến chỗ làm việc. Hắn cảm thấy dạng này Yến Vũ có chút buồn cười. Hai người một trước một sau ra biệt thự, Yến Thanh Chu mở cửa xe ngồi lên rồi vị trí lái, Yến Vũ thì theo ở phía sau ngồi ở chỗ ngồi phía sau. A Tuyền A, ngươi kia thủy giải trúc làm ăn thế nào? Yến Vũ mở miệng hỏi. Yến Thanh Chu cười lấy đáp lại nói, vẫn được. Yến Vũ trong lòng thế nhưng rất rõ ràng, ngày hôm qua làm ăn đó là tương đối nóng nảy. Giải quyết được sao? Nếu không để ngươi mụ giúp ngươi đánh cái ra tay. Yến Vũ đề nghị. Không cần, ta một người có thể. Yến Thanh Chu không chút do dự cự tuyệt. Thôi được, nếu bận không qua nổi liền để mẹ ngươi đi, dù sao nàng suốt ngày cũng là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Yến Vũ nói. Lời này ngươi để cho ta mụ nghe thấy được, không thể thiếu mắng một chập. Yến Thanh Chu cười như không cười nói. Yến Vũ nhất thời nghẹn lời. Không đến 10 phút đồng hồ, xe đã đến Yến Vũ công tác cư xá. Yến Vũ mở cửa xe xuống xe, vừa vặn cùng Bàng Lượng cùng Tiết Hiểu đối diện gặp nhau. Lúc này, Yến Thanh Chu xe đã hành xử rời đi. Thật là mệt mỏi a. Tiết Hiểu chỉ vào đã đi xa cố xe nói. Đúng không, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Bàng Lượng vẻ mặt kích động, ta liền nói ta thúc gia khẳng định là tiểu phú hảo. Ngươi nói đúng. Yến Vũ cười lấy khoát khoát tay, chính là bình thường xe. Thúc, ngươi thì quá khiêm nhường. Đây chính là mười bát, cũng không phải bình thường xe. Ta năng lực yếu ớt hỏi một câu, con trai của ngươi là làm công việc gì sao? Bàng Lượng hiếu kỳ hỏi. Tiết Hiểu thì vẻ mặt mong đợi chầm chầm vào Yến Vũ nhìn xem. Yến Vũ cười nói, con ta chính là vừa ra quán không sao ngay tại nơi khác xuất một chút quán, bán chút ít ăn loại hình thứ gì đó. A, đầu năm nay dựa vào ra quầy cũng có thể mua lấy xe sang trọng sao? Bàng Lượng kinh ngạc nói, ta hiện tại đi ra quầy còn kịp sao? Tiết Hiểu lườm hắn một cái, đầu tiên ngươi được có chủ nghệ, ngươi biết làm cơm sao? Có chủ nghệ sao? Sẽ không, ta sẽ chỉ ăn. Bàng Lượng ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó lại hỏi Yến Vũ, thúc, con trai của ngươi ở đâu ra quầy a? Rời cái này có xa hay không? Chúng ta không sao cũng đi vào xem vào xem. Yến Vũ cười lấy lắc đầu, địa phương của hắn đi cùng này không nhiều tiện đường. Vậy coi như xong. Ta còn muốn đi nói đếm thử con trai của ngươi làm gì đó hương vị như thế nào đây. Cũng đứng bên ngoài nhìn làm gì. Tân đội cưới lấy xe điện đến. Đi đi đi. Vào trong vào trong. Yến Vũ đám người vội vàng nhanh chóng vào trong cư xá. Yến Thanh Chu lúc trở lại biệt thự, vừa hay nhìn thấy Thẩm Nguyệt Toàn từ trên ghế xạ lò lên. Nàng vừa mới ăn xong điểm tâm, đang chuẩn bị cầm máy tính, tiến về vườn hoa bên ấy vẽ tranh. Yến Thanh Chu gặp nàng trên người chỉ mặc một bộ đơn bạc trang phục, thậm chí ngay cả áo khoác đều không có khoác, không khỏi ân cần nói, bên ngoài có chút mát mẻ, sao không nhiều xuyên bộ y phục đấy? Ta không có cảm giác đến lạnh a, vẫn cảm thấy hơi nóng, ngươi nhìn ta cũng toát mồ hôi. Thẩm Nguyệt Toàn nói xong, lấy tay lau sạch nhẹ nhẹ nhìn mồ hôi trên trán. Yến Thanh Chu ôn nhu địa giúp nàng xoa xoa, sau đó nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt của nàng, cương chiều nói, như thế sợ nóng. Ta đi vườn hoa bên ấy làm vẽ, ngươi đây, muốn đi nấu thủy giải chút sao? Ừm, hiện tại làm đến, vừa vặn đến giờ liền trực tiếp ra quầy rồi. Yến Thanh Chu đáp lại nói, ngươi đi làm việc của ngươi, ta đi vườn hoa rồi. Thẩm Nguyệt Oản hướng Yến Thanh Chu ra hiệu không cần phải để ý đến nàng, sau đó liền quay người hướng phía vườn hoa đi đến. Yến Thanh Chu đi vào phòng bếp, trước tiên đem hôm nay phải dùng đến thủy cua dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đưa chúng nó cắt thành viên dự bị. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn video tiếng chuông đột nhiên vang lên, Yến Thanh Chu nhìn thoáng qua, phía trên biểu hiện ghi chú là Yến Mộc Thư. Hắn nhanh chóng điểm kích kết nối, điện thoại hình tượng bên trong lập tức xuất hiện Yến Mộc Thư thân ảnh. "Đại ca, mấy ngày nay nhà như thế nào a? Ngươi làm ăn thế nào? Thì bảo còn tốt chứ?" Yến Mộc Thư vừa lên đến thì liên tiếp hỏi tốt mấy vấn đề, ánh mắt bên trong tràn đầy ân cần. Yến Thanh Chu nhìn điện thoại hình tượng bên trong đệ đệ, trên mặt nở một nụ cười, "Trong nhà cũng rất tốt, ngươi đây, qua bên kia thích đứng sao?" Yến Thanh Chu tiếp tục hỏi. Yến Mộc Thư dùng sức gật đầu, nhếch miệng cười nói, "Lại ca, ta nghĩ ta là thuộc về loại đó dậy thì một thật, hồi nhỏ không thích học tập, hiện tại ta thì nhìn hai lần, sách vở nội dung bên trong thì cũng tiêu hóa." Trong ánh mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, nói tiếp, "Còn có chính là sáng tác ca khúc thuận tiện, trong đầu ta linh cảm quẩn quẩn không dứt. Đại ca, ngươi nói có phải ta dậy thì thuộc về loại đó nhân tài mới nổi?" Yến Thanh Chu nghe xong Yến Mộc Thư lời nói, trong lòng đã hiểu đây là bởi vì lần trước hắn cho hắn cái đó dược hoàn tác dụng. Hệ thống ra vật phẩm, tự nhiên là không phải tầm thường. Kích động cái gì sao? Không thể bình tĩnh một chút nói. Yến Thanh Chu cười lấy nói với Yến Mộc Thư. Yến Mộc Thư đang vẽ mặt bên trong ngượng ngùng gãi đầu một cái, hì hì hì. Đúng là ta quá hưng phấn. Ta liền muốn chúng ta đều là một cha mẹ làm sao lại như vậy khác biệt như thế lại, không ngờ rằng ta thông minh kỉnh tới hơi trễ. Ừm, vậy liền hảo hảo ở bên kia luyện tập, không muốn vô cùng táo bạo cùng tiêu ngạo. Yến Thanh Chu nghiêm túc dặn dò. Đại ca ngươi yên tâm, ta hiểu. Yến Mộc Thư trịnh trọng gật đầu. Chương 180, ừm. Rất ngọt chương 180, ừm. Rất ngọt sau đó, Yến Mộc Thư bên ấy chuyển tới một thanh niên âm thanh, "Yến thần, xong chưa, mi tỷ để cho chúng ta đi tập hợp đấy." Yến Mộc Thư vội vàng nhìn về phía hình tượng bên trong Yến Thanh Chu, "Đại ca, ta treo, ta muốn bắt đầu luyện tập đi." Yến Thanh Chu trêu ghẹo nói, "Tốt, Yến thần." Yến Mộc Thư lập tức cảm thấy có chút mất mặt, tại đại ca trước mặt, hắn không phải cái gì Yến thần a. "Đại ca ta treo." Nói xong, Yến Mộc Thư liền dập máy video. Yến Thanh Chu buồn cười nhìn đã cướp mất màn hình điện thoại di động cười cười. "Ba ba thơm quá a, có phải hay không thủy giải chúc tốt nha?" Kỳ Bảo vui sướng chạy vào. Nàng kia miếng xốp thoa phấn nhào khuôn mặt nhỏ nhắn trên treo lấy nụ cười sáng lạ, sau lưng còn theo sát lấy ý cười đẩy mặt Thẩm Mẫu cùng Yến Mẫu. Chỉ thấy trong tay hai người cũng xách tràn đầy đồ vật, có thanh thái, thịt heo, xương sườn, gà, còn có một số tiểu đồ ăn vặt. Tiểu Hỉ Bảo quay về Yến Thanh Chu cười lấy nhìn một chút Hỉ Bảo. "Trở về rồi." Quay về Hỉ Bảo một bên đáp lại, vừa hướng phòng bếp phương hướng hít mũi một cái, bộ dáng kia rất đáng yêu. "Ba ba ta thật thật muốn ăn nha." Nàng kia mềm nhu thanh âm bên trong mang theo một tia chờ mong. Yến Thanh Chu cười nói, "Còn chưa nấu xong đâu, đi ra ngoài chơi sẽ đi." Được rồi, Hỉ Bảo có chút không muốn xoay người sang chỗ khác, cẩn thận mỗi bước đi nhìn trong nồi thủy giải chúc. Thẩm Mẫu bị Hỉ Bảo cái kia khả ái tiểu nét mặt chọc cho nhịn không được cười ra tiếng, nàng phóng vật trong tay, mỉm cười dắt Hỉ Bảo tay nhỏ, "Đi đi đi, ngoại bà mang Hỉ Bảo đi chơi xích đu." "Tốt a tốt a." Hỉ Bảo vui mừng đáp lại. Cứ như vậy, một lớn một nhỏ vui vẻ rời đi phòng bếp, lưu lại một mảnh tiếng cười cười nói nói. Yến Mẫu cười ha hả bắt đầu động thủ thanh tẩy vừa mới mua về gà, nàng một bên bận rộn, vừa nói, "Cơm chưa làm sớm chút, đem gà hầm bên trên." "Mụ, phóng vậy ta tới thu thập là được." "Không cần, này thuận tay chuyện." Yến Mâu khoát khoát tay, tiếp tục chuyên chú thanh tẩy lấy gà. "Ta còn mua một hộp lớn đi giả sầu riêng, thì bảo nói đoạn đoạn đáng yêu ăn." Thẩm Mẫu ngẩng đầu, nhìn xem nói với Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu cười lấy hỏi, "Nàng thích ăn cái này?" Yến Mẫu nhìn hắn, lắc đầu, mang theo trách cứ nói, "Ngươi nói một chút các ngươi cũng tình cảm tốt như vậy, còn không biết nàng thích ăn cái gì à? Ngươi này tiết kiệm lão công không hợp cách a." "Ừ mừng, lỗi của ta." Yến Thanh lập tức đáp. Kỳ thực, Thẩm Mẫu từ trước đến giờ chưa nói qua nàng thích ăn cái gì. Mỗi lần mua tiểu bánh ngọt nàng xem ra cũng vô cùng thích dáng vẻ. Do đó, Yến Thanh Chu cho là nàng là ưa thích ăn những thứ này khẩu vị. "Ngươi muốn hiểu nàng thích gì, xem xét Hỉ Bảo thì đây ngươi cẩn thận." Yến Mẫu vừa cười vừa nói, "Ta kiểm điểm." Yến Thanh Chu giọng nói hết sức chăm chú. Yến Thanh Chu đem hỏa hoạn điều chế thành lửa nhỏ chậm rãi chịu đựng, sau đó quay người đi ra phòng bếp. Yến Mẫu nhìn bóng lưng hắn rời đi, cười rạng rỡ địa tiếp tục làm việc công việc trong tay. Yến Thanh Chu hai tay bưng lấy một tiểu bản đi giả sầu riêng đi về phía vườn hoa. Đến rồi chỗ nào, hắn liền thấy Thẩm Nguyệt Oản dường như dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Trên màn ảnh máy vi tính còn biểu hiện ra nàng chưa hoàn thành hình tượng. Yến Thanh Chu thả nhẹ bước chân, chậm rãi đến gần Thẩm Nguyệt Oản, trong ánh mắt của hắn tràn đầy ôn nhu. Hắn đem trong tay đi giả sầu riêng để ở một bên, sau đó cầm lấy trên ghế áo khoác, dịu dàng choàng tại trên người Thẩm Nguyệt Oản. Ngay tại hắn vừa mới đem áo khoác choàng trên lúc, Thẩm Nguyệt Oản chậm rãi mở mắt. Nàng đầu tiên là lấy tay dụi dụi con mắt, dường như còn có một chút mông lung, sau đó mới ý thức được chính mình ngủ thiết đi. "Vô cùng mệt không? Có phải hay không hôm qua náo loạn đến quá lâu ngủ không ngon nha?" Yến Thanh Chu hạ giọng, nhẹ giọng hỏi. Thẩm Nguyệt Oản sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nàng ngay cả vội vươn tay ra che Yến Thanh Chu miệng, hờn dỗi nói, "Ngươi nói vớ vẩn cái gì đấy?" Yến Thanh Chu cười lấy cầm tay của nàng, sau đó đối lòng bàn tay của nàng hôn một cái, nói ra, "Ta thế nhưng nghiêm túc hỏi ngươi đấy." "Đừng nói nữa." Thẩm Nguyệt Oản có chút ngượng ngùng nói. "Tốt, không nói, kia có muốn ăn chút gì hay không đầu ngọc nha?" Yến Thanh Chu cười lấy nhìn nàng. Thẩm Nguyệt Oản ánh mắt rơi trên bàn đi giả sầu riêng bên trên, con mắt lập tức phát sáng lên, vui mừng nói, "Đi giả sầu riêng, thích ăn?" Yến Thanh Chu hỏi. "Ừ mừng." Thẩm Nguyệt Oản liên tục gật đầu. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Yến Thanh Chu, có chút lo âu nói ra, ngươi sẽ không cảm thấy hương vị có chút đại à? Yến Thanh Chu lấy tay tách ra rồi một viên đi giả sầu riêng bỏ vào trong miệng, tỉ mỉ phẩm vị rồi nói ra, ăn rất ngon, chẳng thể trách ngươi sẽ thích đấy. Thẩm Nguyệt Toàn vui vẻ nhìn hắn, nói ra, có phải hay không ăn cực kỳ ngon nha? Sầu riêng hương vị nghe lên rất đậm đâu, nhìn là được ăn. Ăn đi, mụ mua một hộp lớn đâu, đủ ngươi ăn. Yến Thanh Chu đem đĩa đẩy lên Thẩm Nguyệt Toàn trước mặt, ra hiệu nàng đem những này cũng ăn xong. Thẩm Nguyệt Toàn không còn khách khí với hắn, tiếp nhận cái muỗng vui vẻ bắt đầu ăn. Dựa vào nét mặt của nàng đó có thể thấy được, nàng là thực sự thích vô cùng ăn đi giả sầu riêng, kia thỏa mãn nét mặt nhường Yến Thanh Chu nhìn không tự giác lộ ra mỉm cười. Thẩm Nguyệt Toàn ăn lấy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu, hỏi, ngươi còn ăn sao? Yến Thanh Chu cười lấy lắc đầu, nói ra, ta nhìn ngươi ăn là được, cho ngươi một ngụm. Thẩm Nguyệt Toàn giơ lên cái muỗng, đưa tới Yến Thanh Chu bên miệng. Yến Thanh Chu cúi đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Toàn trong tay cái muỗng, tầm mắt đã từ từ điệu theo cái muỗng trên rời, chằm chằm vào nàng khóe môi một chút bá bụng. Tại Thẩm Nguyệt Toàn còn chưa kịp phản ứng lúc, Yến Thanh Chu túi người nhẹ nhàng địa liếm lấy một chút khóe miệng của nàng. Sau đó hắn vẻ mặt vui vẻ lấy tay xoa xoa khóe miệng của mình, nói ra, "Ừm, rất ngọt." Thẩm Nguyệt Toàn thẹn thùng nhìn hắn một cái, trong lòng cũng không biết hắn nói là đi giả sầu riêng hay là cái gì khác. "Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút nha?" Thẩm Nguyệt Toàn trong giọng nói mang theo một tia ngượng ngùng. Yến Thanh Chu cười lấy đem mặt tiến đến Thẩm Nguyệt Toàn trước mặt, cách nàng rất gần, gần đến hô hấp của hai người cũng đan vào một chỗ, cùng lao bà của mình nói chuyện, muốn đứng đắn gì? Thẩm Nguyệt Toàn không phản bác được, thật không thể tin được hắn năng lực nghiêm trang nói ra lời như vậy. "Ta ăn xong, phải làm việc." Thẩm Nguyệt Toàn đội vàng chầm chậm vào màn ảnh máy vi tính, tựa hồ là sợ mình làm ra cái gì thất thố cử động. Kém chút không có thao túng ở, thì hướng phía hắn hô tới. Yến Thanh Chu cười lấy ừ một tiếng, nói ra, "Ngươi công tác đi, ta công tác thời gian thì sắp đến rồi." Thẩm Nguyệt Toàn nhìn một chút điện thoại, đã 10 giờ 10 điểm. "Không ăn cơm chưa sao?" "Không ăn, cơm trưa đã có sẵn không cần lo lắng cho ta, ta năng lực ăn no." Yến Thanh Chu nói. "Ngươi khoái công tác đi, ta không quấy rầy ngươi rồi." Yến Thanh Chu đứng lên, nhìn Thẩm Nguyệt Toàn cười cười, nụ cười kia bên trong tràn đầy cương triều. Thẩm Nguyệt Toàn gật đầu một cái cầm lấy hội họa bút, bắt đầu nghiêm túc đối máy tính vẽ lên tới. "Chương 181, ngươi nhận người sao?" "Chương 181, ngươi nhận người sao?" Hoàn Nam lộ khẩu kia phiến chỗ phi thường bao la, vẫn chưa tới 2 giờ chiều, liền đã có một đoàn thực khách ở đâu sắp xếp dậy rồi hàng dài. Này náo nhiệt tràng cảnh nhường phụ cận cư xá cư dân cũng sợ ngây người, bọn hắn sao thì không ngờ rằng, ở được gần như vậy người, thế mà còn không có những thứ này đường xa mà đến thực khách tới tích cực. "Chúng ta thì ở trước cửa nhà, còn ăn không được nước này của cháu." Một cư dân bất đắc dĩ nói. "Nói ra có thể thật là khiến người ta chê cười a." Một người khác thì đi theo phụ hòa nói. "Chính là a. Ta hôm qua thì không ăn đấy." "Không được, chúng ta cũng đi xếp hàng đi, ta cũng không tin hôm nay còn ăn không được." Mấy người nhanh chóng xếp tại rồi đội ngũ sau cùng mặt. Yến Thanh Chu cưới lấy xe chậm rãi đến, nhìn trước mắt này đông đảo xếp hàng thực khách, hắn sớm đã thành thói quen. Hắn sau khi đậu xe xong, mới mở ra quán trên mặt nắp nồi, lập tức, thủy giải trúc kia mùi thơm nồng nặc phiêu tán ra. "Yến lão bản, hôm nay có hay không có chuẩn bị thêm một chút ta?" Xếp tại phía trước đội ngũ một vị thực khách vội vàng hỏi. "Hôm qua chúng ta cũng chưa ăn được đấy." Những tiểu khu khác cư dân thì sôi nổi nói. Yến Thanh Chu mặt mỉm cười đáp lại nói, "Cùng ngày hôm qua lượng là giống nhau. Mọi người không ăn cũng đừng sốt ruột, sáng sớm ngày mai điểm tới." Những kia khách quen nhóm đều biết thói quen của hắn, một khi bán xong cũng không cần lại thêm đo. "Lão bản, ta muốn 3 phần hạt tiêu, vị ta đúng cái mùi này quả thực rất ưa thích." Xếp ở vị trí thứ nhất thực khách lớn tiếng nói. Yến Thanh Chu thuần thục vì hắn đóng gói tốt 3 phần thủy giải trúc, mà đại bộ phận xếp hàng thực khách muốn đều là 2 phần hoặc 3 phần. Thậm chí còn có người muốn 5 phần 6 phần. Bàng Lượng đội vàng chạy đến lúc, nhìn thấy xếp hàng thực khách đã xếp tới rồi đại mã trên đường. "Ta đây là tới chậm sao?" Hắn âm thầm tiêu khổ, đội vàng chạy đến đội ngũ sau cùng đi xếp hàng. Sợ đến phiên chính mình thời Yến lão bản thủy giải trúc đã bán xong. Những kia đã mua được thủy giải trúc các thực khách, phần lớn đều là từ đằng xa chạy tới, bọn hắn mua xong sau liền tùy ý địa ngồi xổm ở một bên, say sưa ngon lành địa bắt đầu ăn. Mùi vị kia vẫn là trước sau như một ăn ngon a. Hương vị không chỉ ngon, cháo nấu được thì rất nồng đậm, thủy cua càng là hơn đặc biệt tươi non, bắt đầu ăn cảm giác quả thực quá tuyệt vời. Một thực khách đi theo phát biểu nhìn cái nhìn của mình. "Ta nghĩ hải tiên vị đặc biệt tuyệt, ăn được một ngụm căn bản là dừng lại không được." Một cái khác thực khách kích động nói. "Không không không, ta thích nhất, hay là hạt tiêu vị đây mới thực sự là mỹ vị. Ta lại cảm thấy 3 loại khẩu vị mỗi người mỗi vẻ, đều như thế mỹ vị đâu." "Đúng đúng đúng, ta hoàn toàn đồng ý." Mọi người cùng nhau thảo luận. Yến Thanh Chu quầy hàng trên thủy giải trúc nồi đã thấy đấy. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía sau vẫn còn tiếp tục xếp hàng các thực khách, vừa cười vừa nói, "Phía sau không có mua đến các bằng hữu, ngày mai lại đến đi." Này đơn giản một câu, lại làm cho một số người cảm thấy thất lạc. "Cái kia còn sắp xếp cái gì đội a?" Xếp tại người phía sau phàn nàn nói. "Ta liền nói ta tới chậm tới chậm. Ngươi còn không phải nói không muộn." Phía sau xếp hàng một nữ hải tử tức giận trợn mắt nhìn bạn trai của mình. Mà bạn trai của nàng thì vẻ mặt cười làm lành, vội vàng nói, "Ngày mai ta nhất định sớm chút đến, nhất định khiến ngươi ăn được nước này của cháu." "Hừ, ngươi nói a, ngày mai ta nhất định phải ăn được thủy giải trúc." Nữ hải tử vẫn như cũ có chút bất mãn. Còn có mấy cái thanh niên thì mặt mũi tràn đầy u oán nhìn Yến Thanh Chu. Bàng Lượng nhìn phía trước còn có 10 mấy người, trong lòng không khỏi có chút thất lạc, hắn hiểu rõ hôm nay sợ rằng là trắng xếp hàng. Bàng Lượng trơ mắt nhìn Yến Thanh Chu sắp rời khỏi, hắn lập tức chạy tới. "Yến lão bản." Bàng Lượng một trận gió dường như lẻn đến hắn trước gian hàng. ta này muốn thu quán rồi. Tiễn Thanh Chu mặt mỉm cười, ôn hòa nói, đúng là ta muốn hỏi một chút, ngươi nhận người sao? Tiễn Thanh Chu có hơi nhíu mày, lộ ra nghi ngờ nét mặt. Bàng Lượng có chút ngượng ngùng nở nụ cười, hì hì hì. Ngươi nhìn xem ngươi làm ăn này tốt như vậy, một người thì bận không qua nổi a. Không bằng chia một nhân viên giúp ngươi cùng nhau chia sẻ a. Tiễn Thanh Chu buồn cười nhìn về phía hắn, ta không khai người. Có thể ngươi làm ăn tốt như vậy, một người bận không qua nổi a. Bàng Lượng vẫn không cam lòng nói, không sao, đã thành thói quen. Tiễn Thanh Chu giọng nói vẫn như cũ vô cùng ôn hòa, nhưng thái độ lại rất kiên quyết. Bàng Lượng gãi gãi đầu, cười khúc khích vài tiếng. Vậy lúc nào thì Yến lao bản hưu chiêu người ý nghĩ có thể hay không trước suy nghĩ một chút ta ạ? Hắn vừa mới nói xong, những kia nguyên bản tại trước gian hàng nhấm nháp thức ăn ngon các thực khách sôi nổi xuống tới, mồm năm miệng mới nói. Yến lao bản ngươi trước tiên cần phải suy nghĩ một chút ta, ta thế nhưng là ngươi trung thành nhất fan hâm mộ. Còn có ta. Còn có ta. Bàng Lượng thấy nhiều người như vậy cũng muốn cùng hắn tranh đoạt công việc này cơ hội, lập tức cảnh giác nhìn về phía bọn hắn, các ngươi đủ rồi à, biết hay không tới trước tới sau à? Yến Thanh Chu lập tức bật cười, sau đó nói với bọn họ, ta không nghĩ tới nhận người, các vị, hay là không nên ôm có ý nghĩ như vậy. Ta tan việc, mọi người thì mau trở về đi thôi. Nói xong, Tiễn Thanh Chu liền quay người rời đi, lưu lại Bàng Lượng đứng tại chỗ, khẽ thở dài một cái. Bàng Lượng mặt mũi tràn đầy thất vọng về tới phòng an ninh, tân đội bọn hắn chính ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn cơm chờ lấy hắn. Người mua thủy giải chút đâu? Tiết Hiểu gặp hắn tay không mà về, nghi ngờ hỏi. Đừng nói nữa. Không có gặp phải. Bàng Lượng hưu khí vô lực nói. Không phải đâu. Ngươi không đến một chút đi, hiện tại cũng 3 giờ rồi, ngươi nói không có gặp phải. Tiết Hiểu khó có thể tin nhìn hắn. Bàng Lượng gật đầu một cái, ta đi lúc bên ấy đã có rất rất nhiều người tại xếp hàng, đến phiên của ta lúc liền không có. Thủy giải trúc của ta, nghe bị thì thèm không được, không ngờ rằng còn ăn không được. A a a, hôm nay ăn không được. Nhiều người như vậy xếp hàng, ta cũng không nhìn thấy cuối cùng. Tiến phụ nhìn hắn, khoa trương như vậy. Đâu chỉ khoa trương a, quả thực là không tưởng được. Bàng Lượng kích động nói, Tiến thúc, ngươi là không gặp, bên ấy xếp hàng người đều xuất mã đường đối diện rồi. Cảnh tượng đó, quá hùng vĩ rồi, Bàng Lượng một bên nói, một bên khoa tay nhìn. Tiến phụ cúi đầu, khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. Con của hắn làm ăn vậy mà như thế nóng nảy a, Yến thúc, ngươi vừa mới là đang cười sao? Bàng Lượng đột nhiên lớn tiếng hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc. Không có, ta không có cười. Yến phụ đội vàng phủ nhận, nhưng nụ cười trên mặt lại bán rồi hắn. Yến thúc ngươi sao có thể cười đâu? Chúng ta không ăn thủy giải trúc thì không nên cười. Yến phụ, chẳng lẽ lại ta muốn khóc sao? Bàng Lượng, tân đội 10 phần bực bội địa vô cái bàn, không có nước của cháu ăn cái gì? Bàng Lượng cùng Tiết Hiểu đủ rũ cúi đầu đứng ở một bên. Chương 182, ra ra ngươi cười nếp may đều đi ra rồi. Chương 182, ra ra ngươi cười nếp may đều đi ra rồi. Yến phụ nhìn bọn họ một chút, nói ra, không biết tiệm cơm bên ấy còn có hay không cơm. Tân đội tức giận nhìn về phía Bàng Lượng, còn xử tại đây làm gì? Đi xem a. Hạt dự, ngay lập tức đi. Bàng Lượng như nhặt được đại xá, lập tức chạy ra ngoài. Từng cái thật không được người, bớt lo. Tân đội bất đắc dĩ lắc đầu. Yến phụ lấy điện thoại di động ra, mở ra hệ chat, mở ra vòng bằng hữu, nhanh chóng đánh mấy chữ, phối hợp một tấm hình ảnh phát quá khứ. Cơm trưa cũng chưa ăn được, bây giờ còn đang đói bụng. Tân đội sau đó cùng Tiết Hiểu cùng nhau đi ra ngoài, trước đó còn hỏi Yến phụ có muốn cùng đi hay không tiệm cơm xem xét. Chẳng qua bị Yến phụ cự tuyệt, hắn vui vẻ nói, chờ một chút người nhà của ta sẽ đến cho ta đưa cơm. Tân đội gật đầu một cái cùng Tiết Hiểu quay người đi ra phòng an ninh. Yến phụ nhìn chằm chằm vào điện thoại nhìn xem. Không sai biệt lắm khoái lúc 4 giờ, Yến Mâu xách hộp cơm đến đây, nàng gõ gõ phòng an ninh môn đi vào. Các ngươi cư xá mặc kệ cơm a? Cái giờ này còn chưa ăn được cơm. Yến phụ giương cổ lên hướng ngoài cửa nhìn quanh, trong miệng lẩm bẩm, á thuyền đâu? Ở nhà a. Yến Mâu tức giận đáp, sao không nhường A Thuyền đến cho ta đưa cơm nha? Yến phụ nhìn hộp cơm hỏi, thế nào, ta tặng cơm không thể ăn sao? Yến Mâu trợn nhìn Yến phụ một chút, từng ngày nghĩ gì thế? Yến phụ nhìn hộp cơm, nghi ngờ hỏi, ngươi đây làm? A Thuyền làm thích ăn không ăn? Yến Mâu nói xong, đem cơm hộp hướng Yến phụ trước mặt đẩy. Ăn ăn ăn. Yến phụ vội vàng che cơm hộp, không kịp chờ đợi mở ra, bên trong là 3 món ăn một món canh, ma bà đậu hũ, hồi hoa nhục, ngư hương nhục ti cùng tử thái kê đà thang. Gần đây chính là muốn ăn A Thuyền làm cơm hộp rồi. Yến phụ vừa nói, một bên đem thái lấy ra bày trên bàn. Được, ngươi từ từ ăn đi, ta trở về. Yến Mẫu nhìn một vòng, không thấy được những người khác, liền quay người rời đi phòng an ninh. Lúc này, Bàng Lượng cùng Tiết Hiểu quay về rồi, bọn hắn một người cầm trong tay một viên bánh bao. Vừa mới tiến phòng an ninh, đã nghe đến rồi một cỗ nồng đậm mùi tức ăn thơm. Yến thúc ngươi ở đâu ra những thứ này ăn a? Bàng Lượng kích động bắt lấy Yến phụ cánh tay hỏi. Yến phụ lấy ra tay hắn, cười một cái nói, con ta làm để cho ta bạn già đưa tới. Hồi hoa nhục. Tiết Hiểu nhìn thức ăn trên bàn, kinh ngạc kêu lên. Còn có ngư hương nhục ti, ma bà đậu hũ. Bàng Lượng thì đi theo kêu lên. Thúc, người cái nào mua? Bàng Lượng cùng Tiết Hiểu chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Tiến phụ nhìn hai người bọn họ, cười nói, con ta làm để cho ta bạn già đưa tới. Thúc, nhiều món ăn như vậy ngươi thì ăn không hết. Không bằng, chúng ta giúp ngươi giải quyết một chút. Bàng Lượng nhìn Tiến phụ, vẻ mặt mong đợi hỏi. Ngồi một chút ngồi, cùng nhau ăn. Tiến phụ thu xếp lấy bọn hắn ngồi xuống, chính mình thì vội vàng bắt đầu ăn, sợ muộn giờ liền bị bọn hắn toàn bộ quét sạch sẽ rồi. Bàng Lượng cùng Tiết Hiểu không một chút nào khách khí, ngồi xuống liền bắt đầu kẹp lấy bắt đầu ăn. Bọn hắn một bên ăn, một bên than thở món ăn mỹ vị. thức ăn này làm cũng quá ăn ngon đi. Bàng Lượng trong miệng chất đầy đồ ăn, mơ hồ không rõ nói. Con trai của ngươi ở đâu ra quậy a? Tiết Hiểu hỏi. Ta nghĩ thức ăn này không một chút nào vận chuyển nước của cháo. Tiết Hiểu một bên ăn, một bên gật đầu nói. Đúng đúng đúng, cái này ma bà đậu hũ lại cay lại ma, rất ăn với cơm. Nếu lại phối hợp một chén lớn mễ phạn, vậy liền quá đẹp. Tiến phụ cười ha hả nói, con ta hiện tại không bán cái này, bán cái khác. Làm ăn nhất định rất tốt. Tiết Hiểu tiếp lời hỏi. Đó còn cần phải nói. Có thể làm ra ăn ngon như vậy lại mỹ vị thức ăn, cái khác làm năng lực không thể ăn. Bàng Lượng khẳng định nói. Đúng đúng đúng, nhất định ăn rất ngon. Tiết Hiểu phụ hòa nói. Thúc, ngươi còn chưa nói con trai của ngươi ở đâu ra quậy a? Lần sau chúng ta đi vào xem hắn. Bàng Lượng lại hỏi. Tiến phụ cười ha hả nói ra, ta cũng không rõ lắm. Ha ha ha. Bàng Lượng ăn lấy, thở dài nói. Về sau rốt cuộc ăn không được thủy giải chút rồi. Nhiều người như vậy xếp hàng. Chúng ta chỉ có thể nghe mùi. Nghi đã cảm thấy bất ức. Tiết Hiểu cười lấy hỏi, này có cái gì tốt bất ức? Tiến lao bản ra quầy thì cách chúng ta này không xa, đi đường 2 phút, thì này, chúng ta thì ăn không được. Ngươi nói những người kia thế nào rảnh rỗi như vậy? Mỗi ngày tới sớm như thế đến xếp hàng. Bọn hắn thì không có công tác sao? Ngươi quan tâm những thứ này làm gì? Bàng Lượng trợn mắt nhìn Tiết Hiểu nói, ta là quan tâm cái này sao? Tiến phụ nhìn hai người bọn họ, bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục ăn nhìn cơm của mình. Sau đó, Tiến phụ lại ngẩng đầu nhìn về phía hai người, thật cứ như vậy muốn ăn thủy giải chút sao? Hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng, trăm miệng một lời nói, nghĩ. Được. Tiến phụ đáp. Bàng Lượng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, tốt. Đây là ý gì a? Tiết Hiểu thì lắc đầu, vẻ mặt mở miệng nói, không biết a. Tiến phụ nhìn trên bàn đã còn thừa không có mấy thái, hỏi, các ngươi không ăn a? Ăn ăn ăn. Chúng ta còn ăn đâu? Hai người vội vàng nói. Thế là, hai người nhanh chóng đem còn lại thái toàn bộ kẹp vào chính mình trong miệng. Chậm một chút. Lưu cho ta một chút a. Thúc, ngươi về nhà còn có thể ăn bảo, chúng ta coi như ăn không được rồi. Những thứ này còn lại liền từ chúng ta tới giải quyết đi. Không đầy một lát, hai người thì phong quyển tàn vân đem còn lại thái toàn bộ ăn sạch rồi, tốc độ nhanh chóng nhường Yến phụ cũng cảm thấy 10 phần im lặng. Đến rồi 8 giờ 30 phút Yến phụ đúng giờ về tới biệt thự. Thì bảo vừa nhìn thấy Yến phụ, liền vui vẻ hô, ra ra quay về rồi, có thể ăn cơm rồi còn chưa ăn cơm đây. Yến phụ hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Ba ba nói chờ ngươi đồng thời trở về ăn đâu. Hỉ bảo lại thanh mại khí hồi đáp. Ai u, đây không phải là nhường ra ra tiểu Hỉ bảo đói bụng nha. Yến phụ cưng chiều nói. Hỉ bảo vừa cười vừa nói, không đói bụng, buổi chiều ăn đồ ngọt. Yến Mâu đem từng đạo mỹ vị thức ăn bưng lên rồi bàn ăn, sau đó nhìn thoáng qua Yến Phụ, nói ra, đi rửa tay ăn cơm đi. Yến Phụ ý cười đầy mặt địa đi rửa tay, tẩy xong tay sau liền vào ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Yến Thanh Chu chằm chằm vào Yến Phụ nhìn mấy mắt, sau đó nói, cha, ngươi hôm nay tâm tình rất tốt à? Ha 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 ha, vẫn được. Yến Phụ cởi mở mà cười to nói, ra ra ngươi cười nếp may đều đi ra nha. Thì Bảo nghịch ngầm nói. Yến Mâu nhịn không được bật cười, nói ra, ra ra ngươi không cười cũng là mặt mũi tràn đầy nếp may. Thẩm Nguyên Toàn nhẹ nhàng địa gật gật Hỉ Bảo chót mũi, nói ra, ăn cơm, chớ nói chuyện. Nha. Hỉ Bảo khéo léo đáp. Tiến phụ háng giọng một tiếng, nhìn về phía một bên Yến Thanh Chu, nói ra, A Tuyền A, ngày mai ngươi làm tốt thủy giải chút về sau, trước giờ lưu mấy phần để ngươi mụ cho ta đưa đến phòng an ninh đi. Chương 183, ai nói ta không muốn. Yến Mẫu nghe vậy nhìn xem nói với hắn, thế nào? Ngươi còn để cho ta đưa lên nghiện rồi hay là thế nào? Có phải hay không nhìn nổi ta rảnh rỗi a? Ngươi tiểu khu đó không phải nuôi cơm sao? Tiến phụ nhỏ giọng nói ra, của ta mấy cái đồng nghiệp đặc biệt thích ăn Á Thuyền làm thủy giải trúc. Chính là nghĩ dù sao là nhà mình làm. Làm nhiều mấy phần. Tiến Thanh Chu cười lấy gật đầu nói, được à, ngày mai đem ngươi kia mấy phần trừ lại đến, để cho ta mụ đưa đi. Tốt, làm nhiều điểm. Ăn xong cơm tối, Tiến phụ lại lôi kéo Hỉ Bảo cùng hắn đánh cờ, Tiến Mẫu cùng Thẩm Mẫu thì ngồi trong phòng khách xem TV. Tiến Thanh Chu kiểm tra hết phòng bếp sau thì trở về phòng, lúc này Thẩm Nguyệt Toản đã nằm xuống ngủ. Hắn lặng lặng nhìn đã ngủ say Thẩm Nguyệt Toản, lấy tay nhẹ nhàng địa vớt ve trán của nàng, cảm thụ lấy nàng nhiệt độ, xác nhận nàng cũng không phải rất nóng về sau, mới hơi yên lòng một chút. Thẩm Nguyệt Toản đang mơ hồ bên trong mở to mắt, một cách tự nhiên hai tay ôm Yến Thanh Chu eo lẩm bẩm nói, ngủ với ta. Yến Thanh Chu nhẹ giọng cười nói, ta còn chưa tắm rửa, xông hết lạnh lại cùng ngươi ngủ, ngoan. Ừm. Thẩm Nguyệt Toản nói xong liền lại ngủ thiết đi. Yến Thanh Chu cẩn thận đem nàng phong chính, vừa cẩn thận mà đem chăn mền dịch tốt, lúc này mới cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Không bao lâu Thẩm Nguyệt Toản đột nhiên cảm giác trong dạ dày một hồi buồn nôn, nàng đội vàng từ trên giường đứng dậy phóng tới phòng tắm. Nàng ghé vào trên buồn cầu nôn khan rồi hồi lâu, trận này động tinh thì kinh động đến đang tắm Yến Thanh Chu. Hắn đội vàng đứng dậy phủ thêm áo choàng tắm, bước nhanh đi về phía phòng tắm. Nhìn thấy Thẩm Nguyệt Toản khó chịu địa ngồi xổm ở buồn cầu bên cạnh, tâm hắn đau địa nửa vị nàng hỏi, làm sao vậy? Ở đâu khó chịu? Buồn nôn. Muốn nói, có phải hay không ăn hỏng bụng? Đi, ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Yến Thanh Chu nói xong liền xoay người ôm lấy nàng, chuẩn bị đi ra ngoài. Thẩm Nguyệt Toản hai tay chăm chú lôi kéo hắn vạt áo trước cổ áo, lắc đầu nói, ngươi thả ta xuống, ta đi ngồi trên giường một hồi. Yến Thanh Chu nhẹ nhàng mà đem nàng ôm đến ngồi trên giường dưới, cau mày nói ra, ta đi cấp ngươi ngược lại chén nước nóng. Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau thì bưng lấy một chén nước nóng quay về rồi. Thẩm Nguyệt Toản tiếp nhận nước nóng, miệng nhỏ địa nhấp mấy ngụm. Không cần đâu đi bệnh viện sao? Ta nhìn xem ngươi rất khó chịu dáng vẻ. không thoải mái không muốn chịu đựng, này cách bệnh viện không xa, lái xe thì mười mấy phút chuyện. Thẩm Nguyệt Oản nắm thật chặt cái ly trong tay, có chút do dự nói ra, ta nguyện sự trễ 10 ngày. Yến Thanh Chu nghe nói như thế, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, sau đó trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ nét mặt nhìn nàng. Ta biết ngươi bây giờ còn không muốn hai thai. Không nhất định là đấy. Có lẽ chính là trễ. Yến Thanh Chu kích động ôm chặt lấy nàng nói ra, ai nói ta không muốn. Thật có rồi thì lưu lại, chúng ta cũng nên cho Hỷ Bảo sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội. Thẩm Nguyệt Oản lúc này mới triển lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng mặt, nói ra, thật. Đồ ngốc, ngươi nghĩ gì thế? Làm sao lại như vậy cho là ta không muốn hải từ đâu? Đúng là ta sợ ngươi không muốn. Chẳng qua có lẽ không phải đấy. Yến Thanh Chu dịu dàng đưa tay chậm rãi dựng đặt ở trên bụng của nàng, trong mắt tràn đầy ân cần cùng lưu tình, khẽ hỏi, thế nào mới có thể hiểu rõ có phải hay không có? Là phải đi bệnh viện làm một phen kiểm tra cặn kẽ sao? Thẩm Nguyệt Oản dịu dàng mỉm cười trả lời, hiện tại còn quá sớm, đi kiểm tra cũng là kiểm tra không ra kết quả. Lúc này là có thể dùng nghiệm mang thai giấy đến kiểm tra một chút. Yến Thanh Chu ngay lập tức truy vấn, kia nơi nào bán? Tiệm thuốc đúng không? Ừm, tiệm thuốc bình thường đều có mua bán. Thẩm Nguyệt Oản vừa dứt lời, Yến Thanh Chu liền đã nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy áo khoác nhanh chóng ra cửa. Nàng lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 11 giờ 30 phút rồi. Không chờ nửa giờ, Yến Thanh Chu liền đã hùng hùng hổ hổ địa bay về rồi, trong tay còn cầm một túi lớn đồ vật. Hắn đem đồ trong túi toàn bộ ngã xuống giường, từ bên trong đổ ra các loại khác nhau nhãn hiệu, tiểu dáng nghiệm mang thai giấy, rực rỡ muôn màu. Ngươi sao mua nhiều như vậy nha? Thẩm Nguyệt Oản có chút không nhịn được cười nói. Ta cũng không biết đến tột cùng loại nào càng tốt hơn cho nên thì mỗi cái bảng hiệu cũng mua một ít, một cái thẻ bài mua 10 cái. Yến Thanh Chu lộ ra khó gặp lúng túng nét mặt. Thẩm Nguyệt Oản cũng không có lại tiếp tục trêu ghẹo hắn, mà là cầm lấy hai cái khác nhau bảng hiệu nghiệm mang thai giấy, chậm rãi đi vào phòng 8. Trong phòng 8, tâm tình của nàng vô cùng thấp vọng, nếu lần nữa có nàng cùng Yến Thanh Chu hài tử, kia nàng chắc chắn mừng rỡ như điên. Bởi vì đây là tại bọn hắn tình cảm chân thực yêu nhau lúc mang thai là bọn hắn tình yêu mỹ hảo kết tinh. Nàng khẩn trương chầm chậm vào nghiệm mang thai giấy, thời gian giống như tại thời khắc này ngưng trệ. Một lát sau, bên bờ ao hai cái nghiệm mang thai trên giấy đồng thời xuất hiện hai cái rõ ràng mà dễ thấy hồng đỏ kiêng. Thẩm Nguyệt Oản nhẹ nhàng địa vuốt ve bụng của mình, nội tâm dũng động vô tận kinh hỉ, nàng thật lần nữa mang thai. Nơi này có nàng cùng Yến Thanh Chu hài tử. Nàng cầm nghiệm mang thai giấy, như dẫm lên đám mây đi ra phòng 8. Yến Thanh Chu đang ngoài cửa chờ lấy, gặp nàng ra đây khẽ hỏi, "Thế nào? Có kết quả sao?" Thẩm Nguyệt Oản đem nghiệm mang thai giấy đưa cho hắn, Yến Thanh Chu cúi đầu xuống, nghiêm túc nắm đĩa. Sau đó, trên mặt của hắn lộ ra cực kỳ nụ cười vui vẻ, "Hoàn toàn, thật tốt quá, ta lại phải làm ba ba." "Ha ha ha, thật tốt quá." Thẩm Nguyệt Oản thì cười vui vẻ, "Ta lại muốn làm mụ mụ." Yến Thanh Chu kích động đến một tay lấy nàng ôm lấy, tại nguyên chỗ chuyển rồi tầm bài vòng, sự hưng phấn của hắn tình lộ rõ trên mặt. Thẩm Nguyệt Oản chăm chú địa tóm lấy cổ áo của hắn, hờn dỗi nói, "Chờ một chút, choáng đầu." "Không có sao chứ, ta quá kích động, ta ôm ngươi hồi nằm trên giường đi." Yến Thanh Chu ôm lấy nàng, đưa nàng nhẹ nhàng địa đặt lên giường, còn chi kỷ địa cho nàng phía sau đệm rồi cái mềm gối dựa. Thẩm Nguyệt Oản cười lấy kéo hắn nằm ở bên cạnh mình, lại không đi ngủ trời đều đã sáng. "Tốt, đi ngủ." Sau đó, hai người ôm nhau ngủ. Yến Thanh Chu ngủ đến tự nhiên tỉnh, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua vẫn trong giấc ngộng Thẩm Nguyệt Oản, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, tràn đầy yêu thương. Hắn đưa tay cầm điện thoại di động lên, nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ 20 rồi. Yến Thanh Chu giòn rén rời giường, đi phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau đó ra khỏi phòng đi xuống lầu. Xuống lầu dưới, chỉ thấy Yến Mộ đang cho Hỉ Bảo chải tóc, Thẩm Mộ thì tại một bên cho nàng kẹp kẹp tóc. "A Thuyền đi lên, cơm còn giữ ấm đây, ta đi cấp ngươi thịt." Thẩm Mộ cười ha hả nói. Yến Thanh Chu vội vàng ngăn lại, "Mụ, không cần, ta tự mình tới." Hỉ Bảo đóng tốt một viên thuốc đầu về sau, vui sướng vây quanh Yến Thanh Chu chuyện. Nhìn hắn ăn cơm, luôn luôn cùng ở bên cạnh hắn, Yến Thanh Chu sau khi cơm nước xong nắm Hỉ Bảo đi phòng khách. "Hoàn toàn còn chưa tỉnh đâu." Thẩm Mộ hỏi. "Chương 184, ta là muốn làm tỷ tỷ không chương 184, ta là muốn làm tỷ tỷ không." Yến Thanh Chu còn chưa kịp trả lời, Yến Mộ thì tiếp lời, "Người trẻ tuổi muốn ngủ liền để bọn hắn ngủ đi, không như chúng ta già rồi, muốn ngủ thì ngủ không được, cảm giác thiếu à." "Thật đúng là đâu, chúng ta ngủ sớm dậy sớm, bọn hắn người trẻ tuổi cũng thích thức đêm." "Ha ha ha, nếu trẻ lại mấy chục năm ta so với bọn hắn nấu phải trả một đấy. Hiện tại lao không được, cơ thể không cho phép." Yến Mâu nói xong chính mình nở đủ cười. Thì bảo thì làm như có thật gật đầu, "Mẹ nói trẻ con không thể thức đêm, hội trưởng không cao." Yến Thanh Chu chậm rãi ngồi xổm người xuống, ôn nhu địa vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, trên mặt lộ ra tràn đầy cưng chiều đủ cười, nhẹ nói, "Kia đêm qua có hay không có đi ngủ sớm một chút à?" "Có a, thì bảo có thể ngoan." Thì bảo giơ lên tiên chân vô tả khuôn mặt nhỏ, giòn tan hồi đáp. "Thật sao? Kia ba ba muốn thưởng Hỉ Bảo rồi." Giọng Yến Thanh Chu bên trong tràn đầy yêu thương. Thì bảo nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên, vui vẻ hỏi, "Ta có thể hay không muốn một bộ ta?" Thì bảo muốn cái gì đâu? "Ta muốn một bộ nhà trọi trang điểm bao." Hỉ Bảo mãi thanh mãi khí điệu trả lời. Yến Thanh Chu gật đầu cười, "Mua." Sau đó liền lấy điện thoại di động ra đưa cho Hỉ Bảo, "Muốn cái gì dạng chính mình đi chọn lựa đi." "Tốt ta, tốt ta." "Cảm ơn ba ba." Hỉ Bảo tiếp nhận điện thoại, vui vẻ ngồi vào trên ghế salon, nghiêm túc chọn lựa tới. Thẩm Mẫu nhìn thấy này hai cha con như thế hữu ái, nụ cười trên mặt thì chưa bao giờ biến mất qua. Đúng lúc này, Thẩm Nguyệt Oản từ trên lầu đi xuống, Yến Thanh Chu thấy thế, ngay lập tức chạy đến bên người nàng nửa bên nàng, cẩn thận bậc thềm. "Nào có khoa trương như vậy." Thẩm Nguyệt Oản ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại là ấm áp. Vậy ngươi thì phải cẩn thận một chút. Yến Thanh Chu ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu. Thẩm Mẫu nhìn trước mắt một màn này, trong lòng tràn đầy vui mừng. Nhìn Yến Thanh Chu đúng nữ nhi của mình ngày càng quan tâm, thì ngày càng coi trọng, cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thì bảo thì chạy theo quá khứ, nàng nắm Thẩm Nguyệt vào tay, mang nàng tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, sau đó ngọt ngào nói ra, mẹ ngươi ngồi, nhường ba đi đem ngươi điểm tâm bưng đến ăn. Thẩm Nguyệt Toản cười lấy lắc đầu, không cần, mẹ đi phòng bếp ăn. Yến Thanh Chu lại kiên trì nhường nàng ngồi xuống, ta đi bưng ra, mụ buổi sáng nấu trứng gà, tiểu mẹ chúc cùng bánh bao còn có du điểu. Hay là ngươi muốn ăn sandwich? Ta hiện tại đi làm. Yến Thanh Chu nhìn Thẩm Nguyệt Toản hỏi. Ta muốn ăn sandwich. Thẩm Nguyệt Toản nhìn hắn cười nói. Vậy ngươi đợi lát nữa, mấy phút sau là được. Yến Thanh Chu nói xong, liền nhanh chóng vào phòng bếp, bắt đầu là Thẩm Nguyệt Toản tỉ mỉ chế tác dinh dưỡng điểm tâm. Yến Mẫu lặng lẽ nói với Thẩm Mẫu, A Thuyền đúng hoàn toàn thật đúng là càng lúc càng giống chuyện rồi. Thẩm Mẫu gật đầu cười, A Thuyền vốn là rất tốt ta. Chẳng qua gần đây là tốt hơn rồi. Chỉ chốc lát sau, Yến Thanh Chu thì đã làm xong một phần sandwich cũng bưng đến rồi Thẩm Nguyệt Toản trước mặt. Cái này sandwich nhìn lên tới 10 phần mê người, bánh mì vàng nóng súp giòn, ở giữa hám liêu phong phú đa dạng, tản ra nồng đậm mùi thơm, để người thèm nhỏ dãi. Thẩm Nguyệt Toản nhìn thoáng qua trước mặt trưng bày sandwich cùng sữa bò, sau đó nàng đem tầm mắt chuyển hướng một bên Yến Thanh Chu, ngươi ăn chưa? Lúc này, thì bảo nhún nhảy một cái đi tới Thẩm Nguyệt Toản bên người, cướp thay Yến Thanh Chu trả lời, ba ba ăn mẹ ngươi mau ăn đi, đây chính là ba ba tâm ý a dứt lời, thì bảo còn giơ lên khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt thiên chân vô tà nhìn Thẩm Nguyệt Toản, ba ba thật là một cái hoàn mỹ lao công có đúng hay không? Yến Thanh Chu cưng chiều cười cười, duỗi ra ngón tay thon dài nhẹ nhẹ gật gật hỉ bảo cái đầu nhỏ, nhờ mẹ ăn cơm thật ngon. Thì bảo khéo léo đáp, a tốt cục sau đó liền cười hì hì đứng ở một bên, nhìn Thẩm Nguyệt Toản đã ăn xong điểm tâm. Yến Thanh Chu đem bát cùng đĩa thuận tay cầm tới phòng bếp rửa giấy sạch sẽ. Yến Mẫu mặt mỉm cười, kéo qua Thẩm Nguyệt Toản ngồi ở Thẩm Mẫu cùng nàng ở giữa, "Hoàn Hoàn à, gần đây ta nhìn xem ngươi khẩu vị hình như không tốt lắm, có phải là không thoải mái hay không a?" Thẩm Nguyệt Toản lắc đầu nói ra, "Không có, chính là nhìn những vật kia không muốn ăn." Yến Mẫu nghe xong, vội vàng nói, "Vậy ngươi nói cho mụ muốn ăn cái gì, đợi lát nữa mụ đi chợ ra mua." Thẩm Mẫu thì tại một bên vừa cười vừa nói, "Ngươi cũng đừng nuông chiều nàng." Yến Mẫu nắm thật chặt Thẩm Nguyệt Toản tay nói ra, "Hoàn Hoàn là con dâu ta phụ, ta đương nhiên được nuông chiều rồi." Lại nói nhà ta A Thuyền có thể lấy được tốt như vậy con dâu kia là phúc khí của hắn. Chả cho chúng ta Yến gia sinh cái đáng yêu như thế lại nhu thuận hỉ bảo, vậy cũng không được nung chiều. Thẩm Mẫu nghe Yến Mẫu lời nói, cùng nở nụ cười, ngươi nói cái gì cũng đúng, ta nói không lại ngươi. Yến Thanh Chu lau hết hai tay về sau, ngồi ở đối diện với của các nàng, đem hỉ bảo ôm ở trên đùi của mình, mang trên mặt nụ cười, mụ, ta cùng Đoàn Đoàn có việc muốn nói cho các ngươi. Thẩm Mẫu cùng Yến Mẫu hai người nhìn nhau một chút, trong mắt tràn ngập tò mò. Chuyện gì a? Thẩm Mẫu không kịp chờ đợi hỏi. Chỉ thấy Thẩm Nguyệt Toản trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, "Ta mang thai." Yến Mẫu nghe xong, kích động cầm Thẩm Nguyệt Toản tay, âm thanh cũng bởi vì hưng phấn mà trở nên có chút run rẩy, "Ai nha, thật sao?" "Ừm, thật tốt quá, ta lại phải làm nãi nãi á." Trên mặt nàng tràn đầy vui sướng cùng kích động. "Đây thật là cái đại hỷ sự a." Thẩm Mẫu cũng cười không ngậm miệng được. "Hoàn Hoàn mang thai, ta lại phải làm bà ngoại." Thẩm Mẫu vui vẻ ra mặt cười mặt mũi tràn đầy nếp may tiếp tục nói, "Nhất định phải đem thân thể nuôi phải hảo hảo, muốn ăn cái gì cứ việc nói, mụ tới cho ngươi làm." "Đúng đúng, ngươi cũng đừng mệt mỏi, có gì cần liền theo chúng ta nói." Thẩm Mẫu cũng liền bận bịu phụ hòa nói, "Nhà chúng ta muốn thêm thành viên mới rồi, thực sự là quá làm người ta cao hứng rồi." Giọng Yến Mẫu bên trong tràn ngập hưng phấn. "Không sai không sai, đây chính là tin tức vô cùng tốt." Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu ngươi một lời ta một câu điệu nói xong, hai người trên mặt cũng lộ ra vui sướng nụ cười. Một bên Hỉ Bảo thì che miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Nguyệt Toản, "Ta là muốn làm tỷ tỷ sao?" Yến Thanh Chu nhẹ nhàng địa hôn một chút Hỉ Bảo đỉnh đầu, ôn hòa nói, "Ừm, Hỉ Bảo vui vẻ sao? Muốn làm tỷ tỷ sao?" Hỉ Bảo dùng sức gật gật đầu, "Muốn." Sau đó liền từ Yến Thanh Chu trên đùi nhảy xuống tới, vui sướng chạy đến Thẩm Nguyệt Toản trước mặt, duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng địa vuốt ve Thẩm Nguyệt Toản bụng, ngại thanh ngại khi nói, "Đệ đệ phải ngoan ngoan a, kia bộ dáng đáng yêu để người không nhịn được muốn đưa nàng ôm vào trong ngực." Thẩm Nguyệt Toản thì sát thực đem Hỉ Bảo ôm chặt trong ngực, hôn một chút gương mặt của nàng. Hỉ Bảo làm sao biết là đệ đệ đâu? Nói không chừng là muội muội đâu. Chương 185, tin vui chương 185, tin vui Hỉ Bảo ngửa đầu vui vẻ nói ra, "Ta liền biết nhất định là đệ đệ." Yến Mâu nghe nói như thế, nếp nhăn trên mặt đều cười lên, tràn đầy vui sướng nói, "Ha ha ha ha, mặc kệ là đệ đệ hay là muội muội đều là nhà ta bảo a." Nói xong, nàng đội vàng đứng dậy, tiếp tục nói, "Ta phải đi chợ rau xem xét có không có cái mới xuất hiện xương sườn cùng chư đề, tốt nhất lại mua một con gà mái." Thẩm Mẫu cũng cười phụ hòa nói, "Có tươi mới lý ngư cũng được, mua hai cái, người phụ nữ có thai uống lý ngư thằng tốt đấy." "Đúng đúng đúng, mua hai cái lý ngư." Yến Mẫu tỏ vẻ đồng ý nhìn. "Hai ta cùng đi, xem xét còn có hay không muốn mua." Thẩm Mẫu đề nghị. "Được." Yến Mẫu vui vẻ đáp ứng. Thế là, Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu hai người ngươi một lời ta một câu, càng nói càng vui vẻ, kéo tay cùng nhau đi ra ngoài cửa. Thẩm Nguyệt Toản nhìn Yến Thanh Chu, bất đắc dĩ nói ra, nơi nào có hư dễ như vậy rồi. Ẩm thực phương diện hay là nhiều chú ý chút ít, trước đó có tin mừng bảo lúc ta không ở nhà, nhường một mình ngươi khổ cực như vậy. Yến Thanh Chu thâm tình nhìn chăm chú nàng nói, lần này ta sẽ luôn luôn bồi tiếp ngươi. Hắn nhìn con mắt của nàng, vô cùng nghiêm túc cam kết. Trước đó ngươi có chính mình việc học, ta lại không thèm để ý những thứ này. Ngươi muốn để ý, sau đó ta sẽ hảo hảo sửa lại, có phương diện kia làm không tốt không đúng, ngươi cũng muốn vạch ra tới. Yến Thanh Chu nhẹ nhàng cầm tay của nàng nói, Thẩm Nguyệt Oản cười nhẹ nhàng nhìn về phía hắn, giọng nói mười phần ôn nhu, ngươi đã rất khá. Lúc này, Hỉ Bảo chỉ vào màn hình điện thoại di động hưng phấn mà hô, "Ba ba, ta tìm thấy muốn trang điểm bao rồi." Yến Thanh Chu theo Hỉ Bảo ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy là một nhạt chiếc hộp màu tím, bên trong có hơn 100 chủng tiểu vật phẩm, đều là tiểu nữ hài dùng để nhà trò chơi. Quá mắc quên đi Hỉ Bảo này mới nhìn rõ ràng giá tiền là 380 nguyên, đối với nàng mà nói quả thật có chút đắt. Yến Thanh Chu cười lấy hỏi nàng, "Không nên nhìn giá cả, ngươi có muốn hay không muốn?" Hỉ Bảo muốn. Hỉ Bảo mắt nhìn chằm chằm hắn nói, "Vậy liền mua." Yến Thanh Chu không chút do dự tiếp nhận điện thoại, lập tức thanh toán. Hỉ Bảo kích động đến con mắt sáng lấp lánh, nhìn Yến Thanh Chu nói ra, "Ba ba ngươi bộ dáng bây giờ ối cun vãi hàng." Thẩm Nguyệt Oản bị Hỉ Bảo chọc cho cười ra tiếng, nói ra, "Nếu không mua chính là không khóc." "Vậy cũng khóc." Hỉ Bảo nghiêm trang nói. Yến Thanh Chu xoa nhẹ một cái tóc của Hỉ Bảo, "Ba ba muốn đi phòng bếp chuẩn bị thủy giải chút rồi, ngươi đang này cùng mẹ ngồi hội." "Ừ mừng, ta sẽ chiếu cố thật tốt mụ mụ còn có mẹ trong bụng đệ đệ muội muội." Hỉ Bảo lại bổ sung. "Tốt." Hỉ Bảo thật ngoan. Yến Thanh Chu mỉm cười quay người vào phòng bếp. Hỉ Bảo đội vàng chạy tới rót một chén nước đưa cho Thẩm Nguyệt Oản, nói ra, "Mẹ uống nước." Chỉ chốc lát sau, Hỉ Bảo lại chạy đến phòng bếp đi rửa hoa quả, mẹ ăn quả táo tiếp lấy lại hỏi, "Mẹ có muốn ăn hay không?" "Biết." "Mẹ rau dưa làm có cần phải tới một túi?" Thẩm Nguyệt Oản nhìn Hỉ Bảo tiểu đại nhân dường như bận trước bận sau, trong lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ, nàng cảm nhận được tràn đầy hạnh phúc cùng ôn hòa. "Cảm ơn Hỉ Bảo." "Mẹ ăn quả táo đi." Hỉ Bảo đem quả táo đưa tới Thẩm Nguyệt Oản bên miệng, Thẩm Nguyệt Oản cắn một cái quả táo, ngọt ngào hương vị tại trong miệng tản ra, dường như giờ phút này tâm tình của nàng giống nhau mỹ hảo. Hỉ Bảo đưa tay lại cầm một cái quả táo trong tay cười nói, "Ăn nhiều quả táo tốt lắm, về sau đệ đệ muội muội làn da nhất định sẽ trong trắng lộ hồng nha, ngươi cái nào nghe được những thứ này nha." Thẩm Nguyệt Oản không nhịn được cười mà hỏi thăm. Hỉ Bảo vẻ mặt tự hào nói ra, "Đây là chính ta nghĩ nha, quả táo vừa đỏ lại bóng loáng, ăn khẳng định đúng cơ thể tốt lắm." Hỉ Bảo sao thông minh như vậy nha. Vì tựa mẹ nha, mặc dù đây cũng không phải là Thẩm Nguyệt Oản lần đầu tiên nghe được Hỉ Bảo nói lời như vậy rồi, nhưng mỗi lần nghe được, trong lòng của nàng vẫn như cũ sẽ cảm nhận được vô cùng ấm áp cùng chi kỷ. Yến Thanh Chu tại 10 giờ rưỡi trước đó đã nấu xong rồi thủy giải chúc, còn cho Yến phụ dự lưu lại 10 phần. Sau đó, hắn cùng Thẩm Nguyệt Oản bắt chuyện qua, liền ra cửa. Hắn đã đến Hoàn Nam lộ khẩu thời chỉ thấy nơi đó đã sắp xếp dậy rồi mấy đầu trường long, tất cả mọi người tại kiên nhẫn chờ đợi hắn đến. Yến Thanh Chu dừng xe xong tử về sau, nhẹ nhàng xốc lên thủy giải chúc nắp nồi, lập tức, một hồi mùi thơm nồng nặc xông vào mũi, tràn ngập trong không khí, để người thèm nhỏ dãi. Tại cách đó không xa, một thanh niên đang bị một người thanh niên khác lôi kéo hướng bên này đi đến. Bọn hắn lôi lôi kéo kéo cử động không hề có dẫn tới mọi người chú ý, ánh mắt mọi người cũng chăm chú địa tập trung tại Yến Thanh Chu thủy giải chúc quầy hàng bên trên. "Người có bệnh a?" Buông tay. Bị lôi kéo thanh niên hơi không kiên nhẫn địa một cái bỏ rơi đối phương lôi kéo chính mình quần áo tay. "Ta là thật tâm đến giới thiệu cho ngươi thức ăn ngon, ngươi thế nào cũng không tin đâu." Lôi kéo hắn thanh niên vẻ mặt tủi thân nói. "Ngươi lai, người thanh niên này không phải người khác, chính có chút danh tiếng là gở mỹ thực An Kỳ Kiệt." Lôi kéo hắn thanh niên là của hắn đường đệ An Mặc giống như An Kỳ Kiệt, cũng thích vô cùng ăn. Chẳng qua An Kỳ Kiệt tại Mỹ thực lĩnh vực hôn đến tương đối tốt, đã có nhất định danh khí. "Lời này của ngươi đã không phải lần đầu tiên nói như vậy." An Kỳ Kiệt tức giận nói. "Lần nào ta không có đi. Kết quả thì sao? Khó ăn đến cực điểm." Hồi tưởng lại trước đó mấy lần trải nghiệm, vẫn như cũ cảm thấy khó mà tiếp nhận. "Miệng ngươi bị sao nặng như vậy, khó ăn ăn ngon thì nhấm nháp không ra. Liền biết lãng phí thời gian của ta." An Mặc giống như An Kỳ Kiệt cũng thích ăn, hắn đi các món ăn ngon đường phố chạy in. Mấy lần trước hắn cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, thì cho An Kỳ Kiệt gọi điện thoại nhường hắn vội vàng đến, nói có ăn ngon mỹ thực nhường hắn đến chụp video check-in. Ai biết, nhiều lần cũng không hợp An Kỳ Kiệt khẩu vị. Lần này, hắn đến qua thủy giải chúc về sau, mới lần đầu tiên cảm thấy mấy lần trước cũng ăn không rồi. Đây mới thực sự là mỹ vị mỹ thực, cũng là hắn đến qua món ngon nhất cháo rồi. "Ca, ta lần này thật là không có lừa ngươi, chính ngươi xem xét bên này nhiều người không nhiều." An Mặc lôi kéo An Kỳ Kiệt, chỉ vào xếp hàng đám người nói. "Ngươi nhìn xem, cũng xếp tới đường cái đối diện đi." An Kỳ Kiệt phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy có rất nhiều đặt cố xe, người sát thực không ít. Hắn còn nhớ, người nhiều nhất một lần hay là tại Yến Lao bản quầy hàng trên nhìn thấy qua. Khi đó nhân tài gọi nhiều, cùng hiện tại so ra, dường như thì không kém là bao nhiêu. "Bán cái gì? Thật có ăn ngon như vậy?" An Kỳ Kiệt vẫn như cũ có chút hoài nghi. "Bán thủy giải chúc." An Mặc nói. "Ăn cực kỳ ngon, mỗi ngày đều nhiều người như vậy." An Kỳ Kiệt không đồng ý nói, "Một cháo năng lực tốt bao nhiêu ăn? Những người này đều là đến mua cháo." "Thì quá khoa trương đi." An Mặc không nói lời gì địa lôi kéo hắn hướng trong đội ngũ đi đến, nếm thử chẳng phải sẽ biết. Chương 186, nói hình như có thể để người chen ngang giống nhau. Chương 186, nói hình như có thể để người chen ngang giống nhau. Qua một hồi lâu, An Kỳ Kiệt dần dần mất kiên trì, ngay tại hắn dự định mở miệng nói với An Mặc muốn lúc trở về, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào rồi phía trước nhất tay cầm mùi chủ sạp trên người. "Đây không phải là Yến lão bản sao?" An Kỳ Kiệt kinh ngạc hô. Hắn vội vàng bắt lấy An Mặc tay áo, kích động hỏi, "Yến lão bản? Thật là Yến lão bản a?" An Mặc gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa đáp lại nói, "Đúng a. Người ta vốn là họ Yến a." "Đau đau đau. Ca ca ca, ngươi điểm nhẹ." An Mặc bị bắt được bị đau, nhìn không được kêu lên. An Kỳ Kiệt lại đột nhiên cười ha ha, ha 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 ha. "Rốt cuộc tìm được Yến lão bản. Ca, ngươi không sao chứ?" An Mặc không hiểu nhìn An Kỳ Kiệt, không biết hắn vì sao kích động như vậy. "Ngươi sao không sớm nói cho ta biết là Yến lão bản a? Nếu ngươi nói là Yến lão bản lời nói, còn cần ngươi kéo."
ta sớm chạy tới. An Kỳ Kiệt mang theo oán trách nhìn An Mặc. An Mặc gãi gãi đầu, vẻ mặt vô tội nói ra, ca ngươi biết ta.
Biết nhau.
An Mặc kích động đến khó tự kiềm chế, vậy có phải hay không thì không cần xếp hàng. An Kỳ Kiệt trợn nhìn An Mặc một chút, suy nghĩ nhiều, đúng là ta nếm qua Yến lao bản làm mỹ thực, cùng hắn cũng không quen như vậy. Ngươi ở bên này sắp xếp, ta đi chào hỏi. An Kỳ Kiệt nói xong, liền quay người hướng phía trước đi đến. Hắn ở đây Yến Thanh Chu trước gian hàng ngừng lại. Sau đó, lộ ra một ngốc núc ních nụ cười, hì hì hì. Yến lao bản đã lâu không gặp. Yến Thanh Chu ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc qua người trước mặt, sau đó liền tiếp theo đóng gói thực khách thủy giải trúc.
An chủ bá được.
Thanh âm của hắn chuyển đến. An Kỳ Kiệt kích động đến mặt cũng đỏ lên, âm thanh cũng mang theo vài phần hưng phấn. Yến lao bản ngươi còn nhớ ta à? Thực sự là quá làm cho ta vui mừng.
Ừm, còn nhớ.
Yến Thanh Chu đáp lại ngắn gọn mà bình thản.
A ha 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 ha.
Yến lao bản trí nhớ thật tốt ta. An Kỳ Kiệt cười đến đặc biệt vui vẻ.
Mua cháo.
Yến Thanh Chu nhìn về phía hắn, hỏi một câu.
A đúng đúng đúng, ta đường đệ dẫn ta tới. Nếu sớm biết là Yến lao bản ở chỗ này ra quầy, ta khẳng định đã sớm chạy tới.
An Kỳ Kiệt nhường xếp hàng các thực khách cũng sôi nổi quăng tới ánh mắt khác thường. Trong lòng bọn họ không khỏi nghĩ thầm nói thầm, hắn cùng Yến lao bản là người quen.
Vậy hắn có thể hay không chen ngang a?
Yến lao bản có thể hay không trước cho hắn hàng trước nhất đâu? Phát giác được ánh mắt của mọi người, An Kỳ Kiệt vội vàng giải thích nói, em ta ở phía sau xếp hàng đâu, đúng là ta đến cùng Yến lao bản lời nói việc nhà.
Các ngươi không cần lo lắng cho ta chen ngang.
Ngươi nghĩ chen ngang cũng phải xem xét chúng ta có đáp ứng hay không a?
Có thực khách bất mãn nói.
Chính là. Những người khác thì sôi nổi phụ họa, nói hình như có thể để ngươi chen ngang giống nhau. Mọi người đúng An Kỳ Kiệt hay là tràn đầy lý, ai bảo hắn cùng Yến lao bản nhìn lên tới quen như vậy đâu, mà bọn hắn cũng ăn xong mấy lần Yến lao bản đồ ăn rồi, còn chưa cùng hắn quen thuộc như vậy đấy.
Yến Thanh Chu tùy ý mà hỏi, hôm nay không lấy dễ ảm.
An Kỳ Kiệt cười lấy trả lời, mấy ngày nay đều không có sao truyền bá đâu, gần đây có một hoạt động, cho nên tương đối thanh nhàn. Nói xong, hắn còn ra vẻ khoa trương xoa xoa cũng không tồn tại nước bọn, cảm khái nói, nghe nước này của cháo hương vị ta cũng thèm không đi nổi. Mua được thủy giải trúc thực khách cầm chính mình kia phần, nhìn về phía An Kỳ Kiệt hỏi, ngươi còn chưa nếm qua à?
Không có đâu.
An Kỳ Kiệt thành thật trả lời.
Vậy ngươi hôm nay sợ rằng ăn không được rồi, mùi vị kia đặc biệt ngon, nhất là bên trong cua, kia chân mềm cảm giác thật là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, ngươi chỉ có ăn mới có thể cảm nhận được.
Hắn câu chuyện nhường An Kỳ Kiệt càng thêm thèm nhỏ dãi rồi.
Hôm nay năng lực ăn được, em ta ở phía sau xếp hàng đấy.
Cái đó thực khách tiếu hướng Yến Thanh Chu phất phất tay, Yến lao bản còn gặp lại.
Yến Thanh Chu gật đầu một cái, tỏ vẻ nghe thấy được, An Kỳ Kiệt gặp hắn thật sự là bận điệu, thì không có lại tiếp tục tìm hắn nói chuyện.
Yến Thanh Chu vẫn bận lục nhìn, vẫn chưa ngừng nghỉ, mặc dù thời gian không dài, nhưng làm sao người thực sự quá nhiều rồi. Mỗi ngày hắn tới lúc, liền đã có rất nhiều người ở chỗ này xếp hàng, căn bản không có nhàn lúc. Cuối cùng đến phiên An Kỳ Kiệt rồi, lúc này trong nồi đã nhanh hết rồi.
An Kỳ Kiệt nhìn một chút trong nồi, không chút do dự nói ra, còn lại ta bao hết.
Cái gì?
Ngươi bao hết?
Lời nói của hắn nhường phía sau mấy cái thực khách cũng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin.
Bọn hắn căm tức nhìn An Kỳ Kiệt, ánh mắt bên trong tràn đầy bất mãn cùng phẫn nộ.
An Kỳ Kiệt run lên bả vai, sau đó gật đầu một cái nói ra, "Đúng, ta nói ta bao hết, các ngươi nhìn xem thì không có nhiều rồi nha."
"Vậy cũng không được.
Chúng ta thật không dễ dàng xếp tới cái này, ngươi nói bao hết."
"Không được.
Chính là, chúng ta có thể đẩy hơn 2 giờ.
Làm người cũng không thể quá ích kỷ."
An Mặc thấy thế, vội vàng lôi kéo An Kỳ Kiệt, nói ra, "Ca, không cần nhiều như vậy nha."
"Muốn rồi, ta muốn dẫn đi cho những người kia nếm thử, bọn hắn nhiều người."
"Mãi mãi ngươi nói thêm câu nữa."
Phía sau thực khách tâm trạng kích động, thậm chí muốn vào tay, khá tốt bị cái khác thực khách kịp thời kéo lại.
Yến Thanh Chu nhìn thấy này sắp ầm ĩ lên thậm chí muốn động thủ cục diện này, vội vàng mở miệng nói, mọi người chớ quấy rầy, như vậy đi, phía sau cũng không có mấy cái người, nếu không như vậy, bọn hắn mua xong chính mình kia phần bề sau, còn lại thì cho An chủ bà thế nào.
An Kỳ Kiệt nghe Yến Thanh Chu lời nói, gật đầu một cái, nói ra, có thể.
Cái khác thực khách thì sôi nổi đi theo gật đầu, nói ra, được, Yến lao bản như vậy cũng bằng.
Sau đó, mấy người kia một người muốn rồi 2 phần, còn lại toàn bộ bị An Kỳ Kiệt cho bao hết.
Tổng cộng 20 phần.
An Kỳ Kiệt đem đóng gói tốt cái túi đưa cho An Mặc, nhường hắn để tốt, sau đó hắn vẻ mặt vui vẻ nhìn về phía Yến Thanh Chu, nói ra, Yến lao bản đây là muốn thu quán trở về.
Yến Thanh Chu dọn dẹp xong quầy hàng, vừa cười vừa nói, trở về rồi, ta tạm biệt.
Kia Yến lao bản ngày mai gặp.
An Kỳ Kiệt hài lòng lôi kéo An Mặc rời đi.
Yến phụ vui tươi hớn hở điệu tiếp nhận Yến Mẫu đưa tới gói cơm, Bàng Lượng cùng Tiết Hiểu cũng rất có lễ phép địa cùng Yến Mẫu chào hỏi.
Yến Mẫu cười lấy gật đầu, đây là ngươi Yến thúc để cho ta tặng, nơi này còn có các ngươi phần, ta còn được một đại phần kê thang đâu, các ngươi một người uống một chút.
Cảm ơn thẩm tử.
Cảm ơn thẩm tử.
Yến Mẫu đem đồ vật đưa đến sau đó thì không có dừng lại lâu, quay người rời đi phòng an ninh.
Bàng Lượng thấy Yến Mẫu đi xa, mới tùy ý ngồi dưới, nói ra, ta nói thúc à, là cái này ngươi không chính công à, chúng ta tiệm cơm còn thiếu miệng ngươi ăn à,
ngươi còn nhường thẩm tử trong nhà làm xong đưa tới.
Nhiều dạy vào người a.
Yến phụ nghe Bàng Lượng lời nói, cười cười, nói ra, đây cũng không phải là nàng làm, đây là con ta làm.
Vậy cũng quá dạy vào con trai của ngươi đi.
Mỗi ngày ra quầy mệt như con chó, còn muốn quay về làm cho người cơm trưa.
Quá cực khổ.
Bàng Lượng nói xong, một bên Tiết Hiểu đi theo tán đồng gật đầu một cái.
Chương 187, này hộp có chút quen thuộc. Chương 187, này hộp có chút quen thuộc. Yến phụ cười một cái nói, được, các ngươi không ăn, chính ta ăn.
Bàng Lượng nghiêng mắt,
nhìn Yến phụ đem từng cái hộp cơm từ túi tử trong đưa ra. Ngươi có cảm giác hay không? Này hộp có chút quen thuộc. Tiết Hiểu gật đầu một cái, đáp lại nói, làm sao nhìn giống như vậy thủy giải trúc hộp a? Càng xem càng giống. Hai người đúng lúc này liền thấy Yến phụ mở ra nắp hộp, sau đó kia cố mùi vị quen thuộc lập tức bay ra. Bàng Lượng ngay lập tức nằm sấp trên bàn, mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc hô, Tiến thuốc, đây là thủy giải trúc a?
Đúng a, làm sao vậy?
Các ngươi không phải không ăn sao?
Yến phụ mang theo nghi ngờ nhìn bọn hắn.
Không phải, này thế nào lại là thủy giải trúc? Tiết Hiểu trên mặt cũng đầy là vẻ mặt kích động. Chẳng lẽ lại là Yến Thúc Nhi tử đi trước giờ xếp hàng?
Bàng Lượng một bên suy đoán, một bên lắc đầu.
Vừa nay Yến Thúc tựa như là nói cơm này là con của hắn làm.
Tiết Hiểu thì như có điều suy nghĩ nói.
Yến phụ chỉ Tiết Hiểu nói ra, hắn nói rất đúng, con ta trước giờ xếp hàng mới mua được đấy.
Các ngươi còn có ăn hay không?
Yến phụ nhìn hai người hỏi.
Tổng cộng 10 hộp, ăn xong liền không có.
Yến phụ để cho hai người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo.
Ăn ăn ăn.
Hai người lập tức ngồi xuống, không kịp chờ đợi chờ lấy ăn.
Yến phụ cố ý lưu lại hai hộp để ở một bên, nói ra, cho tần đội lưu hai hộp.
Bàng Lượng cười hì hì lấy đi hai hộp, vui vẻ nói ra, Yến thúc ta động trước miệng.
Ừm, ăn đi, còn có kê thằng đấy.
Yến cười lấy nhìn bọn hắn.
Lúc này hai người đã bất chấp đáp lời, bọn hắn hoàn toàn đắm chìm trong thức ăn ngon hưởng thụ bên trong, cúi đầu từng ngụm địa ăn lấy.
An Kỳ Kiệt cùng An Mặc cùng nhau xuống xe, trực tiếp hướng phía đại hạ đi đến, sau đó nhấn xuống thang máy số lượng 29 tầng cái nút.
Ca, cháo này có thể hay không lạnh nha?
Chúng ta thế nhưng mở xe hơn một giờ mới đến chỗ này đấy.
An Mặc có chút lo âu nói.
Không sao, ta nhìn xem Yến lao bản túi sách tay còn giống như có giữ ấm công năng đấy.
Yên tâm đi, lạnh không được.
An Kỳ Kiệt tiểu thiếu.
Đinh đinh tiếng vang lên, thang máy đã đến 29 tầng, hai người đi ra thang máy.
Chỉ thấy một cực kỳ xinh đẹp nữ nhân sớm đã chờ ở bên ngoài chờ lấy, nàng vừa thấy được hai người, lập tức vẻ mặt tươi cười nên đón tiếp lấy.
An An, ngươi trong điện thoại không phải nói muốn ngày mai tới sao?
Tại sao lại đột nhiên cho ta gửi tin tức bảo hôm nay liền đến đây?
Nữ nhân thân mật hỏi.
An Kỳ Kiệt cười lấy hồi đáp, còn không phải có đồ tốt muốn cùng những kia bọn đệ đệ chia sẻ nha.
Ồ, vật gì tốt ta?
Nữ nhân hiếu kỳ hỏi tới nhìn.
Đấy, An Mặc sách là được.
An Kỳ Kiệt chỉ bên cạnh An Mặc.
An Mặc lập tức lộ ra tám khỏa trắng toát chỉnh tề răng, mỉm cười hướng nữ nhân chào hỏi, "Mi tỷ tốt, ta là An Mặc."
Mi tỷ che miệng nở nụ cười, "Đệ đệ ngươi."
"Đúng, ta đường đệ."
An Kỳ Kiệt nói.
Hắn nhìn chắc chắn đáng yêu.
Mi tỷ nói xong liền dẫn bọn hắn đi vào, bọn hắn hiện tại cũng đang nghỉ ngơi đâu, mới vừa rồi còn đang luyện vũ bộ đấy.
An Kỳ Kiệt nhìn về phía bên trong vừa cười vừa nói, "Vậy ta tới còn thật là đúng lúc a."
Lần này An Kỳ Kiệt bị mời tới đảm nhiệm giám khảo cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần bất ngờ cùng kinh hỉ. Hắn gần đây 1 năm nương tựa theo mỹ thực chủ bá thân phận lựa nhỏ rồi một cái, tại mỹ thực vòng cũng coi như là có chút danh tiếng. Lần này được mời tới đảm nhiệm Thiên Lai Âm Mộng giám khảo, với hắn mà nói thế nhưng một cơ hội khó được, không chỉ có thể gia tăng một chút nhân khí, còn có thể từ đó thu hoạch không ít. Mà Mi tỷ sở dĩ sẽ mời An Kỳ Kiệt tới đảm nhiệm giám khảo, trừ ra hắn ở đây trên internet danh khí rất cao bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là hắn lợi dễ ám chẹt in mỹ thực đều là phía đầu tư phó tổng thích xem chương trình. Do đó, làm phó tổng chỉ mặt gọi tên địa nhường An Kỳ Kiệt tới đảm nhiệm giám khảo lúc, những người khác cũng không có lời gì ngữ quyền.
An Kỳ Kiệt bị Mi tỷ đưa vào rồi một rất lớn phòng nghỉ, bên trong không sai biệt lắm có 10 mấy người.
Đây chỉ là một phần nhỏ, những người khác dưới lầu tham gia khảo hạch đấy.
Mi tỷ hướng An Kỳ Kiệt giới thiệu nói,
hôm nay đúng lúc là khảo hạch thời gian, tại chờ một đoạn thời gian thì không có nhiều người như vậy rồi.
An Kỳ Kiệt chật chật cảm thán, khảo hạch chẳng qua muốn cuốn gói về nhà sao?
Cái này cũng quá tàn nhẫn đi.
Mi tỷ cười lấy gật đầu, đúng thế, hiện thực chính là như thế tàn khốc nha. Ngươi không ưu tú, liền sẽ có đây ngươi ưu tú hơn người xuất hiện.
Lúc này, Lang Vũ đầu đầy mồ hôi chạy tới, "Mi tỷ, chúng ta đói bụng có thể hay không điểm đồ ăn ngoài a?"
Mi tỷ cao mày nhìn về phía hắn, "Muốn hay không mời ngươi đi ăn một bàn a?"
Lang Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm, "Mi tỷ cũng quá hung đi."
Mi tỷ tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, mặc dù đã 35 tuổi, nhưng nhìn lên tới lại tượng 20 mấy tuổi nữ sinh giống nhau, làn da quang nộn, không có một tia dấu vết tháng năm.
An Kỳ Kiệt mở miệng nói, "Hiện tại là bọn hắn thời gian nghỉ ngơi, vừa bọn ta này có ăn chính là cầm tới cho bọn hắn."
"Không nhiều, thì 15 phần, ta nhìn xem người nơi này thì đủ điểm, liền để bọn hắn điểm đi."
Mi tỷ nhìn thoáng qua An Mặc xách cái túi, lại đưa mắt nhìn sang Lăng Vũ nói ra, "Còn không cảm ơn An An chủ bá."
"Cảm ơn An An chủ bá."
Lăng Vũ toét miệng, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đáp lại nói,
"Cầm lấy đi cùng bọn hắn điểm đi."
An Kỳ Kiệt cười lấy gật đầu.
Lăng Vũ tiếp nhận cái túi, quay người hướng phía người ở chỗ này đi đến, bắt đầu cùng mọi người cùng nhau chia sẻ.
"Tới tới tới, đây là An An chủ bá mời mọi người một hộp."
Lăng Vũ vừa nói, một bên đem hộp đưa cho mọi người.
"Mục thư cầm, còn có cái muỗng."
Lăng Vũ đem một hộp cháo đưa cho Yến Mục thư.
Yến Mục thư đứng lên tiếp nhận, nghi ngờ hỏi, "Cái gì a?
Ta còn tưởng rằng là món điểm tâm ngọt.
Nhìn sao như là cháo a?"
"Chính là cháo."
Lăng Vũ cười lấy hồi đáp.
Những người khác vây tại một chỗ, ngồi dưới đất mở ra cái nắp, lập tức một cỗ mùi thơm nức mũi mà đến.
"Hương vị thơm quá a."
Có người dám thở dài.
"Còn là lần đầu tiên có người tiễn cháo đến bên này.
An An chủ bá là blogger mỹ thực, có thể cái này cháo không giống đại chúng đi."
Lư Tề liền nói.
An Kỳ Kiệt cười lấy nhìn về phía Mi tỷ, nhiệt tình mời nói, "Còn có mấy phần, Mi tỷ muốn hay không nếm thử?"
Mi tỷ có chút ngượng ngùng từ chối, đành phải gật đầu một cái, nói ra, "Tốt, chúng ta đi ra ngoài."
Bọn hắn cùng nhau đi ra khỏi phòng.
Tân đội sau khi trở về, phát hiện chứa cho hắn rồi hai hộp thủy giải trúc, trong lòng lập tức tràn đầy vui sướng. Hắn mấy ngụm liền đem thủy giải trúc đã ăn xong, trên mặt lộ ra nhìn nụ cười thỏa mãn. Bàng Lượng cùng Tiết Hiểu đến trưa cũng vây quanh Yến Vũ xung xoe, càng không ngừng nói xong lấy lòng. Mãi cho đến 8 giờ lúc tan việc, Bàng Lượng cùng Tiết Hiểu mới thành thật rồi một hồi, hai người đầu đúng đầu treo lên trò chơi tới. Chương 188, nhà ta không bao giờ thiếu con trai. Chương 188, nhà ta không bao giờ thiếu con trai. Yến Vũ cười nói, các ngươi không xuống ban à? Yến thúc ngài đi trước đi, chúng ta ván này sắp kết thúc rồi. Bàng Lượng cùng Tiết Hiểu chăm miệng một lời nói, trò chơi có gì vui tan tầm cũng không trở về nhà. Yến Vũ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Yến Vũ nói xong cũng trực tiếp đi ra phòng an ninh, vừa tới cửa chính đã nhìn thấy Yến Thanh Chu từ trên xe bước xuống, hai tay của hắn phía sau, chậm rãi hướng Yến Thanh Chu đi đến. Thế nào nghĩ tới đó ta? Yến Vũ hỏi. Ta đến bên này mua chút đồ vật, vừa vặn đi ngang qua. Yến Thanh Chu hồi đáp. Yến Vũ nghe cao mày nói ra, ngươi là ý nói không phải đi ngang qua thì không tới bên này? Không có, cha, đúng là ta chuyên môn tới đón ngài. Yến Thanh Chu vội vàng giải thích nói. Yến Thanh Chu đã hiểu Yến Vũ tâm lý, dường như một lao ngoan đồng giống nhau tính tình một ngày giống nhau. Yến Vũ lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, tâm trạng trong nháy mắt thì khá hơn. Yến thúc, ngươi hộp cơm quên cầm. Bàng Lượng cùng Tiết Hiểu đổi tới, trong tay còn cầm hộp cơm, toét miệng ba cười. Sau đó, bọn hắn nhìn lướt qua Yến Vũ bên người Yến Thanh Chu, miệng há thành nó hình, kinh ngạc nói không ra lời. Yến, Yến lão bản. Bàng Lượng lắp bắp nói. Yến lão bản, làm sao ngươi tới cái này? Tiết Hiểu nét mặt giống như Bàng Lượng. Yến Thanh Chu theo hai người nhìn xem ánh mắt của mình bên trong suy đoán, bọn hắn khoảng có thể là chính mình thực khách. Ta tới đón cha ta tan tầm. Cha ngươi? Ai vậy? Bàng Lượng bước ra. Lúc này, Yến Vũ ho nhẹ một tiếng nói ra, ta. Nghe nói như thế, Bàng Lượng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn hắn, Yến lao bản là con trai của ngươi. Yến lao bản thế nào lại là con trai của ngươi? Thế nào không thể nào, chúng ta cũng họ Yến, năng lực có cái gì không thể nào? Yến Vũ bình tĩnh địa đáp lại nói. Nếu không, hôm nay thủy giải trúc ở đâu ra? Bàng Lượng nghe vậy đặc kích động, ánh mắt của hắn luôn luôn nhìn chằm chằm Yến Thanh Chu, Yến lao bản, ta thế nhưng là ngươi trung thành nhất thực khách à? Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt tán dương, rượu của ngươi nhưỡng đồ ngọt không chỉ dễ uống, thủy giải trúc thì hoàn mỹ vô địch, quả thực quá lợi hại. Ta đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên gặp được như thế đồ ăn ngon. Không ngờ rằng ngươi hay là Yến thúc nhi tử. Chúng ta quá hữu duyên rồi. Hi hi hi. Một bên Tiết Hiểu trên mặt thì lộ ra cùng Bàng Lượng giống nhau như lúc hưng phấn bình, chỉ là miệng hắn đần, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đứng tại chỗ cười khúc khích. Chẳng thể trách hôm nay năng lực có thủy giải trúc đấy. Nguyên lai là có Yến lão bản a. Tiết Hiểu nhịn không được nói. Yến phụ cười lấy nhìn về phía hai người, được rồi, không sao tan tầm đi, ta thì phải đi về. Bàng Lượng đội vàng tiến đến Yến phụ bên cạnh, cười hì hì hỏi, thúc, ngươi còn thiếu nhi tử không? Thế nào? Ngươi muốn làm con ta a? Yến phụ bị lời nói của hắn chọc cười. Hì hì hì, ta muốn cho ngươi làm con nuôi. Bàng Lượng vẻ mặt mong đợi nói, như vậy về sau ta sẽ không sợ ăn không được Yến lão bản mỹ thực rồi. Yến phụ cười lấy vô vai của hắn, nhà ta không bao giờ thiếu con trai. Yến Thanh Chu nhìn một màn này, nhịn không được cười ra tiếng, không còn sớm, nhanh đi về đi. Nói xong, hắn mở ra vị trí lái cửa xe, ngồi xuống. Tiếp theo, hắn lại tiếp tục hỏi, có cần hay không tiễn các ngươi trở về? Bàng Lượng vừa định đáp ứng, còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Tiết Hiểu tiệt hồ rồi, không cần không cần, chúng ta kỵ có xe, xe điện. Thôi được, các ngươi về nhà sớm đi. Yến Thanh Chu gật đầu. Yến phụ mở ra ghế lái phụ cửa xe ngồi lên, sau đó hướng bọn hắn phất phất tay, đi rồi đi rồi. Ô tô chạy chậm rãi mà đi, Bàng Lượng mới chợt hiểu ra, nguyên lai mời bạc chủ nhân là Yến lão bản a. Cái này nói còn nghe được rồi. Yến lão bản làm mỹ thực lại hương lại thèm, làm ăn bốc lửa như vậy, cho dù một hai cái mời bạc thì không thành vấn đề. Ai u, quên cùng Yến Thúc nói nhường hắn ngày mai sẽ giúp chúng ta mang một ít thủy giải chút rồi. Bàng Lượng áo nào nói. Tiết Hiểu cũng là vẻ mặt hối hận, ngươi tại sao không nói a? Việc này lại ta à? Ngươi lời nói cũng không nói. Ta căng thẳng. Tiết Hiểu cúi đầu xuống, có chút ngượng ngùng nói. Bên này Yến Thanh Chu lái xe đứng tại một nhà quầy bán quà và cửa, sau đó xuống xe đi vào. Yến phụ lưu tại trong xe không có tiếp theo. Cũng không lâu lắm, liền thấy Yến Thanh Chu ôm mấy năm trứng gà đi ra, cẩn thận kẻ đếm, không sai biệt lắm có 5-6 năm nhiều. Hắn đem những thứ này trứng gà đặt ở dương phía sau bên trong, sau đó mới mở cửa xe, ngồi vào trong xe. Yến phụ vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, sau đó không hiểu hỏi, ngươi đây là muốn làm gì? Mua nhiều như vậy trứng gà? Đúng lúc này vừa nghi hoặc hỏi, ngươi là muốn làm trà trứng gà sao? Yến Thanh Chu cười lấy lắc đầu, nói ra, không phải. Phải không nào? Vậy ngươi bỗng chốc mua nhiều như vậy trứng gà đặt ở trong nhà làm gì? Còn mua nhiều như vậy? Yến phụ tiếp tục truy vấn nhìn. Yến Thanh Chu cười cười, nói ra, hoàn toàn không phải mang thai nhà, mụ nói nàng mỗi ngày muốn ăn hai cái trứng gà, thì bảo cũng phải mỗi ngày một quả trứng gà, bình thường dùng đến cũng nhiều, cho nên thì nhiều mua chút. Yến phụ nghe xong, đầu tiên là gật đầu một cái, lập tức như là đột nhiên phản ứng bình thường, âm thanh kích động hỏi, cái gì? Hoàn toàn mang thai. Yến Thanh Chu nhẹ nhàng gật gật đầu, đáp, ừm. Ai u, đây thật là đại hỷ sự a. Mẹ ngươi buổi chiều vậy sẽ sao không có nói cho ta biết a? Yến phụ tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, hắn cao hứng thẳng xoa tay. Nhà ta rất lâu không có chuyện vui lớn như vậy rồi. Trong nhà không có rượu. A Thuyền ngươi lại đi mua chút rượu, hai nhà chúng ta trong đêm uống chút. Yến phụ hưng phấn mà nói. Yến Thanh Chu thấy phụ thân tâm trạng tốt như vậy, không có muốn quét hắn hào hứng ý nghĩa, liền đáp, tốt, ta đi cầm mấy bình. Nói xong, hắn lại xuống xe, lần nữa tiến về quầy bán quà vặt, rời một dương lớn tử rượu đến dương phía sau bên trong. Trên đường về nhà, Yến phụ miệng luôn luôn không có khép lại qua, vẫn luôn cười ha hả. Khi bọn hắn lúc về đến nhà, Kỳ Bảo vui sướng nhào tới Yến phụ trong ngực, vui vẻ nói ra, "Gia gia, ta phải có đệ đệ muội muội rồi, ngươi vui vẻ sao?" Kỳ Bảo giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn Yến phụ. Yến phụ ôm lấy Kỳ Bảo, nhường nàng ngồi ở trên vai của mình, tiếng cười đặc biệt vang dội, nói ra, "Vui vẻ. Gia gia đặc biệt vui vẻ." Ha 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 ha. Lúc này, Yến Mẫu tử trong nhà đi ra, nhìn thấy Yến phụ đem Hỉ Bảo phóng trên bờ vai xoay quanh, vội vàng hô, "Ai u, ngươi cẩn thận một chút, đừng ngã lấy Hỉ Bảo rồi, mau đưa nàng đưa ra." Yến phụ ngoài miệng mặc dù luôn luôn nói xong không sao nhưng vẫn là đem Hỉ Bảo ôm vào trong lòng. Yến Thanh Chu cười lấy nhìn về phía một bên đồng dạng cười híp mắt Thẩm Mẫu hỏi, "Hoàn toàn nghỉ ngơi sao?" Thẩm Mẫu lắc đầu, nói ra, "Không có đâu, buổi chiều vậy sẽ ngủ, nói nàng hiện tại tinh thần vô cùng, đi phòng làm việc công tác đi." Chương 189, phiền phức xoay trái không tiễn chương 189. Phiền phức xoay trái không tiện Yến Thanh Chu rón rén đi vào phòng làm việc, chỉ thấy Thẩm Nguyệt Đoàn chính hết sức chăm chú địa hội hòa nhìn, hoàn toàn không có chú ý tới hắn đến. Yến Thanh Chu lặng yên tới gần nàng, từ phía sau ôn nhu địa ôm nàng, tại bên tai nàng nhẹ nói, "Nghỉ ngơi sẽ đi." Thẩm Nguyệt Đoàn nghe tiếng quay người, nhìn về phía Yến Thanh Chu ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười. Nàng sau đó hai tay leo lên tại cổ của hắn chỗ, mang theo nũng nịu giọng điệu nói ra, "Ta còn có một chút thì vẽ xong rồi, để cho ta đem nó hoàn thành được không?" "Ta cùng ngươi." Giọng Yến Thanh Chu trầm thấp mà giàu có tư tính. "Ngươi dạng này ta đều không cách nào làm việc cho tốt rồi." Thẩm Nguyệt Đoàn ra vẻ bán trách nói, "Ngươi sẽ ảnh hưởng đến của ta." Yến Thanh Chu nhịn không được cười ra tiếng, trong mắt tràn đầy cương triều. "Ngươi làm việc của ngươi, ta không quấy rầy ngươi." Nói xong, liền đem nàng đỡ thẳng ngồi xuống, chính mình tối lui đến cái ghế bên cạnh bên trên, lặng lặng nhìn nàng. Thẩm Nguyệt Đoàn nụ cười ngọt ngào vô cùng mật, ánh mắt của nàng lại lần nữa về đến hội họa bên trên, chuyên chú mà nghiêm túc phát họa nhìn mỗi một bút đường cong. Yến Thanh Chu nhìn nàng, nàng nghiêm túc lại chuyên chú dáng vẻ nhường tâm hắn động không ngừng. Thời gian từng điểm qua khứ, mai cho đến khoái 9 giờ rưỡi, Thẩm Nguyệt Đoàn mới rốt cục hoàn thành hội họa. Nàng như chút được gánh nặng khép lại máy tính, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đúng lúc này, Yến Thanh Chu đi lên trước ôm nàng lên. Thẩm Nguyệt Toản lên tiếng kinh hô, "Ngươi làm gì?" Ôm lão bà đại nhân trở về phòng nghỉ ngơi, thanh âm của nam nhân đặc biệt trầm thấp. "Chính ta đi." Thẩm Nguyệt Toản cố gắng tránh thoát ngực của hắn, nhưng Yến Thanh Chu lại ôm chặt hơn nữa. "Chớ lộn xộn." Yến Thanh Chu trong giọng nói mang theo một tia ám câm. Thẩm Nguyệt Toản lập tức thành thật thật nằm sấp trong ngực hắn không dám lộn xộn. Yến Thanh Chu ôm nàng đi ra phòng làm việc, hướng về phòng ngủ phương hướng đi đến. Hôm nay là nhiệm vụ ngày cuối cùng. Yến Thanh Chu đã chế biến tốt hôm nay thủy giải trúc, tràn đầy đều đặt ở chiếc kia hắn thường dùng xe xích lô bên trên. Đinh 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 đinh. Một hồi thanh thúy chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Yến Thanh Chu thong dong lấy điện thoại di động ra, nhấn xuống nút trả lời. "Uy, Yến ca, ngươi buổi tối bận điều sao?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng Tiểu Bạch. "Có a." Yến Thanh Chu ngắn gọn địa đáp lại nói. "Hì hì hì. Vậy ta cùng Trương cảnh quan còn có triển hàng buổi tối quá khứ, cho ngươi chúc mừng hôn lễ." Yến Thanh Chu nhướng mày, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, "Được, các ngươi đến đây đi." Tiểu Bạch bên kia âm thanh lập tức trở nên lấy lòng lên, "Buổi tối năng điểm bữa ăn sao?" "Chút gì bữa ăn?" Yến Thanh Chu hỏi ngược lại. "Chính là, chúng ta có thể hay không điểm trước ngươi đi ra quán quả vật ta?" Tiểu Bạch trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu. Yến Thanh Chu cười lấy cự tuyệt nói, "Không thể." "A." Bên ấy truyền đến một hồi tiếc nuối lại thất vọng âm thanh. "Bất quá, nếu như ta tâm tình tốt lời nói, sẽ làm mấy thứ." Yến Thanh Chu nhường Tiểu Bạch trong nháy mắt lại dấy lên hy vọng. "A ha ha ha, được, Yến ca. Ngươi hôm nay nhất định có thể tâm tình tốt, chúng ta Trường cảnh quan tâm tâm niệm niệm ngươi khảo chẳng cùng sinh tiên bao thật lâu rồi." Tiểu Bạch tiếng cười tại đầu bên kia điện thoại quen quần. Yến Thanh Chu cười cười, "Còn có việc sao? Ta hiện tại muốn đi ra quầy." "Không sao, không có việc gì, Yến ca ngươi bận điệu, ngươi bận điệu." Tiểu Bạch nói xong liền nhanh chóng cúp điện thoại. Yến Thanh Chu bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt nhưng thủy chung mang theo ý cười. Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu còn có Hỉ Bảo đều không tại gia, nàng nhóm lôi kéo Thẩm Nguyệt Đoàn ra ngoài dạo phố đi mua quần áo rồi, còn nói cơm trưa không trở lại quay về ăn. Yến Thanh Chu cưỡi trên xe xích lô, chậm rãi ra cửa, trực tiếp hướng phía Hoàn Nam lộ chạy tới. Đã đến chỗ cần đến về sau, An Mặc đội vàng đã chạy tới giúp hắn xe đẩy, "Yến lao bản ta tới giúp ngươi thôi." "Không cần." Yến Thanh Chu gặp hắn đã giúp mình đem chiếc xe đậu xong rồi. An Mặc xếp tại cái thứ nhất, bởi vậy có thể thấy được hắn hôm nay tới có nhiều sớm. Yến Thanh Chu khẽ cười nói, "Tới thật sớm. Ta 9 giờ sáng ngay tại bên này chờ, nghĩ hôm nay nhất định phải xếp số 1." Trong giọng nói của hắn tràn ngập hưng phấn. Phía sau các thực khách nghe nói như thế, sôi nổi kêu la, "Ngày mai ta cũng tới sớm chút. Ta 8 giờ 30 phút liền đến." "Vậy ta 8 giờ tới." "Ta 7 giờ đến." Thậm chí gân cổ họng hô, "Ta buổi sáng rời giường liền đến." Yến Thanh Chu nghe những lời này, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. "Cũng không cần sớm như vậy." An Mặc nết miệng nở nụ cười, "Ngày hôm qua mười mấy phần căn bản không đủ phân, bọn hắn cũng hô hào không ăn được. Cho nên thì phái ta đến rồi, ta nhiệm vụ hôm nay chính là để bọn hắn ăn được thủy giải trúc." An Mặc vừa cười vừa nói. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, cười lấy hỏi, "Kia muốn bao nhiêu phần?" "50 phần." An Mặc duỗi ra năm ngón tay, giọng nói phong khoáng nói, "Ba loại khẩu vị cũng đến mấy phần." Phía sau xếp hàng người nhìn An Mặc mấy mắt, mặc dù có chút kinh ngạc hắn muốn nhiều như vậy phần, nhưng thì cũng không nói gì thêm, rốt cuộc bọn hắn biết mình nhất định có thể ăn được. Yến Thanh Chu nhanh chóng bắt đầu đóng gói An Mặc muốn thủy giải trúc, động tác thành thạo mà lưu loát. Sau 10 phút, hắn cũng đã đem tất cả cháo cũng đóng gói tốt. An Mặc xách ba cái bàn tay lớn túi xách, mang theo nụ cười thỏa mãn, vui tươi hớn hở rời đi. Xếp tại phía sau nhất các thực khách bắt đầu có chút nóng nảy, bọn hắn càng không ngừng nhìn quanh phía trước. Vừa nãy trông thấy người kia tay cầm mấy cái túi lớn, không biết một mình hắn đến tuột cùng muốn rồi bao nhiêu phần cháo, lo lắng đến phiên chính mình lúc còn có hay không. Nửa giờ sau, Yến Thanh Chu cũng không ngẩng đầu hỏi thăm một thực khách, muốn cái gì khẩu vị. Sắp xếp ở trước mặt hắn là một thanh niên, nhìn lên tới một bộ khôn khéo nhưng lại tặc mi thử nhãn dáng vẻ, hắn rỗi cái đầu dùng lực địa hướng trong nồi thủy giải chút nhìn lại. Ta muốn hai phần hải sản vị cùng hai phần hạt tiêu vị. Thanh niên nói. Bao nhiêu tiền?
40.
Một phần cháo muốn 10 đồng tiền. Cũng quá đắt đi. Thanh niên cao mày nói.
4 phần 30 thế nào?
Đồng ý ta thì trả tiền. Thanh niên thăm dò tính địa đề nghị, trên mặt còn mang theo một tia xảo quyệt nụ cười. Yến Thanh Chu này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía người thanh niên kia lập tức lạnh nhạt nói, phiền phức xoay trái không tiễn. Thanh niên lập tức nổi giận, hắn trừng lớn hai mắt, tức giận nói ra, ngươi nghĩa là gì?
Sao?
Xem thường lão tử? Ngươi không phải liền là một phá bán cháo? Có gì có thể nào? Thanh niên tiếp tục gọi la hét, giống như muốn dẫn tới người chung quanh chú ý. Yến Thanh Chu ánh mắt càng thêm lạnh băng, hắn chằm chằm vào thanh niên nói ra, ngươi là đến gây chuyện?
Ai là đến gây chuyện?
Ta mua ngươi 4 phần cháo, ngươi 1 phân tiền không ít.
Nghĩa là gì?
Thanh niên vẫn như cũ không buông tha. Cái khác các thực khách nghe được thanh niên lời nói, nhịn không được sôi nổi rêu cợt nói, ta còn lần đầu tiên nghe nói ăn cơm còn có thể mặc cả. Ngươi làm là chọn bắp cải thảo a? Vừa mới có người duy nhất một lần mua 50 phần thì không gặp người ta nói cái gì, thì ngươi mua 4 phần, không biết còn tưởng rằng ngươi là mua 400 phần đấy. Tới đây tìm cảm giác ưu việt, dừng a.